Trên mặt đất nhiều ba đầu như chó chết thần tàng cảnh. Tất cả mọi người hoảng hốt, cái này cùng vừa mới nhìn thấy đánh nhau là cùng một nhóm người sao. Chương 190, ta tin tưởng ngươi. Nguyên bản còn muốn lại tẩm bổ một đoạn thời gian tự thân, bây giờ vì giết bọn hắn trở thành thần tàng cảnh, Hứa Vô Chu cũng có chút khó chịu. Hắn đi đến một người trong đó trước mặt, một cước giẫm ở trên người hắn. Ta chỉ muốn an tĩnh làm tiên thiên cảnh, các ngươi lại muốn bức ta trở thành thần tàng cảnh. Một câu nói kia, để ở đây không ít người mặt run rẩy. Có người đều muốn đánh chết Hứa Vô Chu, bao nhiêu người muốn thành thần tàng không thể được, có ngươi dạng này khoe khoang thôi. Hứa Vô Chu nhìn xem giống như chó chết vậy ba người nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, ai phái các ngươi tới giết ta đi. Ba cái thần tàng cảnh nghiêng đầu qua một bên, căn bản không trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nở nụ cười, cũng không thèm để ý. Mà là túi người tại một võ giả bên hai, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn các ngươi không đến giết ta, rất nhiều chuyện ta cũng không tốt làm. Một câu nói kia để thần tàng cảnh võ giả nhìn về phía Hứa Vô Chu, hắn không rõ Hứa Vô Chu trong lời nói có ý tứ gì. Có thể Hứa Vô Chu cũng không cùng hắn giải thích, mà là túi người đến bên miệng hắn một lát, mặc dù hắn cũng không nói gì, tuy nhiên lại phảng phất tại nghe hắn nói một dạng. Mặt khác hai cái thần tàng cảnh võ giả, cũng từng chịu đựng đồng dạng đãi ngộ. Làm xong những sự tình này về sau, Hứa Vô Chu lại túi người ghé vào lỗ tai hắn nói ra, thật không nói. Muốn giết cứ giết. Ngươi tử trên người ta cái gì cũng không chiếm được. Hắn rất có cốt khí, mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu khinh bỉ nhìn đối phương một cái nói, thật đem mình làm một chuyện, ngươi nói hay không thật coi ta quan tâm sao. Có các ngươi tới giết ta sự thật này là đủ rồi. Hứa Vô Chu, ngươi sống không được quá lâu. Một người trong đó ác độc nói, ta có thể hay không sống quá lâu không biết. Nhưng ta biết các ngươi khẳng định là sống không nổi nữa. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết tốt. Hứa Vô Chu bắt được chính mình trường đao. Mà đúng lúc này đợi, nhưng từ nơi xa, chạy nhanh đến hai nhóm người, trong đó một đám người hô lớn, Hứa Vô Chu, đao hạ lưu người. Hứa Vô Chu nhìn sang, gặp trong đó một đợt là đạo tông, mặt khác một đợt là người Tắc Hạ học cung, cầm đầu là Cố Thanh, lúc này mở miệng đúng là hắn. Tắc Hạ học cung mặt mũi, Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không cho. Tay hắn lên đao rơi, tại Cố Thanh trong ánh nhìn chăm chú, trường đao chặt đứt ba người đầu lâu nhấp nhô vừa vặn rơi xuống Cố Thanh trước mặt. Cố Thanh sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, tại sao muốn giết bọn hắn? Bọn hắn tới giết ta giết bọn họ không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi như thế giận, chẳng lẽ những người này là ngươi Tắc Hạ học cung phái tới hay sao? Hứa Vô Chu hỏi ngược lại Cố Thanh nói, chính là bởi vì không phải người Tắc Hạ học cung, cho nên mới muốn lưu lại người sống. Chúng ta muốn tra ra đến cùng là ai làm. Cố Thanh trả lời Hứa Vô Chu. A, các ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta có chút hơi cảm động đâu. Nhưng là, ngươi đoán ta tin hay không đâu. Hứa Vô Chu hỏi Cố Thanh nói. Cố Thanh nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi thể nói, Tắc Hạ học cùng ngươi luân phiên nổi xung đột, chúng ta sẽ không ngốc lúc này ra tay với ngươi. Hứa Vô Chu. Ta biết ngươi làm việc không có điểm mấu chốt, nhưng là có một số việc ngươi không thể làm loạn. Tắc Hạ học cung không hy vọng đạo chủ bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo Tắc Hạ học cung. Nói đến đây, Cố Thanh nhìn về phía đạo tông chạy tới trưởng lão, chuyện này, thật không phải ta Tắc Hạ học cung làm, ta Tắc Hạ học cung không có ngốc như vậy. Chạy tới trưởng lão là một vị triều nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, gọi Mã Thanh Lâm, làm người rất bình thản, Hứa Vô Chu tại đạo tông ở lại là cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Mã Thanh Lâm không có trả lời Cố Thanh lời nói. Liên quan tới Hứa Vô Chu đại chiến Tắc Hạ học cung sự tình hắn cũng nghe thấy. Đêm qua, Hứa Vô Chu một thơ đi cường địch sự tình bọn hắn cũng nghe nói. Tắc thành đạo tông trên dưới, đối với Hứa Vô Chu không gì sánh được kính nể. Cứ việc Hứa Vô Chu là một cái đệ tử ngoại môn, có thể hy vọng tại toàn bộ đạo tông lại cực cao. Mã Thanh Lâm cũng vô cùng thưởng thức Hứa Vô Chu. Người thấy thế nào? Mã Thanh Lâm hỏi Hứa Vô Chu. Một câu nói kia, để Cố Thanh Lông mày ngưng lại. Đạo tông đây là đem chuyện này xử lý quyền giao cho Hứa Vô Chu, Cố Thanh không muốn nhất chính là như vậy. Rơi xuống Hứa Vô Chu trong tay, còn không biết hắn gây phiền phải gì. Cố Thanh tranh thủ thời gian mở miệng nói, Mã trưởng lão, chuyện này ngươi ta thương lượng, tất nhiên tìm ra phía sau màn sai sự, làm gì để tiểu bối tham dự trong đó. Mã Thanh Lâm lúc này lại nói ra, ta đạo tông đệ tử, những năm này tử thương tuấn tài không biết bao nhiêu. Ở trong đó, không biết có bao nhiêu người không tuân quy củ sở tác. Hôm nay nếu không phải Hứa Vô Chu có chút thực lực, sợ cũng vì vậy mà chết thảm. Tập sát chính là Hứa Vô Chu, tự nhiên muốn nghe hắn ý kiến. Cố Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, ngươi vừa đắc tội Tắc Hạ học cùng, chúng ta liền phái người giết ngươi, không phù hợp lẽ thường. Nói không chừng, cũng là bởi vì như vậy, cho nên các ngươi đi ngược lại con đường cũ. Mượn lý do này tẩy thoát hiểm nghi đâu? Hứa Vô Chu hỏi ngược lại. Cố Thanh thở dài một cái, liền biết Hứa Vô Chu sẽ bắt đầu hung hăng càng quái. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, ta tác hạ học cùng có thể thể, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, mong rằng chuyển cáo đạo chủ, cũng hy vọng đạo tông đồng nghiệp tin tưởng. Một câu nói kia, để đạo tông đi theo một chút đệ tử cười nhạo, cứ như vậy một câu liền muốn thoát khỏi hiểm nghi. Có thể lúc này lại nghe được Hứa Vô Chu nói ra, được rồi, vậy ta tin tưởng các ngươi. Một câu để Cố Thanh nao nao, không thể tin được nhìn xem Hứa Vô Chu. Gia hỏa này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Tuyên Vĩ cùng đạo tông đệ tử, cũng đều khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không có ngây thơ như thế a? Người tin tưởng chúng ta. Cố Thanh cũng không dám tin tưởng hỏi thăm một câu. Các ngươi không phải nói không phải là các ngươi làm nha, ta người này từ trước đến nay dễ dàng tín nhiệm người khác cả ngươi nói không phải cũng không phải là. Hứa Vô Chu cười nói. Nói xong, Hứa Vô Chu chỉ vào ba bộ thi thể kia nói ra, nhưng mặc dù ta tin tưởng ngươi, có thể các ngươi hiểm nghi xác thực lớn nhất, tăng thêm tắc thành là địa bàn của các ngươi tìm ra hắc thủ phía sau màn cũng hẳn là chuyện đương nhiên đi. Trừ phi, thật là các ngươi làm, cho nên các ngươi mới không muốn tìm ra hắc thủ phía sau màn. Cố Thanh nhíu mày, hắn biết Hứa Vô Chu đây là uy hiếp, bọn hắn tác hạ học cung không tìm hắc thủ phía sau màn, đó chính là bọn họ làm. Ta tác hạ học cung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người khác châm ngòi chúng ta hai giáo quan hệ, như vậy phá hư quy củ sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ tra. Cố Thanh nói ra. Tốt. Hứa Vô Chu nói ra, nơi này là tác thành, là tác hạ học cung địa bàn, cho các ngươi ba ngày thời gian hy vọng tra một cái tra ra manh mối. Đương nhiên, ta chỗ này cũng có một chút manh mối. Chúng ta đạo tông chính mình cũng sẽ tra. Đầu mối gì? Cố Thanh hỏi. Ba người này trước khi chết, nói cho ta biết là những thế lực kia muốn giết ta, nhưng ta cảm thấy bọn hắn là trước khi chết vu oan. Ta không muốn bởi vậy nhục thanh danh của người khác. Cho nên, những thế lực này liền không nói. Thân tang cảnh cũng không phải kẻ yếu, nơi này là các ngươi tác hạ học cung địa bàn, ta muốn tra các ngươi sẽ rất dễ dàng, ta tin tưởng các ngươi. Hứa Vô Chu đối với Cố Thanh nói. Cố Thanh sắc mặt khó coi. Thần tàng cảnh mặc dù cường đại, tại tắc thành xác thực cũng coi như cường giả. Có thể. Cũng không phải mỗi một cái thần tàng cảnh đều ghi lại trong danh sách ra. Cố Thanh nhìn xem Hứa Vô Chu, hắn ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Hứa Vô Chu quá dễ nói chuyện, cái này khiến hắn càng cảm thấy phiền phức sẽ rất lớn. Chương 191, Vương Hầu Chi Tử. Cố Thanh mang theo ba bộ thi thể đi. Đạo tông trưởng lão cứ việc lo lắng, nhưng tại Hứa Vô Chu khuyên bảo dưới, cũng đi. Một trận tập sát, tựa hồ như vậy kết thúc. Ngươi lại đã đạt tới thần tàng cảnh. Tuyên Vĩ có chút khó có thể tin, hắn một đường nhìn xem Hứa Vô Chu trưởng thành mà đến, tại quân thiên giáo Hứa Vô Chu mới tiên thiên tam trọng A. Nhưng bây giờ, thế mà thẳng vào thần tàng cảnh. Thần tàng cảnh ý nghĩa quá lớn, thế hệ trẻ tuổi đạt tới thần tàng cảnh, đại biểu cho có thể tranh đoạt Bách Tú Bảng. Bởi vì Bách Tú Bảng, yếu nhất tồn tại chính là thần tàng cảnh. Đi vào thần tàng cảnh, coi như một cường giả. Thiên hạ 30. Không 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 châu. Một chút thành nhỏ thành chủ, thậm chí không đến thần tàng cảnh. Cấp độ này tồn tại, chỉ cần không phải tại quá mức phồn hoa địa phương, đều có thể chống lên một cái cường thịnh gia tộc. Trần Trương Hà cùng Võ Vô Địch mấy người, đều cho rằng bọn hắn lại so với ngươi nhanh đạt tới thần tàng cảnh, cả đám đều bế quan tu hành. Lại không ngờ tới, ngươi lại vừa xài bước qua. Tuyên Vĩ cảm thán nói. Hứa Vô Chu không có trả lời Tuyên Vĩ, mà là nhìn về phía Bát Đen. Trong Bát Đen chất lỏng đã tiêu hao hầu như không còn. Cảm giác một chút tâm chi thần tàng. Một phương này đan điển, cũng không có bổ sung đầy, hiển nhiên còn cần chất lỏng bổ sung năng lượng mới được. Khó trách tu hành hao tổn của cải nguyên, ta mượn Bát Đen đều như vậy tiêu hao, những người khác thì càng khỏi phải nói. Hứa Vô Chu nghĩ thầm chính mình tâm chi thần tàng năng lượng muốn lấp đầy mà nói, sợ là còn phải cần mấy vạn lượng mới được. Hứa Vô Chu đánh giá một chút, một bẩn hao phí kim loại, đại khái giá trị tại 12-13 vạn lượng tả hữu, thậm chí nhiều hơn. Còn có tứ tạng. Đó chính là muốn 600.000 lượng tả hữu, mới có thể thần tàng cảnh tu hành hoàn mỹ. Phải nghĩ biện pháp đi làm điểm kim loại. Hứa Vô Chu nghĩ đến những này, trong miệng lại nói với Tuyên Vĩ, những sự tình kia, ngươi muốn để tâm đi làm. Chỉ có thể cho ngươi một ngày thời gian, ta cần lên men đến muốn hiệu quả. Tuyên Vĩ nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, lại nhìn một chút trên đất vết máu, hắn cắn răng nói, ta minh bạch. Ngươi yên tâm. Ngày mai nhất định để toàn thành đều nghị luận tác hạ học cung hại Tần Khuynh Mâu các loại sự tình. Hứa Vô Chu gật đầu, chuẩn bị lại thương lượng với Tuyên Vĩ một chút chi tiết. Hôm nay phát sinh chuyện này, vừa vặn có thể điều chỉnh một chút sách lược. Trận này tập sát, tới tốt lắm, tới rượu. Đạo Tông, cũng là phải có uy tín của mình. Ngay tại Hứa Vô Chu cùng Tuyên Vi kế hoạch như thế nào thao tác lúc, đã thấy đến có một thị nữ đi đến trước mặt hắn, không mình hành lễ nói, Hứa công tử, chúng ta Thế tử điện hạ xin mời công tử tiến về thấy một lần. Hứa Vô Chu sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới chính mình vừa bị tập kích giết, thế mà còn có người dám tới tìm chính mình. Thế tử điện hạ là ai? Hứa Vô Chu hỏi. Tuyên Vĩ đem Hứa Vô Chu dẹp đi một bên, nhỏ giọng giải thích nói, Thanh Châu Thế tử điện hạ Vương Tông Đỉnh, Chư Hầu Lô Vương chi tử. Thiên hạ 30. Không Châu mặc dù Chư Hầu vô số, nhưng Lô Vương tuyệt đối được cho trong đó ưu tú. Thanh Châu ngoại trừ Tắc Hạ học cùng, cơ hồ vào hết nó nắm giữ. Trên thực tế truyền ngôn, Lô Vương khả năng nắm giữ Tam Châu chi địa. Một châu chi địa nhiều bao la ngươi biết, người bình thường cố gắng cả đời đều khó mà đi ra ngoài. Hắn có thể nắm giữ Tam Châu chi địa, có thể nghĩ nó phi phàm. Thế nhưng là dù cho cường đại đến như vậy Lô Vương, cũng có một việc làm cho hắn rất khó chịu. Chính là Tắc Hạ học cung tọa lạc tại Thanh Châu nội địa, đồng thời nắm giữ Thanh Châu vạn dặm cương vực. Cho nên cho tới nay, Lô Vương đều muốn đuổi đi Tắc Hạ học cung. Hoặc là, để Tắc Hạ học cung thần phục hắn. Nhưng Tắc Hạ học cung là thánh địa, ở trên địa vị cùng chư hầu cũng đủ. Tắc Hạ học cung lại có chí bảo đạo thư, cũng không có khả năng thần phục hắn. Như vậy, Lô Vương vẫn muốn đuổi Tắc Hạ học cung rời đi Thanh Châu. Lô Vương cùng Tắc Hạ học cung bất thường, nó thế tử tìm ngươi chưa chắc có chuyện tốt gì. Tốt nhất là không thấy. Không thấy. Hứa Vô Chu nhìn xem Tuyên Vĩ nói. Tuyên Vĩ gật đầu nói, bất kỳ một cái nào chư hầu, đều không phải là nhân vật đơn giản. Coi như những chư hầu hữu danh vô thực kia, đồng dạng khủng bố phi phạm. Riêng lấy địa vị luận, vương hầu ở vào danh sách thứ hai. Bất kỳ một cái nào vương hầu, đều có lớn lao uy thế, đặc biệt là Lỗ Vương loại tồn tại này, uy thế khủng bố ngập trời, một lời có thể để tuyệt đối người đổ máu. Không trêu chọc bọn hắn tốt nhất. Đạo Tông cùng vương hầu so, địa vị như thế nào? Hứa Vô Chu hỏi. Đạo Tông tính danh sách thứ nhất, địa vị tự nhiên mạnh thiên hạ chư hầu. Có thể. Cũng chỉ là địa vị. Tuyên Vĩ giải thích nói. Nếu dạng này, đó là đương nhiên muốn đi gặp bọn họ. Hứa Vô Chu đối với Tuyên Vĩ nói. Tuyên Vĩ nhíu mày, cũng không có ngăn cản Hứa Vô Chu. Chỉ là gật đầu nói, vương hầu chi tử, bọn hắn có được tài nguyên bảo thuật bí pháp vô số, loại tồn tại này, coi như tại chư hầu trong phủ đệ lại không được sủng ái, hắn thực lực cũng tuyệt đối khủng bố, không thể so với lên đại giáo hạt giống kém. Mà Lỗ Vương bản thân liền phi phàm, tăng thêm Lỗ Vương nghe nói chỉ có vị này thế tử, đã sớm nghe đồn hắn cường đại người tiên. Cho nên, ngươi tận lực đừng tìm hắn nổi xung đột. Ngươi vừa đạt tới thần tàng, huống chi nơi này dù sao cũng là Thanh Châu. Hứa Vô Chu gật gật đầu, tâm lý nắm chắc. Để thị nữ dẫn đường, hắn cũng nghĩ nhìn xem vương hầu chi tử này muốn tìm tự mình làm cái gì. Thị nữ mang Hứa Vô Chu đi đến một chỗ lầu cát, hắn còn chưa đi vào lầu cát, liền gặp được một thân ảnh bạo sát mà tới. Đây là một thanh niên, hắn tướng mạo anh tuấn, tóc dài bay lên, một thân hoa bảo chứng minh thân phận của hắn tôn quý. Thanh niên nhìn thấy Hứa Vô Chu, trực tiếp một trường chém vào mà đến, hiện ra chính là thần tàng cảnh thực lực. Một trường chém tới, vô cùng sắc bén, thật hóa thành chạm đao mở dạng, đáng sợ không gì sánh được. Hứa Vô Chu nhướng mày, Tuyên Vĩ nói đừng nó xung đột, nhưng là người ta vừa lên đến liền ra sát chiêu. Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không ngồi mặc cho. Dưới chân hắn quét qua, thần tàng cảnh thực lực cũng bạo phát đi ra, mãnh lực đá ra đi. Đồng dạng là quang mang bộc phát, cùng hắn trưởng sinh sinh đụng vào nhau. Ẩm. Cả hai đều bay rớt ra ngoài, thế nhưng là thanh niên không có dừng lại, hắn cười ha ha một tiếng nói, trấn áp ngươi. Nói xong, biến trưởng thành quyền, lần nữa thẳng hướng Hứa Vô Chu. Một quyền này của hắn đánh đi ra, cả người năng lượng bộc phát, quang mang kinh khủng lóa mắt, lao xuống đánh tới hướng Hứa Vô Chu, tựa như là mang theo vạn quân chi lực. Hứa Vô Chu con ngươi ngưng lại, người này cường đại đến mức có chút quá phận, lực lượng bá đạo mà hung mãnh. Đương nhiên, hắn cũng không có e ngại. Lấy nắm đấm đối cứng, trực tiếp thẳng hướng thanh niên. Hai người không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, hoàn toàn là lực lượng trùng kích. Hai quyền đụng vào nhau, lập tức quang mang từ nắm đấm trổ bắn ra, năng lượng tựa như là núi lửa dâng trào mở dạng, trùng kích mà ra mang ra sóng xung kích, mặt đất bị sinh sinh thổi lên một tầng cát. Có thể một quyền này kết thúc, hai người không có dừng lại, tiếp tục buộc phát các loại chiêu thức, không ngừng hướng về đối phương yếu hại hoành kích mà đi. Thanh niên rất mạnh, trong khi xuất thủ, tất nhiên đánh ra âm bạo, rung động ầm ầm, rung động lòng người. Lực lượng kinh khủng một đợt liên tiếp một đợt, trong tay hắn vung dậy, càng ngày càng mạnh, toàn thân kỳ thật như hồng, coi là thật như là một tôn chiến thần mở dạng, cường đại đến cực điểm. Hứa Vô Chu đối mặt với đối phương, ánh mắt thiên tĩnh, lấy nắm đấm nên chiến đối phương, giữa sân chiến kỳ biến ảo không ngừng, đồng dạng càng đánh càng hăng. Chương 192, tặng lễ. Giữa sân, Hứa Vô Chu cùng thanh niên ở trong sân giao thủ. Đại chiến tiếp tục, hai người đều thể hiện ra cường đại chi uy. Như là hai đoàn ánh sáng tại va chạm, các loại chiến kỹ, không ngừng giao phong. Thanh niên càng đánh càng hăng, cả người khí thế đều đang thiêu đốt đồng dạng, nắm đấm của hắn vung vẩy không ngừng. Một lần liên tiếp một lần, quyền mang phun trào, võ ý dập dờn, lực quyền kinh người. Hứa Vô Chu đồng dạng phun trào lực lượng, lấy liệt thiên trảm võ ý nên chiến đối phương. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương võ ý cùng liệt thiên trảm có chút tương tự. Ầm ầm, cả hai va chạm, chấn tứ phương nhan động, mặt đất rạn nứt. Hai người giao thủ, đều không có lời thừa thãi. Chỉ là nắm đấm không ngừng giao phong. Vâng. Lại là một lần chiến kỹ đối hoành, Hứa Vô Chu cùng đối phương lần nữa lui về phía sau mấy bước. Thanh niên đứng tại đó, tinh thần phân chấn, năng lượng dũng động quang trạch, đứng ở nơi đó, cả người ngạo nghệ không gì sánh được. Rất nhiều người nhận ra người thanh niên này, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn giữa sân. Hắn thế mà có thể lấy lực lượng đối cứng thế tử vương tông đỉnh. Hứa Vô Chu cường đại như vậy nha, mới vừa vào thần tàng liền có thể chiến thế tử. Phủ chư hầu vương nội tình khủng bố. Hứa Vô Chu thế mà chiến kỹ có thể đuổi theo đối phương, chiến đến bây giờ chưa từng yếu tại hạ phong. Đám người nghị luận ầm ĩ, Vương Tông Đỉnh thanh danh quá thịnh. Tại Thanh Châu tuyệt đối được cho kiệt xuất nhất một loại người. Liền xem như Tắc Hạ học cùng, muốn địch nổi hắn cũng không có mấy cái. Nhưng bây giờ, Hứa Vô Chu thế mà có thể chiến hắn. Cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, vừa mới Hứa Vô Chu chiến ba thần tàng nguyên lai còn không phải hắn chân chính lực bộc phát. Có ý tứ. Vương Tông Đỉnh liên tục xuất thủ chưa từng chiếm thượng phong, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi đón thêm ta một chiêu thử một chút. Vương Tông Đỉnh chân chính vận dụng chiến kỹ, hắn nắm đấm đột nhiên vung vẩy lập tức một cô bá đạo ý trùng kích mà ra, nắm đấm buộc phát ra viễn siêu trước đó lực lượng, cánh tay đang run rẩy, bạo động đi ra lực lượng tựa như là hồng thủy vỡ đê. Tam phẩm chiến kỹ, ngươi thử một chút. Vương Tông Đỉnh hô. Hứa Vô Chu thấy thế, dưới chân quét ngang mà ra, hắn vận dụng phích lịch thối. Chân quét ra đi, ẩn ẩn có lôi mình thanh âm. Hai loại chiến kỹ, giao phong cùng một chỗ. Giang giác. Bọn hắn dâm lên mặt đất, đã xanh khối khối băng liệt. Hai người chiến kỹ sở liền phân. Vương Tông Đỉnh nắm đấm chấn có chút đau đau nhức, hắn con ngươi có chút co vào. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hắn thật kinh ngạc. Chính mình vận dụng tam phẩm chiến kỹ về sau, hắn thế mà còn đỡ được, đồng thời chấn tay của mình khó chịu. Thực lực này xác thực cường đại, khó trách hôm qua xông vào trúc huyện. Hứa Vô Chu trong lòng cũng kinh ngạc, không hổ là vương hầu chi tử, hiện ra chiến lực là hắn trong cùng giai chi chiến mạnh nhất một cái. Võ vô địch tuy mạnh, nhưng so với hắn hay là kém một bậc. Đón thêm ta một chiêu. Đang khi nói chuyện, Vương Tông Đỉnh lần nữa đánh ra một quyền này đánh đi ra, quyền mang như thác nước, ánh lửa tỏa ra bốn phía, chấn hư không kịch liệt lay động, thậm chí muốn bốc cháy hư không đồng dạng. Sinh sinh đánh tới hướng Hứa Vô Chu, khí thế không gì sánh kịp. Buôn diễm quyền. Vương Tông Đỉnh đánh ra tứ phẩm đỉnh phong chiến kỹ, một quyền này là hắn kiêu làm chiến kỹ, một quyền đánh đi ra, sáng chói không gì sánh được, chấn hư không rung động ầm ầm. Hứa Vô Chu không có né tránh, trong tay hắn bắt ấn, trực tiếp vận dụng chiêu thiên ấn, quang mang bạo phát đi ra, vang một tiếng cùng như thác nước quyền mang đâm vào lên. Một chốc lát kia, rất nhiều người đều kìm lòng không được nhắm mắt. Hứa Vô Chu cùng Vương Tông Đỉnh đồng thời lui lại, hai người liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Vương Tông Đỉnh đứng vững. Tay run rẩy giấu ở phía sau, đưa mắt nhìn Hứa Vô Chu một lát sau, quay người đi hướng lầu cát, đồng thời phân phó thị nữ nói, mang quý khách lên lầu. Vương Tông Đỉnh bước nhanh đi vào lầu cát, vừa mới đi vào, có dùng đến khăn tay che miệng hò khan một câu. Ánh mắt nhìn về phía khăn tay, gặp trên khăn tay tràn đầy máu đỏ tươi. Vương Tông Đỉnh hít sâu một hơi, lau sạch sẽ miệng. Đi đến lầu cát tầng cao nhất, thuận tay đem khăn mặt ném vào bên cạnh trong lửa than, sau đó ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Hứa Vô Chu đi theo thị nữ đi tới. Hắn cũng không có mang Tuyên Vĩ, thời gian cấp bách, hắn cần Tuyên Vĩ đi làm chuyện khác. Phái người giết không được ta, thế tử tự mình động thủ muốn giết ta sao? Hứa Vô Chu đi lên, nhìn thấy Vương Tông Đỉnh câu nói đầu tiên. Một câu để Vương Tông Đỉnh đột nhiên ho khan, nguyên bản áp chế xuống huyết khí, suýt nữa lần nữa xông lên hết hầu. Hứa Minh không thể nói lung tung, giết ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Hứa Vô Chu nói, tại sao không có chỗ tốt, giết ta bước lên đạo tông cùng Tắc Hạ học cung mâu thuẫn. Có lợi cho ngươi đuổi đi Tắc Hạ học cung à? Hứa Vô Chu nói ra. Vương Tông Đỉnh nhíu mày, Lỗ Vương muốn đuổi đi Tắc Hạ học cung sự tình mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là loại sự tình này không thích hợp đặt ở trên mặt nổi nói. Có thể Hứa Vô Chu lại tới đây, câu nói đầu tiên liền nói phá. Hứa Minh cũng không thể nói lung tung. Vương Tông Đỉnh đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu cười nói, vừa mới ba cái thần tàng cảnh tới giết ta, thế tử lại rất nhanh ra tay với ta, muốn nói không phải ngươi muốn giết ta, ta rất khó tin tưởng a. Ta ra tay với Hứa huynh, chỉ là nhìn xem Hứa huynh có phải hay không thật là có bản lĩnh. Nếu Hứa huynh là một tên phế vật mà nói, không có tư cách trở thành ta thượng khách. Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chú nói, lần này một trận chiến, để cho ta kiến thức Hứa huynh cường đại, khó trách là hôm qua có thể xông vào người Tắc Hạ học cung vật. Thế tử loại giải thích này ta không thể tiếp nhận a, vừa mới bị tập kích, ngươi liền tới nhà. Ta không nguyện ý suy nghĩ nhiều đều không được a. Hứa Vô Chu nói ra, thế tử hay là nói một chút muốn ta chết như thế nào đi, ta người này sợ chết, cùng lắm thì ta phối hợp một chút ngươi giả chết thế nào. Hôn đàn này, chính mình cũng giải thích rõ ràng như vậy, ngươi làm sao lại hung hăng càn quấy nhận định ta muốn giết ngươi đâu. Ngươi đạo tông cùng Tắc Hạ học cung lên oán khích còn chưa đủ, còn muốn cùng ta Lô Vương phủ lên oán khích hay sao? Có thể hết lần này tới lần khác, hắn xác thực không muốn cùng đạo tông nổi xung đột. Vương Tông Đỉnh có chút hối hận, sớm biết liền muộn mấy ngày gặp lại Hứa Vô Chu. Thanh giả tự thanh, Hứa huynh đại khái có thể đi thăm dò. Vương Tông Đỉnh nói, cha đương nhiên muốn cha. Bất quá trước đó không đầu mối, nhưng bây giờ thế tử chính là ta số một đối tượng hoài nghi. Ai, thế tử dạng này phong độ nhẹ nhàng trên tình cảm ta cho rằng không phải ngươi làm. Nhưng, trên lý trí nói cho ta biết, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Vương Tông Đỉnh hít sâu một hơi nói, về sau Hứa huynh liền biết ta sẽ là bằng hữu của ngươi. Hy vọng như vậy, thế tử nếu có thể không ngừng xuất ra sự thật chứng minh chính mình, để cho ta trên lý trí bài trừ ngươi hiểm nghi là không còn gì tốt hơn. Hứa Vô Chú nói. Vương Tông Đỉnh không cùng Hứa Vô Chú xoắn xuýt vấn đề này, mà là nói ra lần đầu gặp Hứa huynh, để chứng minh ta hữu nghị. Ta đưa một phần lễ vật cho Hứa huynh. Hả? Hứa Vô Chú nghi hoặc nhìn Vương Tông Đỉnh. Vương Tông Đỉnh cười cười, đối với thủ hạ phân phó nói, đi đem lễ vật dẫn tới. Hứa Vô Chú lên tinh thần. Hắn ngược lại là hiếu kỳ đối phương đưa lễ vật gì cho mình. Nhìn thoáng qua Vương Tông Đỉnh, hắn một bộ tự tin chính mình sẽ thích bộ dáng, chẳng lẽ lại là mỹ nhân hay sao? Phi. Hắn nhìn sai chính mình cũng không phải người ham sắc đẹp. Ân, cũng không biết có xinh đẹp hay không. Chương 193, 50. Không 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 lượng hữu nghị. Trong dự đoán mỹ nhân không có xuất hiện, Hứa Vô Chu nhìn thấy là Dược Long Môn. Phải nói là gãy tay gãy chân Dược Long Môn. Nghe nói tối hôm qua người này lại Hứa huynh sổ sách, hôm nay ta liền giúp ngươi đem sổ sách đòi lại, cái này xem như là đưa Hứa huynh lễ vật. Vương Tông Đỉnh đối với Hứa Vô Chu cười nói. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn, lúc này hắn bị ném trên mặt đất tựa như một đầu chó chết, rất khó tưởng tượng đây là Tắc Hạ học cung hăng hái đệ tử. Có năng lực. Hứa Vô Chu trong lòng ngưng lại, đối với Vương Tông Đỉnh càng phát cảnh giác. Tại Tắc Thành, vị này thế tử lại còn nói đánh gãy liền đánh gãy Tắc Hạ học cung hạt giống tứ chi. Cái này năng lực phi phàm a. Dược Long Môn, tại Tác Hạ học cung cũng là rất có thân phận tuấn tài. Phần lễ vật này như thế nào? Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chu hỏi. Thế tử quả nhiên là thật bản lãnh, tại Tác Thành cũng dám đoạn Tác Hạ học cung hạt giống tứ chi. Bội phục bội phục. Hứa Vô Chu nói. Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc mà thôi. Hôm qua ngươi thắng Dược Long Môn, hắn liền nên lưu lại tứ chi, nhưng hắn chạy trốn. Hứa huynh chút chuyện này ta tự nhiên giúp ngươi a. Vương Tông Đỉnh nói. Hứa Vô Chu lúc này lại thở dài một tiếng nói, thế tử có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ta cùng Dược Long Môn trận đánh hôm qua gặp nhau hận muộn, vì thế kết hữu nghị thâm hậu. Thứ chi của hắn, ta cũng không có muốn phế đoạn A. Vương Tông Đỉnh khẽ nhíu mày, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, có ý tứ gì. Trận đánh hôm qua đằng sau, Dược Long Môn đưa ra tiêu 50.000 lượng mua của hắn tứ chi. Ta liền nghĩ thầm, muốn hắn tứ chi cũng không có gì dùng, đáp ứng đề nghị của hắn A thế là chúng ta nhất tiếu mận ân cửu. Ta người này, lại đặc biệt ưa thích kẻ có tiền. Cho nên, liền cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Hứa Vô Chu nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Dược Long Môn một mặt bi thương nói, Dược huynh, ngươi chậm chạp không đưa tới 50.000 lượng, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta hữu nghị, nghị không ra ngươi thế mà gặp trọng thương như thế, là ta hiểu lầm ngươi, nhìn ngươi dạng này, tâm ta như dao cắt ta. Dược Long Môn nhìn qua một mặt bi thương Hứa Vô Chu, hắn chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt. Lúc này mặc dù biết Hứa Vô Chu mục đích gì khác, nhưng lúc này rơi vào tay Vương Tông Đỉnh sống không bằng chết, cũng muốn tự cứu, chỉ có thể thuận Hứa Vô Chu lời nói, 50.000 lượng, ta rất nhanh đưa đến ngươi phủ đệ tới. Có phải hay không 50.000 lượng đưa đến ngươi phủ đệ, hôm qua đổ ước coi như thực hiện. Đó là tự nhiên. Dược huynh ngươi là không hiểu ta, hôm qua ngươi nói ra 50.000 lượng đổi tứ chi thời điểm, ta liền đem ngươi coi làm là hảo hữu chí giao. 50.000 lượng đánh xuống hữu nghị, không gì phá nổi a. Hứa Vô Chu một mặt cảm thán nói. Tốt. Dược Long Môn cắn hàm răng, ánh mắt nhìn nói với Vương Tông Đỉnh, thế tử phái triều nguyên cảnh vô duyên vô cớ đoạn ta tứ chi, tắc hạ học cung cũng không phải dễ ức hiếp, như vậy làm hư quy củ sự tình, tắc hạ học cung tất nhiên sẽ muốn ngươi một cái công đạo. Một câu nói kia, để Vương Tông Đỉnh khẽ như mày, hắn nhìn về phía Hứa Vô Chu cùng Dược Long Môn. Hai người này đạt thành hiệp nghị. 50,000 lượng đổi hôm qua tiền đặt cược. Nếu là vô cớ xuất binh, hắn điều động triều nguyên cảnh ra tay với tắc hạ học cung. Đó chính là phá hư quy củ, này sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Vương Tông Đỉnh nhìn về phía Hứa Vô Chu, Hứa huynh cùng tắc hạ học cung bất thường đi. Là bất thường. Hứa Vô Chu nói ra. Vậy Hứa huynh không muốn phế bỏ hắn? Vương Tông Đỉnh lại hỏi. Thế tử nói cẩn thận, tắc hạ học cung là tắc hạ học cung, Dược huynh là Dược huynh. Cùng tắc hạ học cung ân đoán, há có thể chặt đứt ta cùng Dược huynh 50,000 lượng hữu nghị. Nếu chúng ta thâm hậu như vậy hữu nghị, ta làm sao có thể bỏ được hắn phế bỏ? Thế tử, ta không phải người như vậy. Hứa Vô Chu một mặt nghiêm nghị nói. Vương Tông Đỉnh sắc mặt có chút khó coi, hắn nguyên bản phế bỏ Dược Long Môn có hai cái nguyên nhân. Một tự nhiên là hiện ra nó Lô Vương phủ uy nghiêm, cáo chi người trong thiên hạ, người tác hạ học cung hắn cũng có thể phế. Hai là chiếm được Hứa Vô Chu hảo cảm, chiếm được đạo tông hảo cảm. Nhất tiễn song điêu sự tình. Nhưng bây giờ Hứa Vô Chu một câu 50,000 lượng hữu nghị, đem hắn nhất tiễn song điêu phá hủy sạch sẽ. Tác hạ học cung không phải dễ chê ơ, Hứa Vô Chu muốn thật sự là cùng Dược Long Môn hòa giải. Hắn chính là sư xuất không cửa, thật coi tác hạ học cung không dám bắt hắn thế nào sao. Có lẽ, tác hạ học cung ngược lại muốn phế rơi hắn đến chấn nhiếp Lỗ Vương Phủ. Trong thiên hạ có quy củ, thiên hạ anh kiệt không thể nhẹ chết. Thế là muốn đối phó thế hệ trẻ tuổi, vô cơ xuất binh cũng chỉ có thể là cùng giai chiến hắn bất thành văn quy củ. Hắn phái triều nguyên cảnh cường giả đi phế bỏ Dược Long Môn, vô cớ xuất binh mà nói, đó chính là phá hư quý củ. 50,000 lượng muốn tới để làm gì, Dược Long Môn cường đại. Chờ hắn trưởng thành, hắn cho Hứa huynh phiền phức sẽ viễn siêu 50,000 lượng. Hứa huynh hay là phế bỏ hắn tứ chi tốt. Vương Tông Đỉnh nói. Thế tử điện hạ, ngươi cũng không hiểu 50,000 lượng hữu nghị cỡ nào không gì phá nổi. Hứa Vô Chu nói 50,000 lượng thời điểm, ngữ khí cắn rất nặng. Vương Tông Đỉnh khẽ giật mình, đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi cùng tắc hạ học cung có khoảng cách, cùng ta trước đó nhưng không có khoảng cách. Ta cho ngươi 50,000 lượng, vậy có thể hay không thu hoạch ngươi hữu nghị? Tối hôm qua ngươi đổ ước, có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Hứa Vô Chu lúc này lại cảm thán nói, hôm qua cùng Dược Long Môn thấy một lần, hắn hào phóng, khí độ của hắn thu hoạch ta hữu nghị, ta đối với hắn có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ngươi phải biết, Dược Long Môn là của ta hảo bằng hữu A, rất tốt loại bằng hữu kia. Ngươi lại muốn 50,000 lượng liền để ta bán chính mình hữu nghị. Thế tử điện hạ, ngươi nhìn lầm ta. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Tông Đỉnh hỏi Hứa Vô Chu nói. Đến thêm tiền. Hứa Vô Chu nhìn xem Vương Tông Đỉnh chân thành nói. Đến thêm tiền. Vương Tông Đỉnh mờ mịt nhìn xem Hứa Vô Chu nói, đây chính là ngươi hữu nghị. Hứa Vô Chu chân thành nói, đó là tự nhiên, ta đối với Dược Long Môn là có cảm tình, không thêm tiền ta làm sao có thể bán chính mình hữu nghị. Vương Tông Đỉnh khỏe miệng có chút run rẩy, nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu nói, tốt. 6,000 lượng. Hắn là ta mới quen đã thân hảo bằng hữu, chỉ là 1,000 lượng liền muốn. 7,000 lượng. Vương Tông Đỉnh trực tiếp mở miệng đánh gãy. Dược Long Môn hảo phóng cùng khí độ, ta đều kính ngưỡng không thôi. 80,000 lượng. Vương Tông Đỉnh tiếp tục nói. Nghe nói thế tử muốn đưa ta lễ vật, thu hoạch ta hữu nghị, ta cảm thấy 100,000 lượng hữu nghị, khẳng định bền bỉ không thể phá. Hứa Vô Chu lại nói. Vậy liền 100,000 lượng bạc. Vương Tông Đỉnh nói thẳng, đối với bên trong một cái thị vệ nói, đi lấy 1,000,000 hoàng kim tới. Một đám thị vệ thị nữ đều ngây người, sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Nghĩ thầm như vậy mà cũng được. Thế tử giúp hắn giải quyết Dược Long Môn, đòi lại sạch nợ. Nhưng lại còn muốn cho hắn đưa 1,000,000 hoàng kim, còn giống như là thế tử thiếu hắn một cái nhân tình. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi. Vương Tông Đỉnh gặp thị vệ ngơ ngác đứng tại đó, hắn khiển trách quá mắng. A, thuộc hạ cái này đi. Thị vệ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy tới cầm hoàng kim. Dược Long Môn lúc này híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu, 1,000,000 hoàng kim với hắn mà nói không tính là gì. Thế nhưng là, trong lòng rất không thoải mái a. Hứa huynh, hiện tại chúng ta có hữu nghị, có thể trò chuyện chuyện kế tiếp sao? Vương Tông Đỉnh hỏi Hứa Vô Chu. Chương 194, dễ nói dễ nói. Nhìn xem đưa tới 1,000,000 hoàng kim, Hứa Vô Chu đại hỉ. 1,000,000 hoàng kim, 100,000 lượng bạc, hắn tu hành đến thần tàng nhị trọng tài nguyên đủ. Quả nhiên, những thế lực lớn này tử đệ mới thật sự là giàu có, 100.000 lượng thế mà con mắt đều không nháy mắt liền lấy ra tới. Ân, về sau muốn bao nhiêu cùng những người này làm bằng hữu? Hứa Vô Chu đối với Vương Tông Đỉnh lập tức liền trở nên 10 phần nhiệt tình, lần đầu tiên nhìn thấy thế tử, ta đã cảm thấy thân thiết không gì sánh được, cảm thấy giữa chúng ta nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người a, thế tử phong độ cùng hào phóng, lập tức liền chinh phục ta. Vương Tông Đỉnh nhìn qua trên mặt đất giống như chó chết vậy Dược Long Môn, khóe miệng của hắn co quắp, người vừa mới bị ngươi khen phong độ cùng hào phóng, hiện tại ngươi liền nhìn cũng không nhìn một chút đâu. Vương Tông Đỉnh đối với thị vệ nói ra, đem người ném trên đường cái, thuận tiện nói cho người tắc hạ học cùng, làm người muốn giảng thành tín. Thua liền muốn nhận. Hứa Vô Chu, ta nguyện ý thêm tiền, ta nguyện ý thêm tiền. Dược Long Môn hét lớn. Hứa Vô Chu nghe được đằng sau, nhãn tình sáng lên. Có thể Vương Tông Đỉnh chỗ nào có thể làm cho Dược Long Môn lại có cơ hội, trực tiếp phân phó thị vệ nói, ném ra bên ngoài, nhớ kỹ nói là Hứa huynh mời ta làm. Đúng. Những thị vệ kia cực nhanh ngăn chặn Dược Long Môn miệng, sau đó dẫn hắn rời đi nơi này. Hứa huynh, chúng ta trò chuyện một chút chuyện đứng đắn. Vương Tông Đỉnh nói. Hứa Vô Chu nghĩ thầm thật sự là đáng tiếc, hắn còn muốn nhìn xem Dược Long Môn có thể báo giá bao nhiêu tới đâu. Bất quá, Dược Long Môn trong tay Vương Tông Đỉnh, hắn báo giá cũng không nhất định có thể nắm bắt tới tay. Hay là tiền mặt lấy đến trong tay mới yên tâm. Ha ha ha, thế tử mời nói. Chúng ta bây giờ là bạn tốt, có chuyện gì cứ việc đàm luận. Hứa Vô Chu nói ra. Vừa mới kiến thức Hứa huynh thực lực, Hứa huynh thực lực phi phàm. Ta Lỗ Vương phủ muốn hợp tác với Hứa huynh, hoặc là nói muốn đạo tông hợp tác. Vương Tông Đỉnh nói ra. Như thế nào cái hợp tác pháp? Hứa Vô Chu hỏi Vương Tông Đỉnh nói. Trong Cửu Cung Thánh vực, ta Lỗ Vương phủ phát hiện một chỗ bảo địa. Hứa huynh cùng đạo tông Tuấn Tài cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ bắt lấy hắn như thế nào? Vương Tông Đỉnh nói. Hứa Vô Chu híp mắt nhìn xem Vương Tông Đỉnh chỉ hỏi một câu, Tắc Hạ học cùng cũng phát hiện chỗ này bảo địa. Vương Tông Đỉnh sững sờ, lập tức cười nói, Hứa huynh quả nhiên là thông minh. Như thế nào? Hai nhà chúng ta liên thủ, liền xem như Tắc Hạ học cùng, cũng đoạt không qua chúng ta. Hứa Vô Chu nở nụ cười, híp mắt nhìn xem Vương Tông Đỉnh, gia hỏa này không có hảo ý a. Muốn đem đạo tông liên lụy đi vào cùng Tắc Hạ học cung toàn diện khai chiến a. Trọng yếu nhất chính là, cùng ngươi Lỗ Vương phủ hợp tác, ai là chủ ai là phụ. Hợp tác không chỉ là hai phe hợp lại cùng nhau. Chủ thứ cũng muốn phân tốt. Đạo tông làm chủ, ngươi Lỗ Vương phủ hung hăng như vậy chư hầu sẽ đáp ứng. Nhưng nếu là ngươi Lỗ Vương phủ làm chủ, ta đạo tông làm danh sách thứ nhất thế lực, cái này mặt mũi để vào đâu. Coi như riêng phần mình làm chủ, sánh vai cùng. Vậy đối với đạo tông tới nói cũng là một loại tổn thương. Người khác sẽ coi đạo tông là làm chư hầu danh sách đến xem. Mà Lỗ Vương phủ có thể cùng danh sách thứ nhất đạo tông ngang hàng, thấy thế nào đều là kiếm lời. Ha ha ha. Dễ nói, chuyện này ta sẽ trở về cùng đông đảo đệ tử thương lượng. Bảo địa nha, ai bỏ được từ bỏ. Huống chi ngươi là bằng hữu ta khẳng định giúp ngươi bên này. Tắc Hạ học cung vốn là cùng ta có oán khích, có thể làm cho bọn hắn khó chịu, ta tự nhiên rất tình nguyện nhìn thấy. Hứa Vô Chu ha ha cười nói. Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chu nói, Hứa huynh thực lực cùng tài hoa, tại đạo tông khẳng định nói 102, ngươi nếu đáp ứng. Vậy đạo tông cùng ta Lỗ Vương phủ hợp tác đi Cửu Cung Thánh vực cướp đoạt chỗ kia bảo địa liền không chút huyền niệm. Ngươi yên tâm, chỉ cần cướp đoạt bảo địa kia tài nguyên, ngươi đạo tông có thể tùy ý lấy dùng. Hứa Vô Chu trong lòng cười lạnh, một chút tài nguyên so với có nhiều thứ tới nói, cũng không tính cái gì. Ha ha, ta liền ưa thích thế tử loại đại khí này. Hứa Vô Chu cười nói, chuyện này, ta khẳng định để ở trong lòng, nhất định sẽ thật tốt chủ tính. Vương Tông Đỉnh gặp Hứa Vô Chu đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Chỗ kia bảo địa, có thể được đến không còn gì tốt hơn. Không chiếm được. Có thể mượn đạo tông thế chính là đáng giá. Đúng rồi. Thế tử điện hạ, ngươi đối với ta vừa mới bị tập kích giết sự tình thấy thế nào? Hứa Vô Chu nhìn xem Vương Tông Đỉnh nói. Vương Tông Đỉnh nói, quả nhiên là không có quan hệ gì với ta. Đó là tự nhiên. Chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không tới ám sát ta. Hứa Vô Chu một mặt chân thành nói. Cái kia Hứa huynh muốn nói cái gì? Vương Tông Đỉnh hỏi. Ha ha. Ta là hiếu kỳ thế tử điện hạ có hay không thật sự coi ta bằng hữu. Trên đời này không thiếu người như vậy, ta đối với hắn móc tim móc phổi, người ta căn bản không đem ta coi là chuyện đáng kể. Hứa Vô Chu cảm thán nói. Vương Tông Đỉnh trong lòng cười lạnh, ngươi đối với ta móc tim móc phổi. Nói câu nói này tâm của ngươi sẽ không đau nha. Hứa huynh tự nhiên là bằng hữu của ta. Vương Tông Đỉnh khắp khuôn mặt mang theo dáng tươi cười. Đã là thế tử bằng hữu, vậy nếu là ta tìm được người ám sát ta, không biết thế tử có thể hay không giúp ta đâu. Hứa Vô Chu cười hỏi. Trong năng lực, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Vương Tông Đỉnh trả lời. Đương nhiên. Chúng ta là bằng hữu nha, quá mức phiền phức bằng hữu sự tình ta cũng sẽ không mở miệng. Hứa Vô Chu đối với Vương Tông Đỉnh nói, ta chỉ là nghĩ thầm, nơi này là Thanh Châu, đến lúc đó tìm ra ai ám sát ta, có lẽ khả năng cần thế tử hỗ trợ. Thế tử cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chu, hắn nhìn thoáng qua vừa mới Hứa Vô Chu chém giết ba cái thần tàng cảnh vị trí. Nghĩ thầm chẳng lẽ ra hỏa này. Biết là ai ám sát hắn. Ha ha ha. Không nói những thứ này. Hứa Vô Chu cười nói, ngày khác đi Cửu Cung Thánh Vực thời điểm, tất nhiên cùng thế tử liên thủ. Hứa Minh muốn đi Cửu Cung Thánh Vực lúc, tùy thời tới tìm ta, ta Lô Vương Phủ có thể đưa các ngươi đi vào. Dễ nói dễ nói. Hứa Vô Chu cùng Vương Tông Đỉnh thật như là nhiều năm không thấy hảo hữu giống như, hai người cụng chén giao chén, uống quên cả trời đất. Hứa Vô Chu uống tựa hồ say choáng váng, ôm Vạn Lượng Hoàng Kim đi. Vạn Lượng Hoàng Kim nghe rất nhiều, nhưng chứa vào cũng liền một cái dương. Vương Tông Đỉnh nhìn xem Hứa Vô Chu rời đi, vừa mới trạng thái say choáng váng kia trong nháy mắt biến mất. Thật sự là một người có ý tứ, đạo tông ra một cái Mạc Đạo Tiên, lại ra một cái Hứa Vô Chu. Xem ra là thật không an phận. Vương Tông Đỉnh nói. Điện hạ, hắn sợ không phải thật muốn cùng chúng ta hợp tác. Bên cạnh một thị nữ nói. Hợp tác không hợp tác tạm thời không nói, ta chính là muốn để Tắc Hạ học cũng biết. Ta cùng đạo tông tại tiếp xúc. Cho bọn hắn một chút áp lực thôi. Còn những chuyện khác, có thể được đến tốt nhất, không chiếm được cũng không quan trọng. Vương Tông Đỉnh nói. Tiểu tử này quá vô sỉ, đánh cướp chúng ta Vạn Lượng Hoàng Kim. Thị nữ lại nói. Là có chút vô sỉ. Là ta nhìn lầm. Vốn cho là tặng hắn dạng này một món lễ vật có thể cho hắn một chút chấn nhiếp. Ngược lại là không nghĩ tới bị hắn cắn ngược lại một ngụm, hết lần này tới lần khác một ngụm này còn không phải không cho hắn cắn. Quy củ có đôi khi trên mặt nổi vẫn là phải thủ. Vương Tông Đỉnh cười nói, bất quá, mới Vạn Lượng Hoàng Kim mà thôi, tính không được thứ gì. Thị nữ gật gật đầu, không người đứng ở một bên, lúc này lại nghe được Vương Tông Đỉnh lại nói, hắn là biết chính xác là ai phái người giết hắn, hay là cố ý nói như vậy. Chương 195 Liền tham thiên giáo. Hứa Vô Chu trở về một chuyến đạo tông. La Kỳ đám nữ tử, lập tức vây quanh hỏi Hứa Vô Chu có hay không bị thương tổn, hôm qua chuyện gì xảy ra. Thế là, Hứa Vô Chu liền cho bọn hắn giải thích một lần phát sinh ngày hôm qua cái gì. Đương nhiên không có quên khuyết đại một chút chính mình có tình có nghĩa, đồng thời làm như vậy nguyên nhân là hoàn toàn vì đạo tông hy vọng. Hứa Vô Chu nói biến đổi bất ngờ, lại thúc người rơi lệ. Nghe được một đám nữ tử con mắt gâu gâu, nhìn xem Hứa Vô Chu càng phát đau lòng. Hứa sư đệ là một cái bị Tắc Hạ học cung ức hiếp, chịu rất nhiều khổ còn một lòng vì thê tử, vì Tắc Hạ học quan gánh vác trách nhiệm. Đây là La Kỳ đám nữ tử nghe xong nhất trí ý nghĩ, nhìn Hứa Vô Chu ánh mắt càng phát đau lòng. Nhìn xem một đám nữ tử nhìn qua hắn ánh mắt càng phát thân mật, Hứa Vô Chu lại cười nói, đây đều là việc nhỏ, không đáng giá được nhắc tới, chỉ cần không có tổn hại đạo tông uy danh liền tốt. Lần này về đạo tông, cũng có chuyện cùng mọi người thương lượng. Đạo tông mấy vị trưởng lão, bao quát Mã Thanh Lâm đều mở miệng nói, có phải hay không tông chủ có cái gì phân phó? Hứa Vô Chu mặt không đổi sắc, một mặt nghiêm trang nói, đúng. Tông chủ nói cái gì? Mã Thanh Lâm hỏi. Đạo tông những năm này, đệ tử tử thương vô số. Tắc Thành bỏ mình đệ tử, sợ cũng không ít. Tông chủ nói không muốn lại nhìn thấy đệ tử bỏ mình, đạo tông nên có đạo tông uy nghiêm. Hứa Vô Chu nói ra. Mã Thanh Lâm bọn người thở dài một tiếng nói, đạo tông chỉ có địa vị, có thể những đại thế lực kia, có bao nhiêu người chân chính đem đạo tông để vào mắt. Mấy ngày về sau, ta đạo tông tại Tắc Thành loại xu hướng suy tàn này, sẽ quét sạch, cái này còn cần các vị trưởng lão phối hợp. Hứa Vô Chu nói. Ừm. Mấy vị trưởng lão nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu mở miệng nói, Tắc Thành đạo tông đệ tử bỏ mình, khẳng định có người âm thầm giết chết đi, ta muốn biết đến cùng là phe thế lực nào. Mấy vị trưởng lão lắc đầu nói, nếu có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ, ta đạo tông coi như lại không như di vãng, cũng khẳng định sẽ đi tìm một cái công đạo. Hứa Vô Chu lúc này lại cười đứng lên, không cần xác thực chứng cứ, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ai hiểm nghi lớn nhất là được. Mã Thanh Lâm nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta đạo tông có một vị thần tàng cảnh tuấn tài, hậu thiên cảnh liền nhập đạo. Có thể vào Tắc Thành không bao lâu, liền bị chém giết. Chúng ta truy tra hồi lâu, rất nhiều hiểm nghi đều chỉ hướng tham thiên giáo cường giả cách làm. Thế nhưng là, xác thực chứng cứ lại tìm không thấy. Cứ việc chúng ta có 8 thành 5 chắc chính là bọn hắn làm. Nhưng lại cũng không thể tránh được. Tham thiên giáo. Hứa Vô Chu tự lẩm bẩm, sau đó nói, vậy liền tham thiên giáo. Ừm. Mã Thanh Lâm không hiểu nhìn xem Hứa Vô Chu. Tham Thiên giáo tại Tắc Thành không cần thiết tồn tại. Hứa Vô Chu trả lời Mã Thanh Lâm. Đạo tông trên dưới đều không để ý giải nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không có giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía Mã Thanh Lâm nói. Hôm nay bị tập kích, mong rằng đạo tông vì ta ra mặt. Nếu như biết hung thủ, mặc hắn là ai, ta đạo tông tuyệt không dung tha. Chỉ là Mã Thanh Lâm lại thở dài một hơi nói. Ta sẽ tìm được hung thủ, chỉ cần đạo tông phối hợp ta là được. Hứa Vô Chu trả lời Mã Thanh Lâm. Ngươi thật sự có manh mối. Mã Thanh Lâm hỏi Hứa Vô Chu, nói cho chúng ta biết, chúng ta tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Hứa Vô Chu cười nói, trưởng lão yên tâm, mấy ngày nay liền sẽ thấy rõ ràng. Ta đạo tông ngày mai đằng sau, tại Tắc Thành sẽ hoàn toàn khác biệt. Hứa Vô Chu nhìn xem đạo tông rách nát sân nhỏ, đường đường thiên hạ đạo môn lãnh tụ, hẳn là triển lộ nó nên có uy thế. Đã là đạo môn lãnh tụ, như vậy thì tính tại Tắc Hạ học cùng, cũng làm nên có nó địa vị. Hứa Vô Chu lại nghĩ tới một số việc, đối với ở đây đạo tông đệ tử nói, đệ tử Tắc Hạ học cung nếu là tìm tới cửa khiêu chiến đạo tông, các ngươi liền nói cho hắn biết, ngay cả đạo tông đệ tử ngoại môn đều không thể chiến thắng, không có tư cách khiêu chiến các ngươi. Muốn khiêu chiến các ngươi trước đó, tới trước khiêu chiến ta. Hứa sư đệ, chúng ta cũng có thể là đạo tông. La Kỷ còn chưa nói cái gì, lại bị Hứa Vô Chu ngắt lời nói, các ngươi dựa theo ta nói làm là được, đây cũng là tông chủ ý tứ. Hứa Vô Chu giả truyền Mạc đạo tiên mệnh lệnh. Hắn không muốn bởi vì sự tình của riêng mình vì đạo tông đệ tử chọc phiền phức. Lần này xông vào trúc huyện, nói đến tính toán hắn việc tư. Nhưng hắn luân phiên trấn áp đệ tử Tắc Hạ học cung hai lần, đặc biệt là bài kia thi từ mà ra. Đệ tử Tắc Hạ học cung sợ không dám tùy tiện tìm hắn. Như vậy bọn hắn rất có thể tìm đạo tông đệ tử phát tiết, đạo tông đệ tử đối mặt đệ tử Tắc Hạ học cung, xác thực không bằng. Hứa Vô Chu không thể bởi vì chính mình để bọn hắn bị thương. Như vậy dùng chính mình ngăn chặn Tắc Hạ học quan đệ tử đường là được. Mà chỉ cần mấy ngày nữa, các phương tuyệt không dám tùy ý lại khiêu khích đệ tử Tắc Hạ học cung. Đám người thấy là tông chủ ý tứ, bọn hắn gật gật đầu xem như đồng ý xuống tới. Lúc này Hầu Võ Vô Địch đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn đi Cửu Cung Thánh vực sao? Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nhìn về phía Võ Vô Địch nói, là có ý tứ này, nhưng là gần nhất sẽ không đi. Hứa Vô Chu nghĩ đến Tần Khuynh Mâu, nàng đại đạo vết thương mặc dù muốn trị, nhưng là cũng không nhất thời vội vã. Hắn cũng cần tìm hiểu một chút Cửu Cung Thánh vực, tế tiểu đề nghị để hắn đi, Hứa Vô Chu trong lòng có chút cố kỵ. Vì Tần Khuynh Mâu khẳng định là muốn đi, nhưng là cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Vô Chu cảm thấy, gần nhất hẳn là kiếm một ít kim loại. Hiện tại tất cả mọi người biết hắn là thần tăng cảnh. Hắn làm ra đầy đủ kim loại, nhất cổ tác khí lại để thăng mấy tầng tu vi, lại che giấu mình thực lực đến thần tăng cảnh, dạng này mới an toàn một chút. Ta đạo tông đệ tử, rất nhiều cũng vẫn lạc tại Cửu Cung Thánh vực. Càng ưu tú, càng dễ dàng chết ở trong đó. Nếu là có thể, Cửu Cung Thánh vực để cho chúng ta đi vào, ngươi không vào đi cũng tốt. Võ Vô Địch đột nhiên đối với Hứa Vô Chu nói. Trần Trường Hà lúc này cũng mở miệng nói, đúng. Ngươi không thích hợp mạo hiểm. Tiến vào Cửu Cung Thánh vực, quá mức hung hiểm, ngươi càng ưu tú càng nguy hiểm. Trần Trường Hà nhìn xem Hứa Vô Chu, thiếu niên này vốn chỉ là tiên thiên cảnh tam trọng. So với bọn hắn kém xa lắm, có thể trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là thần tàng cảnh. Nhưng bọn hắn còn bị ngăn tại thần tàng cảnh ngoài cửa, chưa từng đẩy cửa ra hộ. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua hai người, cười cười nói, những sự tình này cho sau lại nói, ta tự có tính toán. Nói đến đây, Hứa Vô Chu có xuất ra một phong thư, vừa định đem thư cho La Kỳ, lại nghĩ tới Vũ Phong loại thuộc tính ngược kia, hắn đem thư đưa cho một vị nam đệ tử, nói cho hắn biết một cái địa chỉ nói, mong rằng sư huynh thay ta đem phong thư này đưa đến mục đích cho Vũ Phong. Nhớ kỹ đừng cho người khác nhìn thấy. Tên đệ tử này tiếp nhận, rất nhanh rời đi. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì chờ ngày mai đi. Hứa Vô Chu hít mắt, Tắc Thành Tham Thiên giáo, không có tồn tại cần thiết. Đạo tông làm đạo môn lãnh tụ, coi như chỉ còn lại có danh nghĩa này cũng có thể giết người. Hứa Vô Chu lại cùng La Kỳ bọn người nói trong chốc lát nói, ánh mắt của hắn ngược lại là nhịn không được nhìn về phía bên cạnh mềm mại tuyệt mỹ Nhược Thủy, nàng thanh tú động lòng người ngồi ở một bên không nói một lời, đẹp không gì sánh được. Chương 196, giấy cam đoan. Tắc Thành, ý kiến và thái độ của công chúng tuôn ra. Trong vòng một đêm, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là trang giấy. Trên trang giấy viết bắt quái, vô số người đều bởi vì tiêu đề đều nghiêm túc nhìn một lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tắc Thành đều đang nghị luận những sự tình này. Cảm giác không phải thật sự, Tắc Hạ học cung là văn đạo thánh địa, làm sao có thể làm ra như vậy tá ma giết lửa sự tình. Chuyện này thật đúng là thật, Tần Khuynh Mâu mạng sống như treo trên sợi tóc rất nhiều người đều biết, hiện tại đang yên đang lành, cái này đáng giá thương thảo. Tắc Hạ học cung là văn đạo thánh địa à, từ trước đến nay coi trọng nhân nghĩa, bọn hắn làm như vậy coi như văn đạo thánh địa nha. Muốn nói, đạo tông không hổ là đạo môn lãnh tụ, bọn hắn thế mà phái Hứa Vô Chu xông vào trúc quyển cứu Tần Khuynh Mâu.
Đúng vậy a,
càng là hứa hẹn tất nhiên chưa cho tốt Tần Khuynh Mâu, xác thực đại nhân đại nghĩa.
Đáng tiếc a, đạo tông như vậy nhân nghĩa lãnh tụ, lại chỉ còn lại có danh nghĩa.
Tắc Hạ học cung quá mức, hiện tại Tắc Hạ học cung quả thật có chút biến vị. Đừng nói Thái Khuynh Mâu từng có cống hiến lớn, liền xem như phổ thông một người đệ tử, lãng phí tài nguyên cũng muốn cứu chữa nàng a.
Đúng vậy, điều động nhiều danh ý đi như vậy đi làm bộ dáng.
Lại không ngờ tới Hứa Vô Chu xông vào phơi bày bọn hắn âm mưu, chỉ là xuất ra một chút bảo dược liền cứu chữa tốt hắn.
Là có chút quá mức.
Văn đạo thánh địa đã biến vị.
Trên trang giấy viết đồ vật có lý có cứ, tăng thêm âm thầm có người nghị luận dẫn đạo dư luận.
Nhất thời, toàn bộ dư luận nghiêng về một bên duy trì đạo tông, cho rằng Tắc Hạ học cùng không tử tế, làm việc quá mức bợ đỡ cùng rất hay.
Tắc thành vốn là phong vân chi địa, thế lực khắp nơi chiếm cứ.
Đặc biệt là một chút cùng Tắc Hạ học cung bất thường thế lực, càng là trợ giúp.
Trong lúc nhất thời quần tình huyên áo, mặc dù không dám trùng kích Tắc Hạ học cung, nhưng cũng có thể nhìn thấy không ít nhiệt huyết võ giả giận dữ mắng mỏ Tắc Hạ học cung.
Nguyên bản được người tôn kính đệ tử Tắc Hạ học cung, lúc này lại xuất hiện tại Tắc thành trên đường cái, thậm chí có người trực tiếp đối bọn hắn nhổ nước miếng, phi âm thanh không ngừng.
Tựa hồ trong vòng một đêm, Tắc Hạ học cung liền trở thành chuột chạy qua đường.
Hứa Vô Chu nhìn xem một màn này, bội phục Tuyên Vĩ ngộ tính.
Gia hỏa này không chỉ là khắp nơi phát ra gián tiếp báo chí, càng là phái không ít người âm thầm dẫn đạo dư luận.
Càng là tự biên tự diễn, để cho người ta đóng vai Tắc Hạ học cung thư sinh, sau đó nói không hợp liền đối với người bình thường quyền đấm cước đá.
Diễn bất thường tàn nhẫn, nhìn người lòng đầy căm phẫn.
Tại Tuyên Vĩ luân phiên thủ đoạn dưới, liền xem như trung giới Tắc Hạ học cung những võ giả bên ngoài kia, đều cho rằng Tắc Hạ học cung xác thực làm được quá mức.
Ngay từ đầu cũng không thiếu có người nói Tắc Hạ học cung tốt, có thể có một đám võ giả bình thường đang không ngừng mang tiết ấu, bọn võ giả này chính là nắm lấy một hai kiện sự tình, không ngừng lặp đi lặp lại cho người ta tẩy não, đến cuối cùng đám người chỉ cần nâng lên Tần Khuynh Mâu cái tên này, bọn hắn đều đối với Tắc Hạ học cung khịt mũi coi thường.
Như thế nào?
Tuyên Vĩ hỏi Hứa Vô Chu nói, Tắc thành võ giả lưu động rất lớn, những trang giấy kia không ít người mang theo, không bao lâu liền có thể hướng ra phía ngoài bao trùm.
Hứa Vô Chu đối với Tuyên Vĩ giơ ngón tay cái lên, một mặt tán thán nói, Tuyên huynh đại tài à, lần đầu tiên nhìn thấy Tuyên huynh, ta đã cảm thấy Tuyên huynh tài hoa xuất chúng, không phải vật trong ao.
Quả nhiên ta không có nhìn nhầm, Tuyên huynh ngày khác tất nhiên có thể dương danh thế gian, thủy quân thống lĩnh uy danh chấn nhiếp quần hùng.
Tuyên Vĩ cảm giác Hứa Vô Chu nói không phải cái gì tốt nói, có thể trong cái nhấc tay liền để một cái thánh địa có tiếng xấu cảm giác quá sung sướng. Để Tuyên Vĩ không gì sánh được hạnh phúc đắm chìm tại trong đó, hắn cảm thấy làm những sự tình này so với tu hành phá cảnh đều càng thư sướng.
Đúng rồi, hôm nay Mã trưởng lão mang đông đảo đệ tử, tiến về Tắc thành một cái thế lực, nói muốn tra rõ ngươi bị đuổi giết sự tình, là tình huống như thế nào?
Tuyên Vĩ hỏi.
Không có gì tình huống à, hôm qua ba người kia trước khi chết, nói cho ta biết một chút muốn giết ta thế lực.
Cho nên, ta xin mời Mã trưởng lão đi thăm dò một chút.
Hứa Vô Chú nói.
Có thể ngươi dạng này gióng trống khua chiêng đi thăm dò, có thể tra ra cái gì a?
Tuyên Vĩ không hiểu nhìn xem Hứa Vô Chu nói.
Đây không phải tra ra được nha, đều không phải là bọn hắn làm, bọn hắn cũng viết giấy cam đoan.
Hứa Vô Chu nhìn xem Tuyên Vĩ nói.
Tuyên Vĩ nghe được Hứa Vô Chu câu nói này, càng là không thể nào hiểu được.
Bởi vì Mã Thanh Lâm đi đến bất kỳ một thế lực nào, mở miệng nói đúng là, hôm qua người ám sát ta đạo tông đệ tử kia nói, là các ngươi điều động giết Hứa Vô Chu.
Thế lực khắp nơi tự nhiên phủ nhận. Cực lực nói cùng bọn hắn không quan hệ.
Mã Thanh Lâm thấy thế, thế mà trả lời bọn hắn, đã nói cùng các ngươi không quan hệ, vậy thì mời các vị viết giấy cam đoan đi.
Thế là, Mã Thanh Lâm lấy ra một tờ giấy cam đoan bản gốc, đạo tông là đạo môn lãnh tụ, chúng ta từ trước đến nay tôn trọng, tuyệt đối không thể đối với hắn đệ tử xuất thủ, chúng ta do đó cam đoan.
Giấy cam đoan này hoàn toàn là dâu dịa cam đoan.
Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ cần viết giấy cam đoan, Mã Thanh Lâm liền một mặt hiền lành rời đi.
Thật liền vững tin bọn hắn không có phái người đi tập sát Hứa Vô Chu.
Ngươi đến cùng làm những này vô dụng công làm gì?
Dạng này ngươi liền tin tưởng bọn họ không có giết.
Tuyên Vĩ không hiểu nhìn xem Hứa Vô Chu.
Đương nhiên, ba người kia khẳng định là trước khi chết vu oan hãm hại, chúng ta đạo tông tuyệt sẽ không loạn đoan uổng người tốt ta.
Hứa Vô Chu trả lời Tuyên Vĩ nói.
Tuyên Vĩ xì một tiếng kinh miệt, hắn suy đoán Hứa Vô Chu khẳng định đang làm khác ý đồ xấu.
Hứa Vô Chu lúc này lại đối với Tuyên Vĩ nói ra, tối nay ngươi đem bọn hắn giấy cam đoan, đều chữ khắc dấu một phần, dán tại người lưu lượng lớn nhất địa phương.
Ừm.
Tuyên Vĩ tựa hồ biết Hứa Vô Chu ý tứ,
dạng này hữu dụng không? Hứa Vô Chu cười cười, giấy cam đoan đã nói Tôn Đạo Tông là lãnh tụ, đây vốn là trên danh nghĩa đồ vật, cho nên thế lực khắp nơi vì để tránh cho phiền phức đều viết rất nhanh, căn bản không cần nghĩ. Bởi vì bản thân cái này chính là danh nghĩa sự thật. Một tấm giấy cam đoan này nhìn như không có cái gì tác dụng, nhưng khi gián tiếp đi ra, để đông đảo võ giả tranh nhau quan sát, vậy liền sẽ hình thành một cỗ thế. Đương nhiên, điểm ấy thế còn không thay đổi được cái gì, thậm chí rất nhiều người đều không tại ý, nhìn nó liền xem như là nhìn một tờ giấy lộn cam đoan. Nhưng có nhiều thứ, là tích lũy quá trình. Chờ thế tích lũy đầy đủ, lại quay đầu nhìn tờ giấy cam đoan à, khi đó liền sẽ có cảm giác không giống nhau. Mà thế này, chính mình chẳng mấy chốc sẽ là đạo tông tranh tới. Hứa Vô Chu tại trà lâu uống một hồi trà, nghe đông đảo võ giả mắng to Tắc Hạ Học cùng, hắn cảm giác trà dị thường thơm ngọt, đồng thời tâm tình cũng dị thường thư sướng. Không biết chuyện gì xảy ra đâu, mặc dù bọn hắn mắng Tắc Hạ Học cùng lặp đi lặp lại chính là như vậy một ít lời, cái gì ác độc a, phát rồ a loại hình. Thế nhưng là hắn làm sao lại nghe không ngại đâu, liền xem như hắn ghét nhất nhọn cuống họng thanh âm, hắn đều nghe được say sưa ngon lành cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không có sự tình, Hứa Vô Chu cảm thấy hắn đều có thể nghe cả ngày. Nghe tiếng mắng êm tai này, Hứa Vô Chu cũng cùng Tuyên Vĩ tán gẫu. Đồng thời đem một vài liên quan tới thủy quân một chút tri thức cùng Tuyên Vĩ chia sẻ. Trải qua địa cầu các loại không biết xấu hổ marketing cùng mang tiết tấu Hứa Vô Chu, một đầu góc thủ đoạn. Tắc Hạ Học Cung, cái gì văn đạo thánh địa, ngày đó các ngươi tại Lâm An làm sự tình, sẽ để cho các ngươi hối hận đến khóc. Chương 197, Diệt Tham Thiên Giáo. Tắc thành một chỗ người lưu lượng rất nhiều chi địa, trương thiếp rất nhiều các tông phái giấy cam đoan. Đương nhiên, rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có qua coi là chuyện đáng kể. Thậm chí có người cảm thấy đạo tông buồn cười, chỉ có thể dùng cái này tìm đến về tôn nghiêm của mình. Tham Thiên Giáo chỗ, chính khoảng cách gián thiếp giấy cam đoan chỗ không xa. Lúc này Tham Thiên Giáo trước cửa, đứng đấy không ít người đạo tông. Tham Thiên Giáo đông đảo đệ tử ngăn tại bên ngoài, một mặt hờ hững nhìn xem đạo tông đám người. Các vị không biết đến ta Tham Thiên Giáo có chuyện gì? Tham Thiên Giáo một vị trưởng lão, nhìn xem Mã Thanh Lâm bọn người hỏi. Mã Thanh Lâm hồi đáp, ngày hôm trước, tông ta đệ tử Hứa Vô Chu bị người tập sát. Ba người kia trước khi chết, nói là ngươi Tham Thiên Giáo điều động bọn hắn xuất thủ. Tham Thiên Giáo trưởng lão mở miệng nói, chuyện này, cùng ta Tham Thiên Giáo không hề có một chút quan hệ. Điểm ấy chúng ta có thể cam đoan, giấy cam đoan chúng ta cũng viết xong. Tham Thiên Giáo lập tức có đệ tử đưa ra giấy cam đoan. Những ngày này đạo tông hành động bọn hắn đều rõ ràng, đối với hắn tới cửa vấn trách cũng không có coi là chuyện đáng kể, nghĩ thầm chính là một phong giấy cam đoan có thể giải quyết sự tình. Mã Thanh Lâm nhìn xem một phong giấy cam đoan này, lại cười nhạo lên, nhìn xem Tham Thiên Giáo mọi người nói, coi ta đạo tông đều là xuẩn tử sao. Một phong giấy cam đoan liền muốn rũ sạch quan hệ của các ngươi. Tham Thiên Giáo trưởng lão khẽ nhíu mày, cái này cùng trong dự đoán tình huống không giống với A. Trong đó một vị trưởng lão hít mắt. Nhìn xem Mã Thanh Lâm mang theo vài phần âm trầm, Mã trưởng lão là cố ý tìm ta Tham Thiên Giáo phiền toái. Hứa Vô Chu đứng ở một bên, nghĩ thầm các ngươi đoán đúng. Nhưng ngoài miệng lại nói ra, ta đạo tông sao mà địa vị, ngươi Tham Thiên Giáo tính là thứ gì, cũng xứng chúng ta gây phiền phức cho các ngươi. Tham Thiên Giáo trưởng lão ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, vừa nhìn về phía Mã Thanh Lâm nói, Mã trưởng lão, ta Tham Thiên Giáo cũng là đạo môn đại phái, vì sao đối với ta Tham Thiên Giáo khác nhau đối đãi? Khác nhau đối đãi các ngươi, tự nhiên là có khác nhau đối đại lý do. Hứa Vô Chu nghĩ thầm Mã trưởng lão diễn kỹ không thành thạo, cho nên Hứa Vô Chu lại nhận lấy lời nói, vì cái gì khác đạo môn một phong giấy cam đoan là được, mà các ngươi không được, các ngươi liền không tỉnh lại một chút chính mình sao. Tham Thiên Giáo trưởng lão tự nhiên biết Hứa Vô Chu, người này giết Tham Thiên Giáo đệ tử. Nếu không phải gần nhất bởi vì yêu sự tình sức đầu mẹ chán, đã sớm đi tìm Hứa Vô Chu phiền toái. Chúng ta có gì cần tỉnh lại? Tham Thiên Giáo trưởng lão hừ lạnh nói, chúng ta đứng được thẳng đi đến chính. Hứa Vô Chu châm chọc nói, đứng được thẳng làm được chính. Ha ha. Vậy được à, để cho chúng ta đạo tông tiến về ngươi trong Tham Thiên Giáo tra một cái, không cần nhiều lời cái gì. Nếu là không có tra ra cái gì, vậy các ngươi viết một phong giấy cam đoan là được. Hôn trướng. Ta Tham Thiên Giáo cũng là đại giáo, há có thể mặc người điều tra, ta Tham Thiên Giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tham Thiên Giáo trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Vô Chu thở dài một cái nói, là không dám để cho chúng ta tra đi. Chúng ta có không ít chứng cứ chỉ hướng ngươi Tham Thiên Giáo, chỉ cần ngươi để cho chúng ta điều tra, liền có thể tìm ra chứng cứ xác thật. Tham Thiên Giáo trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đạo tông không cần ỷ là đạo môn lãnh tụ, liền tùy ý khi nhục vu oan ta Tham Thiên Giáo. Trong Tham Thiên Giáo, không dung ngoại nhân tùy ý điều tra. Nếu là đạo tông không có chứng cứ, mong rằng rời đi. Hứa Vô Chu nhìn xem Tham Thiên giáo trưởng lao thở dài, các ngươi đây là không đem đạo tông để vào mắt ta, muốn đuổi đạo tông đi à?
Không dám.
Chỉ là Tham Thiên giáo tự có chuẩn mực, tuyệt không có khả năng mặc cho người ta điều tra.
Tham Thiên giáo trưởng lão trả lời.
Vậy là ngươi nhất định phải ngăn đón chúng ta.
Hứa Vô Chu nhìn xem Tham Thiên giáo trưởng lão nói.
Tham Thiên giáo không cho phép ngoại nhân làm loạn.
Tham Thiên giáo trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói.
Tham Thiên giáo. Xin nhớ thân phận của các ngươi.
Hứa Vô Chu đột nhiên quát một câu, các ngươi phải hiểu, mình tại cùng đạo môn lãnh tụ nói chuyện.
Tham Thiên giáo trưởng lão khỏe miệng đầy mang theo khinh thường, cái gì đạo tông lãnh tụ, các ngươi ngoại trừ một cái danh nghĩa, ai còn thật đem các ngươi coi là lãnh tụ đâu, liền dựa vào này muốn uy hiếp ta, coi ta là dọa lớn nha.
Ta Tham Thiên giáo lần nữa nhắc lại một lần, chưa từng tập sát ngươi, mong rằng các vị rời đi.
Tham Thiên giáo đệ tử nói,
thật sự cho rằng chúng ta không có một chút chứng cứ liền sẽ tới tìm các ngươi phiền phức sao.
Ta khuyên các ngươi hay là nhường đường tốt, bằng không coi như các ngươi bao che hung thủ, vậy nói rõ tập sát ta là các ngươi toàn bộ Tham Thiên giáo hành vi.
Các ngươi cần phải biết, hiện tại ngăn đón không để cho chúng ta tiến, đến lúc đó các ngươi muốn đem trách nhiệm giao cho ba người kia đều không làm được.
Hứa Vô Chú nói,
lần nữa nhắc lại một lần, chúng ta không có tập sát ngươi.
Tham Thiên giáo trưởng lão lạnh giọng trả lời,
ngươi đây là khăng khăng muốn ngăn chúng ta.
Không coi đạo tông là một chuyện.
Hứa Vô Chú hỏi.
Tham Thiên giáo trưởng lão không nói một lời, nhưng trong lòng xem thường không thôi, đạo tông tên tuổi, có thể dọa không đến hắn.
Nếu như thế, các ngươi bao che bọn hắn, liền thừa nhận là các ngươi Tham Thiên giáo gây nên, như vậy.
Các ngươi Tham Thiên giáo phá hư quý củ, đây cũng là đừng trách đạo tông lửa giận, ngươi Tham Thiên giáo cũng không có tồn tại cần thiết.
Tham Thiên giáo trưởng lão càng phát ra cười lạnh, nhìn xem Hứa Vô Chu nhìn đồ đần.
Đạo tông vô duyên vô cớ dám ra tay với Tham Thiên giáo.
Ba người kia căn bản cũng không phải là Tham Thiên giáo phái đi qua mà nói, hắn cũng không tin đối phương thật có xác thực chứng cứ.
Gia hỏa này, bất quá chỉ là dọa người mà thôi.
Cái này cũng coi như xong, còn nữa chính là đạo tông tại Tắc Thành thực lực cũng liền cùng Tham Thiên giáo tương đương đi, liền cái này cũng có thể uy hiếp Tham Thiên giáo.
Huống chi đạo tông có lãnh tụ danh nghĩa, nhưng tương tự nhận hạn chế lãnh tụ danh nghĩa.
Tin hay không ngươi dám vi phạm quy củ ra tay với Tham Thiên giáo? Rất nhiều thế lực đều sẽ bởi vậy tự phát đứng tại Tham Thiên giáo một phương chống lại đạo tông, nói không chừng ngươi lãnh tụ vị trí đều không gánh nổi.
Đạo tông nếu có thể diệt ta Tham Thiên giáo, ngược lại là diệt thử một chút.
Tham Thiên giáo trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói.
Hứa Vô Chu nở nụ cười, nhìn đối phương nói ra, ngươi phải có yêu cầu như vậy, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi.
Nói xong, Hứa Vô Chu đột nhiên hô một tiếng nói, các vị cũng nhìn được, đã như vậy, vậy thì mời ra tay đi.
Tham Thiên giáo trưởng lão nhíu mày, nghĩ thầm Hứa Vô Chu đây là nói cái gì.
Nhưng rất nhanh hắn thấy được rất nhiều thế lực võ giả từ các nơi nối đuôi nhau mà ra, trong đó bao quát Tắc Hạ học cùng Lô Vương phủ mấy chục cỗ thế lực.
Cầm đầu chính là Cố Thanh cùng Vương Tông Đỉnh. Cố Thanh đứng ra nói thẳng, Tắc Thành là Tắc Hạ học cùng địa bàn, có người ở chỗ này làm loạn, tự nhiên muốn tra rõ.
Vương Tông Đỉnh lúc này mở miệng nói, Thanh Châu là Lô Vương quyền sở hữu, có người mưu hại đạo tông đệ tử, chúng ta ứng đạo tông mời, tự nhiên cũng muốn tra rõ.
Nói xong câu này về sau, Vương Tông Đỉnh lại nói, Lỗ Vương phủ đệ tử nghe lệnh, tiến Tham Thiên giáo tra rõ, người dám can đảm ngăn trở, giết không tha.
Đúng.
Lỗ Vương đệ tử, nối đuôi nhau mà ra.
Hứa Vô Chu cũng nhìn về phía mặt khác các đại thế lực, hô, người dám can đảm ngăn trở, giết.
Tra ra Tham Thiên giáo cách làm, diệt Tham Thiên giáo.
Tuân đạo tông chi lệnh.
Có người hô, lập tức mang theo đông đảo võ giả giết đi qua.
Nếu như lúc này có người nhìn thấy mà nói, sẽ phát hiện nói câu nói này là gần nhất cùng Hứa Vô Chu đi rất gần một cái đại giáo đệ tử.
Tham Thiên giáo đệ tử đều ngây người, không biết chuyện gì xảy ra.
Đồng dạng, vây xem đông đảo võ giả, cũng đều sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn đồng dạng khó có thể tin.
Tắc Thành nhiều như vậy thế lực, thế mà đều tuân đạo tông chi lệnh rồi.
Đạo tông còn có uy thế như vậy.
Chương 198, vấn đề đãi ngộ.
Tham Thiên giáo có đệ tử ngăn cản, nhưng tại chỗ liền bị giết chết.
Đông đảo đệ tử nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền ở trong đó tìm được ngày đó tập sát Hứa Vô Chu võ giả giống nhau khí tức vật.
Những này vật, Hứa Vô Chu hiểu rõ.
Đây vốn là hắn cho Vũ Phong, để Vũ Phong tìm cơ hội thả Tham Thiên giáo.
Đây chỉ là đơn giản vũ oan.
Từ đạo tông biết tin tức nhìn, Tham Thiên giáo làm rất nhiều bẩn sự tình.
Nếu các giáo tiến vào, nhất định có thể đào ra bọn hắn bẩn sự tình.
Đến lúc đó, hắn có trăm cái miệng đều khó mà nói rõ được.
Quả nhiên, rất nhanh liền có người tìm được Tham Thiên giáo làm các loại bẩn sự tình quy củ, trong đó bao quát giết một chút thế lực đệ tử cướp đoạt bảo vật.
Thậm chí, Tắc Hạ học cung một kiện bảo khí, cũng tại Tham Thiên giáo tìm tới. cái này khiến giết đi vào đệ tử một mảnh xôn xao, đều khó mà tưởng tượng Tham Thiên giáo to gan như vậy, đối với các đại giáo làm như thế cường thủ hào đoạn, chuyện giết người phóng hỏa. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là để các đại thế lực nghẹn ngào, để đám người triệt để trầm mặc lúc. Ở trong Tham Thiên giáo, phát hiện nó lục sát ba vị đạo tông đệ tử chứng cứ. Đạo tông đệ tử à, cứ việc mọi người lòng dạ biết rõ là bị thế lực khắp nơi lục sát không ít. Có thể cho tới nay, đạo tông cũng không tìm tới chứng cứ. Nhưng bây giờ, Tham Thiên giáo có xác thực chứng cứ. Cái này, đạo tông dù sao cũng là trên danh nghĩa lãnh tụ. Tham Thiên giáo thật to gan a, giết đạo tông đệ tử, còn dám giữ lại đệ tử đồ vật. Cứ việc đạo tông đã sớm suy đoán có đệ tử chết ở trong tay Tham Thiên giáo, có xác định lúc, tất cả mọi người ánh mắt đỏ như máu, sắc ý nghiêm nghị. Các vị, không cần nói nhiều cái gì đi. Tham Thiên giáo tại Tắc Thành không có tồn tại cần thiết. Hứa Vô Chu mở miệng nói. Tắc Hạ Học cung trầm mặc một hồi, hắn không có động thủ. Có thể Vương Tông Đỉnh lại dẫn đầu động thủ, hắn nói ra đại nghĩa danh phận, Tham Thiên giáo giết hại đạo tông đệ tử, ác tích tràn đầy, giết chi. Lô Vương phủ xuất thủ, mặt khác các đại thế lực cũng đều xuất thủ. Đệ tử Tắc Hạ Học cung thấy thế, cũng tham dự trong đó. Trong lúc nhất thời, trong Tham Thiên giáo, giết chóc gầm thanh một mảnh. Tham Thiên giáo không tính yếu, nhưng tại nhiều như vậy thế lực liên thủ, bọn hắn thì như thế nào ngăn cản được. Trong khoảng thời gian ngắn, Tham Thiên giáo liền triệt để bị diệt. Đương nhiên, trong Tham Thiên giáo các loại bảo vật, cũng bị các phương chia cắt. Trong một sớm một chiều, Tắc Thành một phương thế lực lớn Tham Thiên giáo liền bị diệt, cái này kinh động đến toàn bộ Tắc Thành, tất cả mọi người rung động. Đặc biệt là, đây hết thể đều là đạo tông chủ đạo lúc, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Đạo tông cho tới nay ở trước mặt mọi người đều là mềm nhũn, có thể chỗ nào nghĩ đến không há miệng thì đã, há miệng ra giống như này hung ác huyết tinh. Trọng yếu nhất chính là các đại thế lực thế mà thật nghe hắn hiệu lệnh, đạo tông nơi đó giống bọn hắn coi là loại đồ nổi danh nghĩa kia. Lúc này, mọi người thấy dán tại trên tường giấy cam đoan, bọn hắn lộ ra vẻ kính sợ. Liền xem như một chút thế lực lớn, giờ phút này cũng đều căng thẳng tâm tư, bọn hắn đã từng đối với đạo tông làm ám muội chứng cứ, đều toàn bộ ma diệt, lại không trước kia loại tâm lý may mắn kia. Trong lúc nhất thời, đạo tông tại Tắc Thành uy nghiêm tăng vọt. Tham Thiên giáo làm Tắc Thành một phương thế lực lớn, nó có tài nguyên vô số. Các đại thế lực, bọn hắn tại chia cắt lấy Tham Thiên giáo chỗ tốt. Hứa Vô Chu không có tham dự trong đó, hắn về tới Tần Khuynh Mâu sân nhỏ. Từ chuẩn bị cầm Tham Thiên giáo khai đao lúc, Tham Thiên giáo liền khó thoát một kiếp. Vũ Phong lúc này là mấy chục cái đệ tử lão đại, bọn hắn đại biểu cho mấy chục cái thế lực. Hứa Vô Chu chỉ là để Vũ Phong cha mang yêu thời điểm, thuận tiện lơ đãng xuất ra một ít gì đó, lừa dối những người này cho rằng tập sát Hứa Vô Chu chính là Tham Thiên giáo. Có phải thật vậy hay không chứng cứ không trọng yếu, chỉ cần lừa dối, mà lại là mấy chục nhà. Vậy bọn hắn khẳng định cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Lúc này, Đạo Tông lại đứng ra, nói có xác thực chứng cứ, bọn hắn liền có thể tin 8 điểm. Sau đó, Tắc Hạ Học Cung lại đứng ra. Vậy, bọn hắn liền có thể tin 10 phần. Đây chính là ba người thành hổ uy lực. Nếu Đạo Tông có chứng cứ xác thật, vậy bọn hắn trợ giúp một lần thì như thế nào? Dù sao Tham Thiên giáo bảo vật tài nguyên, bọn hắn đều muốn. Ngay từ đầu bọn hắn đến, vẫn chỉ là quan sát. Nhưng nhìn lấy Đạo Tông, Tắc Hạ Học Cung, Lô Vương Phủ Đô xuất thủ, vậy còn sợ cái gì? Tham Thiên giáo, đây là tự mình tìm đường chết, bị người ta tóm lấy nhược điểm. Thật sự là bành trướng, làm việc như vậy không cẩn thận, thế mà để nhiều người như vậy cầm ra nhược điểm, không chết mới là lạ. Rất nhiều thế lực đều trào phúng Tham Thiên giáo, tối thiểu theo bọn hắn nghĩ. Không phải là bị bắt lấy xác thực nhược điểm, Tắc Hạ Học Cung không có khả năng đứng ra giúp Đạo Tông giải quyết Tham Thiên giáo. Tắc Hạ Học Cung đứng ra, rất nhiều người đều cảm thấy là bởi vì rũ sạch cùng Tham Thiên giáo quan hệ, miễn cho Đạo Tông đem lửa rời đến trên người bọn họ, nơi này dù sao cũng là Tắc Thành. Có thể trên thực tế, Tắc Hạ Học Cung nhược điểm gì đều không có. Tắc Hạ Học Cung, bọn hắn cho rằng Tham Thiên giáo hiểm nghi lớn nhất, một là Đạo Tông xác định vững chắc nói là hắn, nói có xác thực chứng cứ. Hai là, Tắc Hạ Học Cung nghe nói mấy chục phe thế lực, bọn hắn đều có chút chứng cứ chỉ hướng Tham Thiên giáo. Cái này để bọn hắn càng phát ra vững tin là Tham Thiên giáo. Ba là, cùng Hứa Vô Chu cam kết 3 ngày thời gian nhanh đến. Những ngày này Tắc Hạ Học Cung thanh danh cực kém, bọn hắn không muốn bởi vậy lại chọc tới phiền phức, nếu Đạo Tông mời, vậy bọn hắn liền chuẩn bị đi xem một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, đến hiện trường hết thảy đều mất khống chế, bị Đạo Tông đẩy đi. Bốn là, cùng Hứa Vô Chu làm giao dịch. Lúc này Cố Thanh đang đứng tại Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu trước. Hắn nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ta Đạo Tông thực hiện hứa hẹn, cưỡng ép đi tra Tham Thiên giáo tập sát ngươi sự tình, như vậy, có một số việc ngươi cũng hẳn là giải thích đi. Đây chính là Tắc Hạ Học Cung cùng Đạo Tông hứa hẹn, Tắc Hạ Học Cung giúp đạo tông cưỡng ép tra tham Thiên giáo tập sát Hứa Vô Chu một chuyện. Như vậy Tần Khuynh Mâu một chuyện liền không đen Tắc Hạ Học Cung. Bởi vì Hứa Vô Chu các loại lừa dối, Tắc Hạ Học Cung cũng cho rằng tham Thiên giáo là thủ phạm, tăng thêm gần nhất Tắc Hạ Học Cung dư luận ô danh có chút dao động nó thánh địa căn bản, để bọn hắn không thể không đáp ứng. Các ngươi Tắc Hạ Học Cung làm thế nào, không phải đạo tông có thể làm sáng tỏ, mà là muốn nhìn các ngươi làm thế nào. Các ngươi nếu là đối với Tần Khuynh Mâu bỏ được, lời đồn kia tự nhiên tự sụp đổ. Có thể các ngươi không nỡ. Chúng ta không hiểu thấu đi làm sáng tỏ hữu dụng không? Hứa Vô Chu cười nhìn xem Cố Thanh, nghĩ thầm lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi Tắc Hạ Học Cung liền muốn kết thúc. Cố Thanh trầm mặc một hồi, nhìn về phía Tần Khuynh Mâu, Tắc Hạ Học Cung có thể toàn lực cứu chữa thương thế của ngươi. Hứa Vô Chu ở một bên cười nhắc nhở Tần Khuynh Mâu nói cách khác, chỉ cần đối với ngươi thương thế vật hữu dụng, ngươi trực tiếp mở miệng là được. Ta cảm thấy, Tắc Hạ Học Cung sẽ không cự tuyệt. Cái gì thánh dược a, thần đan a, cựu phẩm chiến ký a, đạo thư cái gì? Ta cảm thấy hẳn là đối với ngươi thương thế lớn có chỗ tốt. Cố Thanh khỏe miệng co giật, nhìn Hứa Vô Chu một chút, sau đó nhìn về phía Tần Khuynh Mâu nói, ngươi là đệ tử Tắc Hạ Học Cung, Tắc Hạ Học Cung có thể lấy ra đồ vật, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Ta Tắc Hạ Học Cung cũng không hà khắc ngươi ý tứ. Ha ha, đó là đương nhiên. Hứa Vô Chu thay mặt Tần Khuynh Mâu đáp ứng, hắn làm nhiều như vậy, không phải là vì giúp Tần Khuynh Mâu tranh thủ đãi ngộ nha. Lại khổ quá không thể khổ lão bà của mình nha, đều do chính hắn nghèo, chỉ có thể từ nhà khác lấy chút đồ vật đến cho nàng. Hứa Vô Chu nghĩ đến các loại muốn cho Tần Khuynh Mâu lên lớp, để nàng học được công phu sư tử ngoạm loại kỹ năng này. Đương nhiên, Hứa Vô Chu nhớ tới một chút cái gì, đối với Cố Thanh nói, lúc trước chị Tần Khuynh Mâu đang ăn dược, đại khái là giá trị cái mười mấy vạn bạc. Người Tác Hạ Học Cùng, muốn hay không phát cái tuyên bố, nói ban đầu là mời ta đi chúc huyện, là dùng tiền mua ta đan dược cho Tần Khuynh Mâu phục dụng. Chương 199, Mạc Đạo Tiên giận. Tắc Hạ Học Cung phái người đưa tới 150.000 lượng bạc, đồng thời hỏi Hứa Vô Chu muốn một phần tuyên bố, trên đó viết giúp Tần Khuynh Mâu chữa bệnh đan dược, là Tắc Hạ Học Cung dùng tiền mua. Sau đó, phần tuyên bố này bị bọn hắn dán tại người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Đồng thời Tắc Hạ Học Cung cũng dòng chống thua chiêng, vì Tần Khuynh Mâu đưa tới rất nhiều tẩm bổ thần hồn bảo dược, văn đạo bí thuật, cùng Tắc Hạ Bút. Cái này dẫn tới vô số người một mảnh xôn xao. Tắc Hạ Bút, đạo thư tẩm bổ sinh ra trí bảo. Cùng đạo thư tương liên, liền xem như Tắc Hạ Học Cung, Tắc Hạ Bút cũng tuyệt đối không cao hơn 10 chi. Liền xem như thư si, cũng không từng đạt được trí bảo như vậy. Lại không ngờ tới, xuất ra một chi cho Tần Khuynh Mâu. Tắc Hạ Học Cung càng là đối với bên ngoài tuyên ngôn, Tần Khuynh Mâu là đệ tử Tắc Hạ Học Cung, Tắc Hạ Học Cung tất nhiên toàn lực cứu chữa nàng, ngoại giới nghị luận đều là lời đồn. Tắc Hạ Học Cung luân phiên động tác, cũng làm cho ngoại giới nhục mạ Tắc Hạ Học Cung động tác ít đi rất nhiều. Xem ra thật sự là hiểu lầm Tắc Hạ Học Cung. Đúng vậy a. Tắc Hạ Bút đều nguyện ý lấy ra, lại cam đoan toàn lực cứu Tần Khuynh Mâu, Tắc Hạ Học Cung cũng tại hết sức. Đúng vậy a, mà lại đạo tông xuất ra đan dược, người ta cũng là dùng tiền mua, khả năng Tắc Hạ Học Cung thật không có loại đan dược này. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tắc Hạ Học Cung lập tức muốn tẩy trắng. Các ngươi nói, có phải hay không là Tắc Hạ Học Cung vì thanh danh bổ cứu a? Đúng a. Thư si đều không có Tắc Hạ Bút, lấy ra cho Tần Khuynh Mâu, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, còn không phải thanh danh xảy ra vấn đề, cho nên nhẫn tâm lấy ra chắn người khác miệng. Chính là, coi như mua đạo tông đan dược, vì cái gì trước đó không nói, tại dư luận mánh liệt lúc, mới lấy ra. Có người bắt đầu nghị luận không ngừng, nếu là lúc này có người chú ý đến, những người này đều là gần nhất người cùng Tuyên Vĩ đi rất gần. Ngoại giới vẫn như cũ bởi vì việc này nghị luận, Hứa Vô Chu cũng không có chú ý. Tắc Hạ Học Cung làm những này, khẳng định là có hiệu quả. Nhưng là nghĩ một hồi tẩy trắng. Cái này sao có thể? Người luôn luôn lấy ác nhất ý đến phỏng đoán người, kiếp trước trên mạng nhiều như vậy lời đồn được chứng thực là lời đồn, còn không phải có người tin nha. Huống chi chuyện này bị nói có lý có theo. Tắc Hạ Học Cung có thể làm đến, cũng chỉ có thể là suy giảm ảnh hưởng trái chiều, nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Bất quá Hứa Vô Chu hy vọng Tắc Hạ Học Cung dùng sức tẩy, bọn hắn càng tẩy trắng. Tần Khuynh Mâu lấy được mới có thể càng nhiều. Tắc Hạ Học Cung thanh danh có được hay không Hứa Vô Chu kỳ thật căn bản không quan tâm, hắn làm những này bất quá chỉ là vì đạt được nên có lợi ích thực tế. Nhà ta nghèo, chỉ có thể từ nhà khác chuyển ít đồ cho ngươi, ai, đều không phải là thứ gì tốt, ủy khuất ngươi. Hứa Vô Chu một mặt bi thương thần sắc. Nếu như Hứa Vô Chu khỏe miệng không vung lên tươi cười đắc ý, Tần Khuynh Mâu sẽ cho rằng Hứa Vô Chu nói là sự thật. Có thể ra hỏa này, rất hiển nhiên là ở trước mặt nàng trang, là đang khoe khoang. Chỉ là Hứa Vô Chu xác thực có khoe khoang bản sự. Tần Khuynh Mâu nắm Tắc Hạ Bút, nàng đều khó mà tin được, Chí Bảo như thế thế mà có thể rơi một thanh tại trong tay nàng. Mà lại, Tắc Hạ Học Cung có ý tứ là, chỉ cần không quá mức phận, mặt khác tài nguyên đều có thể thỏa mãn nàng. Đãi ngộ này, so với Tắc Hạ Học Cung truyền nhân cũng không kém chút nào. Nhìn xem trước mặt thiếu niên, hắn bộ dáng cùng ngày xưa một dạng, có thể. Lại cùng ngày xưa hoàn toàn không giống. Trong trí nhớ Hứa Vô Chu, chỉ là gây chuyện thị phi, tự cho là đúng, xúc động phá sản bộ dáng. Có thể sau khi đám cưới, Hứa Vô Chu lần lượt cải biến hắn nhận biết. Hiện tại, ngay cả Tắc Hạ Học Cung dạng này vô thượng thánh địa, hắn đều có thể hung hăng cắn một cái thịt. Mà hắn làm như thế hết thảy cũng là vì chính mình. Không nói mặt khác, chỉ nói Tắc Hạ Bút, chính mình ở trong đệ tử Tắc Hạ Học Cung địa vị, liền không người có thể so sánh. Tần Khuynh Mâu tin tưởng Hứa Vô Chu có thể làm cho Tắc Hạ Học Cung xuất huyết nhiều, khẳng định có biện pháp đạt được thứ mà hắn cần. Có thể. Hết thảy chỗ tốt đều cho nàng. Khuynh Mâu à, nhà chúng ta có một loại tổ truyền bí thuật là tất cả mọi người nhất định phải học được, ngươi là thê tử của ta, cũng nhất định phải học được à. Hứa Vô Chu nhìn xem thanh lãnh mỹ lệ Tần Khuynh Mâu, cảm thấy có cần phải cho nàng lên lớp. Ừm. Tần Khuynh Mâu nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu. Hứa ra thời đại tương truyền một loại thần thông, học được đằng sau, sẽ tâm tình thư sướng, trà trộn giang hồ như cá gặp nước. Thần thông này, vốn rất tốt học, thế nhưng là ngươi à, nhận hạn chế thiên phú và tính cách, ta rất lo lắng à. Hứa Vô Chu một mặt lo lắng. Thần thông gì? Tần Khuynh Mâu nghi hoặc, nghĩ thầm Hứa Thúc Thúc chẳng lẽ còn có lưu thần thông bí thuật cho Hứa Vô Chu, đây chính là Hứa Vô Chu thực lực tăng vọt nguyên nhân. Thần thông tên, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Ta sợ ngươi học không được, cho nên cố ý làm ra sách nhỏ, phía trên ghi chép một chút kỹ xảo, ngươi nếu là thi triển không ra thời điểm, dựa theo phía trên trình tự kỹ xảo cũng có thể thi triển cái đại khái. Hứa Vô Chu từ trong ngực lấy ra một quyển cuốn vở đưa cho Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu sắc mặt nóng lên, nhìn xem Hứa Vô Chu cuốn vở thật dày kia có chút dở khóc dở cười. Hắn đây là có cỡ nào nhàm chán, mới tốn thời gian sáng tác dạng này cuốn vở. Cần ta biểu diễn một lượt thần thông sao? Thuận tiện ngươi mau chóng học được. Hứa Vô Chu hỏi Tần Khuynh Mâu nói. Không cần. Tần Khuynh Mâu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lại không đốc, ngươi muốn biểu thị không phải liền là không biết xấu hổ nha, ta nếu là đáp ứng, còn không biết ngươi đối với ta làm cái gì không biết xấu hổ sự tình. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu, nghĩ thầm nữ nhân này cũng không tốt lựa à, cự tuyệt như vậy dứt khoát, nguyên bản còn muốn lừa gạt cái ôm ôm hôn hôn. Ân, xem ra cần phải thay cái sách lược. Vợ mình, còn có thể chạy thoát được trong lòng bàn tay của mình. Vậy hắn trước kia cha nam bêu danh không phải nhận không nha? Hứa Vô Chu vừa mới chuẩn bị thi triển đợt tiếp theo thủ đoạn, lại bị quấy rầy. Tuyên Vi đến, tới thông chi Hứa Vô Chu nói, tông chủ tại đạo tông, để cho ngươi mau chóng tới. Nói đến đây, Tuyên Vi nhỏ giọng nhắc nhở, tông chủ sắc mặt tái xanh, ngươi cẩn thận một chút. Mặc đạo tiên tương chiêu, Hứa Vô Chu chỉ có thể cùng Tuyên Vi cùng một chỗ tiến về đạo tông. Quả nhiên, đến đạo tông, liền gặp được Mặc đạo tiên ngồi cao tại chủ vị. Sắc mặt tái xanh không gì sánh được, một mặt tâm trầm. Đông đảo đạo tông đệ tử đứng ở trong đó, bọn hắn cũng đều không nói một lời, bầu không khí rất là ngưng trọng. Tức giận kiềm chế tăng thêm một phần. Mặc đạo tiên nhìn thấy Hứa Vô Chu đi tới, cái ly trong tay trực tiếp hướng về Hứa Vô Chu đập tới. Cái chén trực tiếp nện vào Hứa Vô Chu dưới chân, cái chén chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Mặc đạo tiên tiếng giống giận dữ cũng vang lên, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất có thể, rất có bản sự. Tham Thiên Giáo. Ngươi nói diệt liền diệt. Mặc đạo tiên bộc phát, ở đây tất cả mọi người ngừng thở. La Kỳ bọn người, cũng đều lo lắng nhìn xem Hứa Vô Chu. Mã Thanh Lâm thân là trưởng lão, nghị nghị đứng ra nói, Tham Thiên Giáo giết ta đạo tông mấy cái đệ tử, cũng nên cho bọn hắn một cái công đạo. Huống chi Tham Thiên Giáo rất nhiều người đều là các tông phái thực lực giết chết, cũng trách không được Hứa Vô Chu. Im miệng. Mặc đạo tiên nhìn xem Mã Thanh Lâm, hắn biết Hứa Vô Chu bản sự, những ngày này sợ là lừa gạt người tắc thành đạo tông đều tán thành hắn. Chỉ là, bọn hắn chỉ thấy trước mắt, có một số việc có đơn giản như vậy nói, hắn vì cái gì không xuất thủ. Chương 200, hậu quả. Ngươi có biết hay không lần này diệt Tham Thiên Giáo, ánh mắt mọi người đều sẽ tập trung đến đạo tông trên thân, đạo tông cảm giác tồn tại càng mạnh, đạo tông liền càng nguy hiểm. Mặc đạo tiên nhìn xem Hứa Vô Chu nói, tông chủ các nơi gây sự, không phải liền là tăng cường đạo tông cảm giác tồn tại sao? Hứa Vô Chu hỏi ngược lại, nhưng ta không phải là cấp tiến. Diệt tác thành Tham Thiên Liên Giáo, ngươi biết lớn bao nhiêu ảnh hưởng nha, dắt một phát động toàn thân. Trên đời không cho phép xuất hiện một cái chân chính đạo môn lãnh tụ, bọn hắn có thể khoan nhượng, cũng chính là một cái lãnh tụ danh nghĩa mà thôi. Mặc đạo tiên nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, để đạo tông tên, tại tác thành vượt trên Tác Hạ Học Cung. Đạo tông một lệnh, Tham Thiên Giáo diệt, tựa như thật lãnh tụ. tông chủ không cần khen ta, đây là thân là đạo tông đệ tử phải làm. Hứa Vô Chu trả lời. Mạc đạo tiên tức nổ tung, giận dữ mắng mỏ lấy Hứa Vô Chu nói, đồ hôn trướng. Diệt một cái tắc thành tham thiên giáo tính là gì? Có thể đạo tông lại trở thành mục tiêu công kích. Thiên hạ quá nhiều người không muốn nhìn thấy đạo tông lần nữa quật khởi, có chút manh mối bọn hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép đạo tông. Không diệt tham thiên giáo, bọn hắn liền sẽ không chèn ép nha. Hứa Vô Chu hỏi lại Mạc đạo tiên nói, ta còn tưởng rằng tông chủ không ngừng gây sự, đã sớm nhìn thấu, là muốn phản kích. Ngươi biết cái gì? Mạc đạo tiên cả giận nói, diệt người đạo thống cùng tại các tông làm chút chuyện là một cái cấp bậc sao. Người sau bọn hắn nhiều nhất buồn nôn, tổn thất một chút. Có thể diệt người đạo thống, là liên quan đến tổn vong. Người sau bọn hắn xem ở đạo tông trên danh nghĩa, sợ trêu chọc phải đạo tông sau cùng phản công, khẽ cắn môi liền nhịn. Thế nhưng là, đạo tông triển lộ cơ bắp, bắt đầu diệt người đạo thống, đồng thời muốn ngồi vững đạo tông địa vị, bọn hắn còn có thể được ngày nào hay ngày ấy sao? Những cái kia đã tồn tại cao cao tại thượng, ai nguyện ý trên đầu lại đến một vị tổ tông? Ta nháo sự, bọn hắn chỉ coi là cá nhân ta đang phát tiết năm đó hoàng khí. Có thể ngươi bây giờ diệt người đạo thống, đồng thời vì đạo tông lập uy, đó chính L. À muốn ngồi vững đạo tông lãnh tụ vị trí. Hứa Vô Chu nhìn xem Mạc đạo tiên nói, tông chủ y tứ, chính là ngươi sở tắc hết thảy đều là nhà tròi thôi, dâu riêng mà thôi. Mạc đạo tiên nhìn xem Hứa Vô Chu, ngươi muốn nói cái gì? Hứa Vô Chu lúc này mở miệng nói, năm đó đạo tông xảy ra chuyện gì, ta không biết. Thế nhưng là ta chỉ biết là chính là, hiện tại rất nhiều thế lực đều muốn nhìn xem đạo tông diệt vong. Từ võ vô địch bọn hắn trong miệng biết được, ta đạo tông không phải không đi ra nhân tài, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cái nhân tài không tệ, tất nhiên sẽ gặp bất trắc bỏ mình. Đây là nguyên nhân gì? Chính là các phương không nguyện ý đạo tông khôi phục, không nguyện ý đạo tông mạnh lên. Tông chủ các ngươi những lão nhân này, bọn hắn giết không dễ dàng. Vậy liền chặt đứt đạo tông dễ, mà đạo tông đệ tử chính là đạo tông dễ. Đứt dễ, như vậy nước gấm nấu hết xanh, tuế nguyệt tự nhiên sẽ để đạo tông diệt vong. Tông chủ liền cam tâm như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Mạc đạo tiên hỏi. Tại trong nước gấm yên lặng chờ đợi tử vong, vậy ta tình nguyện lựa chọn bộc phát. Pháo hoa trùng tiêu nở rộ, liền xem như rút lui, cũng muốn để vạn hoa đồng sán lạn tất cả mọi người đồng tử. Nổ ra một cái huyễn thải chói mắt, nổ ra trong hắc ám chướng mắt sáng. Nói không chừng nổ ra hỏa tinh nhóm lửa vạn vật, đốt ra một cái thiên hỏa liệu nguyên, xua tan phệ người hắc ám tái hiện quang minh. Hứa Vô Chu nhìn xem Mạc đạo tiên nói. Mạc đạo tiên lạnh lùng nhìn xem Hứa Vô Chu, không nói một lời. Sau đó nhìn về phía Võ Vô Địch những đệ tử khác, ngựa khí lãnh đạm mà hỏi, các ngươi nghĩ như thế nào? Võ Vô Địch đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca của ta năm đó cũng là thiên tiêu, lại không hiểu thấu bỏ mình. Ta không cam lòng. Nếu như nhất định phải chết mà nói, ta nguyện ý giống Hứa sư đệ nói như vậy, không nguyện ý không có tiếng tăm gì chết, tình nguyện như pháo hoa nở rộ chết. Trần Trường Hà cũng gật đầu nói, tham thiên giáo chém giết ta đạo tông đệ tử, đây là bằng chứng. Đạo tông coi như không phải đạo môn lãnh tụ, chúng ta cũng biết đồng môn mối thủ không thể không có báo. Mạc đạo tiên nhìn mọi người một cái, bật cười một tiếng, ngu xuẩn. Ngươi thật coi ta sợ chết. Đạo tông các vị sư trưởng sợ chết. Các ngươi chỉ thấy trước mắt, đây mới là thật đáng sợ nhất. Mạc đạo tiên nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh, trong cái nhấc tay liền để tắc hạ học cung túi đầu, tham thiên giáo hủy diệt. Hứa Vô Chu không nói lời nào. Mạc đạo tiên tiếp tục nói ra, ta không sợ chết, các phong phong chủ cũng không sợ chết. Thậm chí có ít người, đã sớm muốn chết. Chỉ là chết không cam lòng, không muốn gây mất đạo tông truyền thừa. Ngươi cho rằng ta vì cái gì đi các tông gây sự, chỉ là buồn nôn bọn hắn sao? Không phải. Vì đạo tông, vì các ngươi. Ta đi gây sự là cảnh cáo, nói cho bọn hắn muốn thủ quy củ. Đạo tông hay là lãnh tụ danh nghĩa, cũng có liều mạng một lần dũng khí. Vì chính là để bọn hắn phía sau thiếu làm động tác, ta đạo tông đệ tử chết ít một chút. Hy vọng cho các ngươi thời gian trưởng thành, tương lai có thể tiếp đạo tông truyền thừa. Thế nhưng là Hứa Vô Chu, ngươi diệt tham thiên giáo, dương đạo tông lãnh tụ chi huy, cái này đã chạm đến rất nhiều người lằn danh. Các ngươi cấp tiến, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm cấp tiến. Bọn hắn không muốn đạo tông lần nữa quật khởi, như vậy sẽ làm cái gì đến cảnh cáo đạo tông đâu. Giết chúng ta rất khó khăn, vậy chỉ có thể giết đạo tông đệ tử. Gây chút chuyện ngươi coi ta sợ. Thế nhưng là, ta chỉ là không muốn nhìn thấy đạo tông đệ tử từng cái bỏ mình. Các ngươi muốn như là pháo hoa nở rộ một dạng bỏ mình, đáng sợ là không có nhóm lửa liền bị người ta giải quyết. Các ngươi có bọn hắn giết đạo tông đệ tử bằng chứng, giao cho ta. Đạo tông một hơi này, tự nhiên có thể ra. Nên tìm trở về, tự nhiên có thể tìm trở về. Nhưng các ngươi sở tác sự tình, sẽ để cho rất nhiều thế lực sợ hãi, bọn hắn sẽ cho rằng đạo tông không an phận. Các ngươi không biết năm đó phát sinh cái gì, sẽ không hiểu đạo tông muốn ngồi vững lãnh tụ sẽ mang đến như thế nào phong bạo. Hứa Vô Chu trầm mặc, hắn xác thực không biết. Bởi vì hắn đối với năm đó đạo tông chuyện gì xảy ra cũng không biết. Hiện tại nghe Mạc Đạo Tiên nói như vậy, năm đó phát sinh sự tình thật không đơn giản. Mạc Đạo Tiên nhìn xem Hứa Vô Chu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn cảm thấy mình thông minh sao? Có lẽ cũng bởi vì ngươi làm những việc này, Võ Vô Địch Trần Trường Hà những người này, nói không chừng ngày mai liền sẽ chết. Võ Vô Địch lúc này đứng ra nói ra, chết sống có số, nếu thực như thế, vậy cũng không lời nào để nói, lại không thể đem hết thảy đều do trên người Hứa sư đệ. Hứa Vô Chu đứng trước một bước, nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, chuyện cũ năm đó, ta cũng không rõ ràng. Đối với đạo tông xác thực không hiểu nhiều. Bất quá ta làm những chuyện như vậy, nhưng không có để cho người khác gánh chịu hậu quả lý do. Ngươi có thể làm cái gì? Mạc Đạo Tiên hỏi Hứa Vô Chu nói. Bọn hắn không phải muốn giết đạo tông đệ tử nha. Vậy ta liền đứng ra đi để bọn hắn giết. Hứa Vô Chu nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói, tham thiên giáo tiêu diệt đằng sau quả, ta tử dốc hết sức gánh chi. Đám người nhìn về phía Hứa Vô Chu, bọn hắn đều nhíu mày. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Hứa Vô Chu như thế nào dốc hết sức gánh chi. Võ Vô Địch bọn người tham dự chuyện này, bọn hắn vừa muốn nói gì, lại bị Hứa Vô Chu đánh gãy. Hắn nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói ra, tông chủ nếu là hỏi lại ta diệt hay không tham thiên liên giáo, ta vẫn như cũ diệt. Mặc dù, ngày đó ta nhập đạo tông cũng không thuần túy, chỉ là muốn mượn đạo tông thế. Nhưng đối với đạo tông ta cũng tuyệt không phải chỉ là lợi dụng, đối với đạo tông đồng dạng có tán đồng cảm giác. Đạo tông khốn cảnh, ta đồng dạng nghĩ ra một phần lực. Chỉ là không ngờ tới, bởi vậy liên lụy đông đảo đồng môn tính mệnh. Nhưng đã là vấn đề của ta, ta tự nhiên gánh chịu. Hôm nay ta liền nói cho tông chủ, chỉ cần ta Hứa Vô Chu không chết, bọn hắn liền sẽ không muốn giết đạo tông đệ tử khác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Đạo Tông Chi Uy. Hứa sư đệ. Võ Vô Địch muốn đuổi kịp Hứa Vô Chu, nhưng còn chưa đuổi kịp, liền bị Mạc Đạo Tiên khiển trách quá mắng, trở về. Tông chủ. Hứa sư đệ. Võ Vô Địch còn chưa nói xong, liền bị Mạc Đạo Tiên ngắt lời nói, Hứa Vô Chu là thần tàng cảnh thực lực, các ngươi là cái gì cái gì? Coi như hắn muốn làm gì, các ngươi có thể đến giúp cái gì? Một câu để Võ Vô Địch một đám người mặt đỏ tới mang tai. Mạc Đạo Tiên cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nói thẳng, tiểu tử kia mặc dù làm cho người ta ngại, nhưng lại có mấy phần đầu óc, cũng có mấy phần thực lực. Cho hắn để tỉnh được, hắn không chết được. Thế nhưng là, Mạc Đạo Tiên không để ý đến bọn hắn, mà là nói ra, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian tu hành đến thần tàng cảnh, đạt tới thần tàng cảnh. Coi như muốn giết các ngươi, cũng muốn nhiều phế chút tay chân. Nói xong câu này, Mạc Đạo Tiên cũng không để ý tới những người này sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu rời đi phương hướng. Tiểu tử này muốn như thế nào làm? Hắn muốn dốc hết sức gánh chi, muốn thế nào gánh? Các ngươi rất tán thành Hứa Vô Chu. Mạc Đạo Tiên bỗng mở miệng hỏi lấy mọi người tại đây, ngựa khí có chút không hiểu thấu. La Kỳ trước tiên mở miệng nói, Hứa sư đệ, làm người quân tử, có đại nghĩa. Mạc Đạo Tiên liếc qua La Kỳ, không nhìn thẳng câu nói này. Võ Vô Địch nói, Hứa sư đệ làm người cùng thực lực, ta đều kính nể. Trần Trường Hà nói, Hứa sư đệ có đức độ, thực lực cường thịnh, ta không bằng hắn. Một đám đồ đần, Hứa Vô Chu thực lực ngược lại là có mấy phần, nhưng đạo tông nhiều đệ tử như vậy, thế mà đều bị hắn lừa gạt. Một đám người như vậy hành tẩu thiên hạ, không bị đùa chơi chết mới là lạ. Tuyên Vĩ lúc này sâu kín nói một câu, ta liền tán thành hắn dối trá cùng vô sỉ. Một câu, để đông đảo đệ tử đối với Tuyên Vĩ trợn mắt nhìn. Chỉ có Mạc Đạo Tiên nhiều hứng thú nhìn xem Tuyên Vĩ nói thế nào. Tuyên Vĩ bị Mạc Đạo Tiên nhìn chằm chằm, hắn trực tiếp cắn răng nói ra, đạo tông thân là đạo môn lãnh tụ, nhưng đệ tử tại ngoại giới địa vị ngay cả một chút thế lực bình thường đệ tử cũng không bằng. Đạo tông đệ tử ai không cảm thấy là sỉ nhục, ai không kìm nén một cỗ khí. Có thể đạo tông đệ tử làm việc đều đúng quy đúng củ, quang minh lỗi lạc. Đừng nói đạo tông đệ tử sát thực so với thánh địa kém không ít, coi như thật có thể so với thánh địa đệ tử thì như thế nào. Tông chủ cũng đã nói, rất nhiều thế lực cũng sẽ không nhìn thấy ta đạo tông quật khởi. Như vậy thì coi như chúng ta đệ tử lại ưu tú, một tông đệ tử cũng không sánh được thế lực khắp nơi liên thủ. Trái lại Hứa Vô Chu, coi như các phương đệ tử thật muốn liên thủ đối phó hắn. Ta cảm thấy, lo lắng chính là các phương đệ tử sẽ dẫn đầu nội đấu. Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua Tuyên Vĩ nói, vậy đối với đạo tông là tốt hay xấu? Vậy liền nhìn tông chủ lựa chọn. Tông chủ nếu là cầu ổn, đạo tông muốn giống như trước mà nói, Hứa Vô Chu tự nhiên sẽ cho đạo tông mang đến mầm thai vạn. Có thể tông chủ nếu là cầu kích thích, cầu biến mà nói, vậy hắn có lẽ có kỳ hiệu. Tuyên Vĩ nói ra. Vậy ngươi muốn cầu ổn hay là cầu kích thích? Mạc Đạo Tiên hỏi Tuyên Vĩ.
Giấc mộng của ta là thành danh, thiên hạ không ai không biết ngài.
Tuyên Vĩ trả lời.
Mạc Đạo Tiên tự lẩm bẩm, thiên hạ không ai không biết ngài à, ha ha, thiếu niên khí phách quả nhiên là tốt, thiếu niên không sợ hãi.
Chúng ta là già thật rồi.
Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua những người khác, lại hỏi, biết các ngươi có thể sẽ làm các phương cảnh cáo đạo tông quân cờ, sẽ còn diệt tham thiên giáo sao?
Võ Vô Địch nói, tài nghệ không bằng người thân tử đạo tiêu, ta đạo tông tự thủ quy củ không lời nào để nói.
Có thể tham thiên giáo giết hại ta đạo tông đồng môn, chúng ta giết bọn hắn cũng không hối hận.
Cho dù chết cũng không hối hận.
Mạc Đạo Tiên hỏi,
đạo tông lịch đại đệ tử, chỉ cần biểu hiện ưu tú một chút, phần lớn đều bỏ mình.
Đối với đạo tông đệ tử tới nói, ưu tú chính là đi hướng địa ngục.
Nhưng ai không muốn trở nên ưu tú hơn, chẳng lẽ vì mạng sống liền biến bình thường vô năng nha?
Nếu không nguyện ý lựa chọn bình thường, vậy chúng ta diệt hay không tham thiên liên giáo, đều có lẽ sẽ chết, kéo dài hơi tàn cùng đã chết càng nhanh một chút, khác nhau ở chỗ nào sao?
Kéo dài hơi tàn.
Mạc Đạo Tiên lại tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn xem Võ Vô Địch từng tấm gương mặt trẻ tuổi này, sau một hồi lâu tựa hồ hạ một cái quyết định.
Mạc Đạo Tiên rời đi Tắc Hạ học cùng, cũng rời đi Tắc Thành.
Tắc Thành thế lực khắp nơi cũng đều chú ý Mạc Đạo Tiên.
Bởi vì diệt Tắc Thành tham thiên giáo ý nghĩa quá lớn, ai cũng muốn xem Mạc Đạo Tiên xử lý như thế nào.
Nhưng bọn hắn lại phát hiện, Mạc Đạo Tiên không có làm chuyện gì, chỉ là đem Hứa Vô Chu kêu lên, sau đó hai người một trước một sau rời đi.
Hai người này muốn làm gì?
Mạc Đạo Tiên lúc rời đi, vừa hay nhìn thấy Hứa Vô Chu tại leo lên một tòa tháp cao.
Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu.
Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng.
Mạc Đạo Tiên chỉ là thì thảo sau khi nói xong câu đó, cứ vậy rời đi Tắc Thành.
Dự Châu, Đạo Tông.
Lúc này Mạc Đạo Tiên đổi một thân quần áo, mặc chính là Đạo Tông tông chủ chi phục, hoa lệ mà trang trọng.
Các phong phong chủ, lúc này đều bị Mạc Đạo Tiên phái người triệu tập đến Thánh Phong.
Các phong phong chủ gặp Mạc Đạo Tiên mặc tông chủ chi phục, bọn hắn hơi sững sờ, ngoại trừ Mạc Đạo Tiên kế vị lúc xuyên qua, lúc khác hắn chưa bao giờ mặc trang trọng như thế qua.
Mạc sư đệ a, xảy ra chuyện gì như vậy vội vã triệu tập chúng ta?
Võ Phong phong chủ trước tiên mở miệng hỏi.
Mạc Đạo Tiên nói ra, tại Tắc Thành, phát hiện tham thiên giáo nó chỗ tàn sát ta đạo tông đệ tử bằng chứng, ta đạo tông đệ tử tức thì nóng giận, diệt tham thiên giáo Tắc Thành phân bộ.
Một câu để các phong phong chủ khẽ giật mình, bọn họ cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều không có người mở miệng.
Mạc Đạo Tiên nhìn mọi người một cái, sau đó lại nói ra, đạo tông đệ tử không thể vọng chết. Dị vãng không có xác thực chứng cứ thì cũng thôi đi, nhưng lúc này đây đã bằng chứng như núi, đông đảo thế lực cũng có thể làm chứng.
Là đến cho thứ nhất cái giáo huấn, bằng không cho là ta đạo tông dễ ức hiếp.
Võ Phong phong chủ hừ lạnh nói.
Giáo huấn.
Mạc Đạo Tiên lúc này lại cười đứng lên, ta cảm thấy, tham thiên giáo liền không có tồn tại cần thiết đi.
Coi như là giết gà dọa khỉ.
Một câu, long trời lở đất.
Các phong phong chủ con mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Mạc Đạo Tiên.
Diệt Tắc Thành tham thiên giáo, mặc dù vấn đề không nhỏ, ý nghĩa trọng đại.
Mà dù sao không tới không thể giữ lại tình trạng.
Nhưng nếu là thật diệt một cái đạo môn đại giáo, đây mới thực sự là khủng bố, thiên hạ đều sẽ vì vậy mà chấn động.
Sư đệ, ngươi không nên vọng động, chuyện này bàn bạc kỹ hơn.
Trúc Phong phong chủ lúc này cũng mở miệng nói.
Đúng vậy a,
diệt một giáo chi đạo thống, triều ca, thiên hạ chư hầu, các phương thánh địa, các phương đại giáo đều sẽ chấn động.
Đạo tông không phải trước kia đạo tông.
Đông đảo phong chủ đều mở miệng kể rõ lợi hại.
Mạc Đạo Tiên lúc này lại trực tiếp ngắt lời nói, ta tới đây, không phải cùng các ngươi thương lượng, là cho các ngươi ra lệnh.
Sư đệ.
Khí phong phong chủ muốn lại nói cái gì?
Mạc Đạo Tiên không có chờ hắn nói xong, trực tiếp ngồi cao chủ vị, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, ta lấy tông chủ lệnh.
Một câu, thứ phương an tĩnh.
Nhìn xem ngồi cao tại chủ vị, mặc trang trọng, một mặt nghiêm nghị Mạc Đạo Tiên.
Các vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn đứng ở phía dưới, túi đầu hành lễ nói, xin mời tông chủ hạ lệnh.
Khí tông gõ chuông, thông báo thiên hạ.
Nhân tộc anh tài không thể vọng giết, đây là lịch đại nhân tộc tổ hoàng tiên thánh lập xuống chi pháp quy, mà tham thiên giáo miệt thị chủ tông, không tuân thủ pháp quy, giết hại đạo tông tuấn tài, các phương tuấn tài. Nay đạo tông hành đạo môn chủ tông lãnh tụ chi trách, thủ tiêu tham thiên giáo chi đạo thống, người can đảm dám phản kháng, giết.
Chương 202, chuông vang.
Thiên hạ 30.
Không 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 châu, có chung hai tòa rưỡi.
Một tòa triều ca.
Một tòa đạo tông.
Còn có nửa tòa đã phế.
Chung vang đã thông báo thiên hạ, chỉ là thiên hạ tiếng chung, đã thật lâu không có vang lên.
Lâu để rất nhiều người đã quên đi có chung hai tòa rưỡi.
Mà tại hôm nay, khí phong chi đỉnh, tiếng chung du dương, thông báo thiên hạ.
lúc này khí phong chi đỉnh, mấy cái phong chủ đứng thẳng. Một tòa chuông to lớn như núi đứng ở trên đó, chuông quanh thân đen kịt, là không biết tên kim loại rèn luyện mà thành. Trên đó có lít nha lít nhít hoa văn, phong cách cổ xưa mà huyền diệu. Vô số văn tự, khắc dấu lạc ấn trên đó. Lúc này, khí phong phong chủ gõ vang chuông lớn. Nguyên bản đen kịt hoa văn, như là bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát hào quang óng ánh. Một cỗ khủng bố bàng bạc khí tức từ trong đó bạo phát đi ra. Chỉ là gõ vang lần thứ nhất, tiếng chuông lay động đất trời đồng dạng, toàn bộ đạo tông chỗ dãy núi đều tại lay động. Cùng lúc đó, tiếng chuông như là sóng xung kích, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Đầy trời đám mây, chớp mắt bị đuổi tàn ra. Mênh mông thiên địa, chỉ còn lại có tiếng chuông truyền vang. Khí phong phong chủ, đánh tiếng chuông ba lần, mỗi một lần đều rơi vào chuông lớn trên văn tự đối ứng. Giữa thiên địa, ba cái to lớn văn tự màu vàng trùng tiêu mà lên, văn tự đại đạo không cách nào tưởng tượng, có thể so với sơn nhạc. Đạo tông lệnh. Ba chữ to, treo lơ lửng thiên địa, giả thiên cái địa, kim quang sáng chói, mang theo lớn lao uy nghiêm, có được vô tận quyền thế. Sau đó ba chữ to băng liệt, hóa thành vô cùng vô tận ký tự màu vàng, như là lệnh tiễn đồng dạng, bay vụt hướng thiên địa các phương, ken ken ken. Tiếng chuông vẫn như cũ vang vọng không ngừng, từng cái chữ lớn bay lên mà ra, kim quang sáng chói, bắn về phía thiên địa các phương. Tiếng chuông vang. Thiên hạ kinh. Dù cho cách xa mấy châu, vô số thế lực đều có thể nghe được tiếng chuông du dương kia. Rất nhiều người ngay từ đầu coi là xuất hiện ảo giác, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền kinh dị đứng lên, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời, có thể nhìn thấy trong đó có kim quang hiện hiện, gánh chịu văn tự. Thiên hạ hai chuông thứ nhất vang lên. Đạo tông lệnh. Đạo tông lại hành lãnh tụ quyền lực. Đạo tông rốt cục không cam lòng bình tĩnh thôi. Thiên hạ vô số thế lực đều vì này chấn động, hoảng sợ nghe tiếng chuông này, nhìn xem lệnh phù văn tự màu vàng hiện hiện kia. Chuông vang, ý nghĩa quá lớn. Tại dưới biển sâu, có một tòa đảo, đen kịt không gì sánh được, phía trên cư trú vô số người tu hành, có một tòa thành trì. Nhưng lúc này, hòn đảo này bỗng động, hơi động một chút, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, giả thiên cái địa. Nguyên lai, đây là một đầu cự quy, phủ phục ở trong biển như là một tòa đảo. Cự quy này, lúc này miệng nói tiếng người, như lôi đình run run, đạo lệnh ra, ta cũng nên tỉnh. Tại một tòa vô tận đại sơn, có một cái phơi bày thân trên nam tử, cơ bắp đen kịt, đường cong hoàn mỹ, mỗi một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa vô tận lực bộc phát, nhìn liền cứng cáp hữu lực. Hắn thô to bàn tay nắm một cây roi. Roi quật không phải hung thú đại yêu, mà là từng tòa cổ nhạc. Mỗi một roi xuống dưới, núi cao cổ nhạc đều tựa như bị đuổi hướng phía trước di động. Hắn lại có khu sơn cản nhạc chi vô thượng thần thông. Nhưng lúc này người này, ánh mắt nhìn về phía thương khung, nghe tiếng chuông ngừng vung vẩy roi, tự lẩm bẩm, năm đó thiếu đạo tông nhân tình, xem ra có thể trả. Phương Bắc băng tuyết trắng lần này, băng phong vạn lý chi địa, có một tòa băng thành không lớn. Có thể tòa băng thành này phía trên thương khung, lại thiêu đốt lên vạn dặm hỏa diễm, sóng nhiệt quần quần tuân hướng băng thành, hàn băng kia tạo dựng băng thành ấm áp như xuân, nhưng băng không chút nào không thay đổi. Chính là tại tòa băng thành này, một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng tại tường thành chi đỉnh, ngóng nhìn phương xa, còn có bao nhiêu người như ta cũng như thế, còn tôn đạo tông. Tiếng chuông vang vọng, thiên hạ gió nổi mây phun. Lúc này đạo tông, không ít lão giả, thấy thế đều thở dài một cái. Lão nhân răng vàng nghe đạo này âm thanh, trầm mặc rất gần thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi về tại chỗ, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tông chủ. Khí phong phong chủ gõ vang tiếng chuông, cung kính đứng tại mạc đạo tiên một bên, giờ phút này bọn hắn đều rất nghiêm nghị, lại không gì vãng sư đệ kêu làm cản. Theo ta tiến về tham thiên giáo. Mạc đạo tiên mở miệng, có 9 chiếc chiến xa xuất hiện. Trên chiến xa không có bất kỳ cái gì đệ tử, Mạc đạo tiên lên một cỗ chiến xa, mặt khác các phong phong chủ, cũng đều đứng lên một cỗ chiến xa. Khí phong chỗ sâu, một cái lao giả đi ra, muốn lên chiến xa. Mạc đạo tiên thấy thế, lạnh giọng nói ra, một cái tham thiên giáo, còn không cần các ngươi những này sắp chết ra hỏa đứng ra xuất thủ, các ngươi tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Lao giả thở dài một cái, nhìn thoáng qua kim quang sáng chói chúng nói, làm sao đến mức này. Tại Tắc Thành, có người nói qua một câu. Hắn nói coi như muốn rút lui, cũng muốn để vạn hoa đồng sán lạn tất cả mọi người đồng tử. Ta cảm thấy câu nói này có ý tứ. Các ngươi già, có thể đợi chết. Nhưng ta lại không chịu nhận mình già, đạo tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không chịu nhận mình già. Mạc đạo tiên trả lời một câu. Lão giả trầm mặc thật lâu, sau đó chắp tay hành lễ nói, nhìn đạo tông khải hoàn mà về. Mạc đạo tiên không tiếp tục phản ứng hắn, nhìn xem tất cả đỉnh núi có trưởng lão đệ tử cũng muốn dài trên xa, khoát tay nói, 9 người là đủ. Không cần các ngươi. Đúng. Đạo tông trên dưới tuân lệnh. 9 chiếc chiến xa, phá không mà đi. Đạo tông vô số đệ tử, giờ phút này vô số người nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, vô cùng kích động. Nhiều năm như vậy, đạo tông rốt cục lựa chọn rời núi nhà. Tham Thiên Giáo, tọa lạc tại Hạ Châu. Nó là Hạ Châu chúa tể một phương, là một phương thế lực lớn. Sinh sinh từ chư hầu Hạ Vương đất phong chiếm ngàn dặm cương vực. Nhưng chính là một phương thổ bá vương Tham Thiên Giáo, lúc này trong giáo trên dưới đều sắc mặt một mặt tái nhợt. Nghe trận trận tiếng chuông kia, nhìn xem tự phù kim quang long lánh kia, bọn hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Đạo tông lại vì bọn hắn thông cáo thiên hạ, vì bọn hắn hạ đạo tông lệnh. Đạo tông yên lặng bao nhiêu năm, yên lặng đến tất cả mọi người đem bọn hắn quên lãng, yên lặng đến tất cả mọi người không coi đạo tông là một chuyện. Có thể tiếng chuông chấn động kia nói cho bọn hắn, coi như đạo tông lại yên lặng, lại không cảm giác tồn tại. Đó cũng là ngày xưa bá chủ, là ngày xưa chủ tông. Một chuông vang, không cần nói quá nhiều. Tham Thiên Giáo trên dưới liền biết, Tham Thiên Giáo có lẽ thật muốn gãy mất đạo thống. Tại tiếng chuông vang lên một chốc lát kia, thiên hạ vô số thế lực liền hội tụ ở dưới Tham Thiên Giáo. Tất cả mọi người chờ đợi tình thế phát triển, đều muốn chứng kiến một màn này. Rất nhanh, Tham Thiên Giáo liền thấy 9 chiếc chiến xa phá không mà tới. 9 chiếc chiến xa các nơi một phương, vây quanh Tham Thiên Giáo. 9 chiếc chiến xa đến, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Thiên hạ các phương phái tới thám tử, cũng đều sáng rực nhìn xem Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên từ trong chiến xa đi ra, đứng ở trên chiến xa, ánh mắt nhìn về phía Tham Thiên Giáo. Bái kiến đạo chủ. Tham Thiên Giáo chủ, mang theo đông đảo đệ tử, dẫn đầu đối với Mạc Đạo Tiên hành lễ. Mạc Đạo Tiên quét đối phương một cái nói, nhân tộc thiên kiêu không thể vọng giết, ngươi Tham Thiên Giáo chém đạo tông cùng các phương tuấn tài, bằng chứng như núi. Đạo tông thân là đạo môn lãnh tụ, theo luật làm việc, Tham Thiên Giáo đạo thống không còn tồn tại. Một câu, Tham Thiên Giáo trên dưới xôn xao, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Chương 203, đạo của ta không cô. Tham Thiên Giáo chủ dẫn đầu đứng ra nói, đạo chủ, Tham Thiên Giáo tuyệt không giết hại nhân tộc thiên kiêu ý tứ. Bằng chứng như núi, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng vô pháp cải biến. Chuyện này có Tắc Hạ học cùng, thế lực khắp nơi làm chứng. Ta đạo tông muốn không chứng cứ, làm sao có thể hành thiên hạ chi phạt. Mạc Đạo Tiên nhìn xem Tham Thiên Giáo nói. Tham Thiên Giáo chủ trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói, đạo tông hôm nay là nhất định phải diệt ta Tham Thiên Giáo đạo thống rồi. Mạc Đạo Tiên nói ra, thiên hạ đã lãng quên tổ hoàng tiên thánh quy củ đã lâu, hôm nay liền lấy các ngươi cáo chi thiên hạ, có một số việc không thể làm. Nhân tộc vẫn như cũ có người thủ hộ ranh giới cuối cùng, thủ hộ đã hình như không có tác dụng quy củ. Vậy đạo tông muốn như thế nào đối phó chúng ta Tham Thiên Giáo? Tham Thiên Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nên trục xuất Ma Huyền, vì nhân tộc trấn áp Ma Huyền. Mạc Đạo Tiên nói ra, Ma Huyền hai chữ để Tham Thiên Giáo chủ sắc mặt trắng bệch. Tham Thiên Giáo một đám trưởng lao trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ta Tham Thiên Giáo không muốn chứ? Tham Thiên Giáo chủ nói. Người can đảm dám phản kháng, giết. Mạc Đạo Tiên lạnh lẽo nói. Ha 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 ha. Tham Thiên Giáo chủ giận quá mà cười. Mạc Đạo Tiên, chuông vang một khắc kia trở đi, ta liền biết Tham Thiên Giáo giữ không được. Thế nhưng là, chúng ta cũng không muốn đi Ma Huyền. Ta nói qua, người can đảm dám phản kháng, giết. Các ngươi Tham Thiên Giáo, không có đường lui. Mạc Đạo Tiên trả lời. Ha ha ha. Tham Thiên Giáo chủ nói ra. Mạc Đạo Tiên, ngươi coi chính mình là ai? Ta Tham Thiên Giáo cũng là đại giáo. Ngươi đạo tông nếu là cử tông tới giết, Tham Thiên Giáo có lẽ ngăn không được, thế nhưng là liền các ngươi chín người, liền muốn diệt ta Tham Thiên Giáo đạo thống. Tham Thiên Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá coi thường ta Tham Thiên Giáo, ta Tham Thiên Giáo hôm nay sẽ bị bách, nhưng tuyệt đối không thể sẽ bị ngươi tiêu diệt. Mạc Đạo Tiên giờ phút này còn chưa nói chuyện. Liền nghe đến có người hô lớn, Lưu Hỏa Tông kính nể đạo tông tiên thánh là nhân tộc chi cống hiến, hôm nay mang theo đệ tử nghe đạo tông chi lệnh. Lăng Dương Thế Gia cảm kích năm đó đạo tông che chở tiên tổ chi ân nghĩa, hôm nay mang theo gia tộc tử đệ nghe đạo tông chi lệnh. Bình Thủy Các hết lòng tuân thủ trung nghĩa, chủ tông chuông vang tương triều, hôm nay xuất cung phụng nghe đạo tông chi lệnh. Thiên hạ quy củ thiếu thốn nhiều năm, Hạ Châu Phương Sơn nguyện xuất thế vì đạo tông tu chỉnh. Vô số thanh âm từ tứ phương nhớ tới. Một phương phe thế lực, từng cái người đứng ra lên tiếng ủng hộ đạo tông. Những thế lực này, có lẽ chỉ là thế lực nhỏ. Những võ giả này, cũng có lẽ không đủ mạnh. Thế nhưng là bọn hắn cùng một chỗ đứng ra, thanh thế cuồn cuộn. Ở trong đó, có không ít thế lực lớn tại quan sát. Bọn hắn nghe đầy trời không ngừng vang lên là lên tiếng ủng hộ, trong lòng đều mang mấy phần sợ hãi. Bọn hắn coi là đạo tông bị thế nhân lãng quên, bọn hắn coi là đạo tông đã sớm trở thành lịch sử. Chỉ có một cái danh nghĩa, kỳ thật tính không được cái gì, thiên hạ đại thế lực. Không có người nào đem bọn hắn chân chính để vào mắt. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình sai, cứ việc đã cách nhiều năm. Cứ việc đạo tông năm đó kinh lịch đại biến, cứ việc đạo tông tựa hồ thấp đến bụi bặm. có thể thiên hạ còn vô số người nhớ kỹ đạo tông tốt, nhớ kỹ đạo tông chủ tông lãnh tụ thân phận. Đạo tông vẫn như cũ là thiên hạ đại nghĩa. Đạo tông đăng cao nhất hồ, vẫn như cũ có vô số người nguyện ý đứng ra vì đạo tông ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Mặc đạo tiên vốn cho là, đạo tông chỉ là thiên hạ một chuyện cười. Đã không có bao nhiêu người coi đạo tông là một chuyện. Nhưng nhìn lấy hàng trăm hàng ngàn người này đứng ra, ánh mắt hắn cũng có chút đỏ lên. Hắn nhìn về phía những người này, bọn hắn đại đa số đều là tiểu tông tiểu phái đệ tử, là kẻ yếu. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này bởi vì đạo tông chi lệnh, hay là nghĩa vô phản cố đứng ra. Bọn hắn gõ vang tiếng chuông cũng chưa qua đi bao lâu, đoạn này thời gian ngắn, ngay tại lần này tụ tập nhiều người như vậy. Thiên hạ này, hẳn là còn có triệu tỷ tỷ người nguyện ý lên tiếng ủng hộ đạo tông. Mặc đạo tiên dĩ vãng cảm thấy có lớn lao hoán khí, đặc biệt là năm đó sự kiện kia, hắn cảm thấy người trong thiên hạ thẹn với đạo tông. Có thể giờ phút này, hoán khí của hắn quét sạch. Có một số việc, chỉ có thể hoán một số người. Tham thiên giáo vô đạo, chúng ta nguyện ý tuân đạo tông lệnh. Thành trên ngàn trăm đệ tử hội tụ tại tham thiên giáo môn hạ, chỉ cần mặc đạo tiên mới mở miệng, bọn hắn liền sẽ trùng sắt lên tham thiên giáo. Mặc đạo tiên nhìn qua từng võ giả này, hắn đột nhiên cười ha ha, vốn cho là, thiên hạ này đã không phải là năm đó tổ hoàng cùng tiên thánh bọn họ bảo vệ thiên hạ này đã quên đi trung nghĩa, quên đi hy vọng, quên đi sơ tâm. Đã trở nên ô trọc không chịu nổi, trở nên hám lợi, trở nên tranh quyền đoạt lợi. Nhưng là hôm nay ta biết, trở nên chỉ là một bộ phận người, trở nên không phải ta nhân tộc toàn bộ. Ta nhân tộc vẫn như cũ có vô số người trông coi sơ tâm, trông coi hy vọng, trông coi trung nghĩa. Ha ha ha. Đạo của ta không cô. Hôm nay, liền diệt tham thiên giáo tuyên cáo ta đạo tông trở về, đạo tông hay là đạo môn chủ tông, đạo môn lãnh tụ. Đạo tông coi như vì vậy mà diệt, ta đạo tông cũng không hối hận. Đông đảo võ giả lúc này cũng thanh âm vang dội, chúng ta nguyện ý nghe đạo chủ chi lệnh. Mạc đạo tiên lại ha ha cười nói, một cái tham thiên giáo, bất quá chỉ là giết cho khỉ nhìn gà mà thôi, còn không cần các vị xuất thủ. Nói đến đây, Mạc đạo tiên nhìn về phía Khí Phong phong chủ, một người có thể đủ. Khí Phong phong chủ cười to nói, hôm nay gõ vàng chung trước, ta từng có do dự, cũng nghĩ qua khuyên can đạo chủ. Nhưng thấy tình cảnh này, ta đồng dạng kích động trong lòng. Hôm nay chuông vang, ta lại không nửa điểm hối hận. Tông chủ cứ việc xem trọng, một mình ta diệt nó, đủ để. Khí Phong phong chủ đứng trước một bước, ánh mắt nhìn về phía tham thiên giáo. Tham thiên giáo chủ đám người sắc mặt âm trầm, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến đạo tông còn có uy thế như thế. Đại nghĩa tên, quả nhiên khủng bố. Dù cho đạo tông yên lặng nhiều năm, một lần kia gần như toàn diện, nhưng bây giờ vẫn như cũ người đi theo như mây. Bất quá, người đi theo đều là một đám phế vật mà thôi. Tham thiên giáo muốn diệt, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhìn xem đứng ra Khí Phong phong chủ, tham thiên giáo chủ hít sâu một hơi. Đạo tông mặc dù xuống dốc, nhưng mặc đạo tiên mấy người cũng không kém. Bọn hắn nếu là 9 người đồng loạt ra tay, tham thiên giáo muốn giết ra ngoài, sợ không dễ dàng. Thế nhưng là một người xuất thủ, coi tham thiên giáo là cái gì? Tham thiên giáo cũng là đại giáo, trong đó cường giả vô số. Hắn một người xuất thủ, như vậy thì trước chấn áp đối phương. Lấy đối phương uy hiếp đạo tông. Đạo tông hôm nay nếu là chuông vang mà không có kết quả mà nói, vậy mất mặt chính là đạo tông, có lẽ thiên hạ sẽ đối với đạo tông chân chính thất vọng. Cầm xuống Khí Phong phong chủ, chỉ cần bắt lấy hắn. Hôm nay ta tham thiên giáo liền thắng. Tham thiên giáo phân phó một đám trưởng lão nói. Một đám trưởng lão gật đầu, mắt lạnh nhìn đi tới Khí Phong phong chủ. Đường đường một giáo, chẳng lẽ còn không chấn áp được ngươi một người sao? Khí Phong phong chủ đứng tại đó, nhìn xem tham thiên giáo chủ nói, thúc thủ chịu trói, tiến về chấn áp Ma Huyên. Ta tham thiên giáo muốn kiến thức một chút các hạ thủ đoạn, chỉ là không biết cơ hồ trở thành phế vật đạo tông, còn có mấy phần thực lực. Đạo môn lãnh tụ, ha ha, không có thực lực thiên hạ cũng sẽ không nhận. Tham thiên giáo cũng không để ý mặt mũi, bọn hắn vô số đệ tử bảy trận, lập tức tham thiên giáo đại trận bạo phát đi ra, đại trận tụ tập vô số đệ tử. Lực lượng kinh khủng từ trong đại trận bạo phát đi ra, uy năng kinh dị, trực tiếp phá vỡ thiên khung đồng dạng, dung chuyển thiên địa đều đang run sợ không ngừng. Lực lượng kinh khủng này, để vô số người đều sắc mặt kỳ biến. Ma Khí Phong phong chủ, đang bị đại trận phong tỏa. Chương 204, phong chủ xuất thủ. Tham thiên giáo, đại trận bao phủ. Khí Phong phong chủ rơi vào trong đó, vô số đệ tử diễn hóa đại trận, đem nó giam ở trong đó. Tham thiên giáo chủ nhìn xem Khí Phong phong chủ, lạnh giọng nói ra. Ta tham thiên giáo tồn tại nhiều năm, trở thành chúa tể một phương cũng không phải có tiếng không có miếng. Ngươi một người đến đây, rơi vào chúng ta trong vòng đây, ổn thỏa bị trấn áp. Hôm nay, đạo tông nếu là rời đi, ta tham thiên giáo cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo, miễn cho bởi vậy tổn thương hòa khí. Khí Phong phong chủ quét đối phương một chút, dậm chân tiếp tục đi lên phía trước. Không biết sống chết. Tham Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức vô số đệ tử đại trận biến ảo. Trong nháy mắt, Tham Thiên giáo trên dưới bộc phát ra vô tận năng lượng, mặt đất các loại trận văn sáng lên. Giữa thiên địa có phong lôi đại tác. Tham Thiên giáo đại trận hóa thành kinh thế cầu vồng, xông thẳng lên trời, cùng lúc đó năng lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái cự đại thần ma hư ảnh, đáng sợ dị thường, bao phủ khí phong phong chủ. Sấm sét vang dội, thiên địa bộc phát các loại dị tượng. Vô số đệ tử riêng phần mình đứng tại một phương, Tham Thiên giáo chủ cùng nó thái thượng trưởng lão bọn người, thi triển khủng bố bí pháp đem khí phong phong chủ tầng tầng vây quanh. Vô số người nhìn xem một màn này, đều thần sắc nghiêm trọng. Đặc biệt là đến lên tiếng ủng hộ đạo tông võ giả, bọn hắn đều căng thẳng thân thể. Tham Thiên giáo rất mạnh, bọn hắn hiện tại sức lực toàn giáo phái muốn chấn áp thu thập khí phong phong chủ. Một giáo đối phó một người, như thế nào ngăn cản? Tham Thiên giáo, đại tu hành giả cũng không phải không có. Đám người nhìn về phía Mạc đạo tiên bọn người, thế nhưng là bọn hắn đứng tại trên chiến xa, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Tham Thiên giáo chủ mấy người cũng một mực cảnh giác Mạc đạo tiên bọn người, có thể thấy được bọn hắn cũng không có ý xuất thủ, bọn hắn khỏe miệng cười lạnh. Cứ việc, bọn hắn xuất thủ. Tham Thiên giáo chủ một đoàn người lại có lòng tin dẫn đầu trấn áp khí phong phong chủ, đúng vậy xuất thủ liền bất đi phiền phức. Đạo tông quá khinh thường, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình lúc trước đạo tông thôi. Trấn áp hắn. Tham Thiên giáo chủ gầm rú. Hắn một lệnh mà xuống, thiên địa phù văn trùng kích mà ra, đem khí phong phong chủ bảo phủ. Phù văn thần bí huyễn thải chói mắt, hóa thành bất hủ thần ma, trấn áp khí phong phong chủ mà đi. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa đều muốn bị thần ma hư ảnh cho trấn áp. Mà hết thể này trung tâm đều là khí phong phong chủ. Khí phong phong chủ nhìn xem trấn áp mà đến ngập trời thần ma, hắn cuối cùng mở miệng. Thiên hạ đều nói thiên hạ dùng kiếm cường giả đều là tại kiếm tông. Không biết ta một kiếm này có tính không kiếm đạo cường giả. Khí phong phong chủ mở miệng ở giữa, trên thân khí tức bành trướng. Một kiếm từ thể nội bắn ra. Một kiếm mà ra, kiếm mang ngập trời, chẳng tại trấn áp hắn mà đến trên thần ma hư ảnh. Một kiếm chớp mắt chém ra, thiên địa quần quận năng lượng, thần ma hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Đại trận bao phủ hắn kia, trong nháy mắt băng liệt. Vô số võ giả đụng phải phản vệ, trong miệng phun máu không thôi. Một màn này rung động tất cả mọi người, lên tiếng ủng hộ võ giả ngơ ngác nhìn khí phong phong chủ. Hắn một kiếm kia vẫn như cũ treo ở trước người, có không gì sánh được chói mắt phù văn tuôn hướng. Một cái Tham Thiên giáo, cũng dám trái lệnh. Khí phong phong chủ nói xong, treo ở trước người kiếm run rẩy lên, trong chớp mắt, thiên địa xuất hiện trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, ngàn vạn kiếm. Trong hư không, đầy trời chỉ còn lại có kiếm ảnh, vô cùng vô tận, bao phủ thiên địa, thiên khung cùng mặt trời đều bị kiếm mang bao trùm. Thế gian, chỉ còn lại có kiếm. Vô cùng vô tận kiếm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Kiếm xoay tròn kiếm, triệt để bao phủ toàn bộ Tham Thiên giáo. Kiếm hóa thành một đầu kinh khủng kiếm long, triệt để bao lấy toàn bộ Tham Thiên giáo. Người ngoại giới chỉ thấy vô tận kiếm ảnh vòng quanh toàn bộ Tham Thiên giáo cửa xoay tròn. Kiếm ảnh khủng bố đến cực điểm, thế mà một thanh kiếm phong tỏa toàn bộ Tham Thiên giáo. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều rung động, sững sờ nhìn xem khí phong phong chủ. Khí phong phong chủ đứng ở nơi đó, phảng phất làm một kiện chuyện rất bình thường. Trên thân vẫn như cũ có vô cùng kiếm bắn ra. To lớn Tham Thiên giáo, bị kiếm lồng giam cho triệt để phong tỏa. Xoay quanh kiếm, gào thét mà qua, mang đến từng tiếng tiếng xé gió vang. Thật mạnh. Không ít người tự lẩm bẩm, bọn hắn biết khí phong phong chủ rất mạnh. Nhưng từ chưa nghĩ tới hắn cường đại như vậy, một người một kiếm nên chiến toàn bộ Tham Thiên giáo, một người một kiếm phong tỏa toàn bộ Tham Thiên giáo. Tham Thiên giáo chủ ngơ ngác nhìn một màn này, hắn khó mà tin được. Kiếm ảnh đầy trời, cho hắn vô cùng lớn áp lực. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Tham Thiên giáo chủ hãi nhiên, khí phong phong chủ tại đạo tông trong tất cả đỉnh núi, tuyệt không tính mạnh nhất tồn tại. Thậm chí, xếp hạng tại mạng. Thế nhưng là, hắn thế mà cường đại đến như vậy, vậy mặt khác các phong phong chủ đâu? Tham Thiên giáo chủ sợ hãi, mong muốn lấy như là đầu hũ bị người phá hủy đại trận. Hắn cắn cắn răng, phân phó đông đảo đệ tử nói, phá vây. Hắn một thân gầm rú, những thái thượng trưởng lão này cùng trưởng lão đều cắn răng. Chuẩn bị từ các phương pha vây. Đầu tiên xuất thủ là một vị thái thượng trưởng lão, hắn là một cái đại tu hành giả, mang theo trên trăm cái thần tàng cảnh trở lên võ giả. Hắn hướng về một phương bàn tới, mang theo đám người muốn xông phá kiếm ảnh giết ra ngoài. Giết. Đối phương gầm rú một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, đại tu hành giả khủng bố đến cực điểm, thể hiện ra bàng bạc chi lực, cùng đám người giắt tay, bay thẳng gào thét kiếm ảnh mà đi, những phe khác cũng đều có võ giả xuất thủ. Muốn liên thủ phá vỡ kiếm ảnh này. Bọn hắn không tin, một người một kiếm liền có thể trấn áp phong tỏa toàn bộ Tham Thiên giáo. Một giáo chi năng, bọn hắn tự tin. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng, bọn hắn tiến lên. Kiếm ảnh đầy trời kia như mưa rơi xuống, mỗi một kiếm đều lăng lệ không gì sánh được. Bọn hắn buộc phát toàn lực ngăn cản, vốn cho là chính mình chống đỡ được. Có thể coi là vị kia đại tu hành giả, cũng chỉ cảm giác mình như là đậu hũ, một kiếm mà xuống, xinh xinh xuyên qua thân thể của hắn. Một cái trong chớp mắt, trên trăm người tu hành, đều bỏ mình, mà những phe khác trùng kích võ giả, cũng đều tử thương thảm trọng. Tham Thiên giáo trong nháy mắt, không ít trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão bị sọ xuyên thân thể, thân tử đạo tiêu. T. Vô số người hít vào khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem đứng ở trên trời cao khí phong phong chủ. Tất cả mọi người khó mà tin được, hắn thật cường đại như vậy. Trong lúc nhấc tay, trấn áp toàn bộ Tham Thiên giáo, diệt sát đông đảo cường giả. Tất cả mọi người cảm giác hắn còn không có ra quá nhiều lực, Tham Thiên giáo đông đảo cường giả, trụ cột vững vàng cứ như vậy bỏ mình. Người can đảm dám phản kháng, chết. Khí phong phong chủ bình tĩnh nói. Thanh âm không phải rất lớn, lại làm cho bốn phía yên tĩnh như chết. Tham Thiên giáo chủ nhìn xem đổ vào các phe thi thể, ánh mắt hắn huyết hồng. Nhìn chăm chập Khí Tông tông chủ. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Đạo tông, đạo môn chi lãnh tụ. Bao trùm tại Kiếm Tông, Tắc Hạ học cung các loại phía trên. Ta đạo tông có gì lý do diệt ngươi một cái nho nhỏ Tham Thiên giáo không có khả năng. Khí phong phong chủ nói. Không. Năm đó ngươi đạo tông hẳn là phế đi, phế không quan trọng gì mới đúng. Tham Thiên giáo chủ gào thét. Ta đạo tông coi như tao ngộ qua đại kiếp, hay là thiên hạ đạo môn lãnh tụ. Khí phong phong chủ mắt lạnh nhìn Tham Thiên giáo chủ. Ma huyên, hay là chết. Khí phong phong chủ nhìn chằm chằm Tham Thiên giáo chủ gần từng chữ. Chương 205, một đám đồ đần. Tham Thiên giáo chủ ánh mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Khí phong phong chủ. Ngươi cho rằng chính mình để giết ta sao? Tham Thiên giáo chủ đột nhiên gầm rú lên, trong Tham Thiên giáo, nổ bắn ra một kiện bảo khí. Bảo khí buộc phát thất thải quan mang, món bảo khí này mặc ở trên người hắn, là một bộ áo giáp. Áo giáp thôn phệ thiên địa linh khí, trên đó hoa văn lưu động, huyền ảo không gì sánh được. Ta Tham Thiên giáo, sức lực toàn giáo phái chế tạo bộ này Tham Thiên khải. Lịch đại Tham Thiên giáo cường giả, đều hướng trong đó quán thâu lực lượng cùng đạo vận. Ngươi không diệt được ta đạo tông. Tham Thiên giáo chủ đang khi nói chuyện, áo giáp bộc phát, đầy trời đều là phù văn, muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn đồng dạng, có vô thượng uy thế. Tham Thiên giáo trên dưới, trên mặt đại hỉ, đều sinh ra hy vọng. Ta lấy thần uy, phá ngươi chi kiếm. Tham Thiên giáo chủ giữ tợn gầm rú, áo giáp lực lượng toàn bộ bộc phát, hắn mặc dù thì đau, nhưng vì Tham Thiên giáo phá vây, nhẫn tâm liều lĩnh. Uy năng kinh thế, hắn tin tưởng có thể phá vỡ lợi kiếm phong tỏa. Phá. Nương theo lấy Tham Thiên giáo chủ mà nói, Khí phong phong chủ cũng động. Kiếm trong tay hắn, hời hợt chém xuống một kiếm đi. Một kiếm cắt trên người Tham Thiên giáo chủ, không có uy năng kinh khủng bộc phát, cũng không có va chạm mạnh. Đám người chỉ thấy mặc lấy áo giáp diêu võ dương oai Tham Thiên giáo chủ, thân thể bị cắt thành hai nửa. Hai nửa thân thể còn bảo lưu lấy vừa mới tư thế. Còn tưởng rằng ngươi có thể có mấy phần bản sự, thật là khiến người ta thất vọng. Khí phong phong chủ lắc đầu, kiếm mang vẫn như cũ phong tỏa toàn bộ Tham Thiên giáo, đầy trời kiếm mang trấn áp Tham Thiên giáo đệ tử mà đi. Bọn hắn kinh dị, không có người nào dám phản kháng, toàn bộ thúc thủ chịu trói. Người này quá mạnh, giáo chủ của bọn hắn mặc trong giáo chí bảo, đối phương liền hời hợt hết thảy. Tham Thiên giáo còn có ai có thể ngăn cản được? Mạc đạo tiên nhìn xem kiếm mang trấn áp tất cả, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là đối với Khí phong phong chủ nói, Tham Thiên giáo đệ tử, toàn bộ mang đến vực sâu, thay mặt nhân tộc trấn áp vực sâu. Tuân đạo chủ lệnh. Khí phong phong chủ nói. Mạc đạo tiên tám người khác, lúc này người khống chế trên xa, ù ù mà động rời đi. Vô số thế lực đều phái người đến vây xem, bọn hắn cũng triệt để rung động. Nhìn qua đi xa trên xa, lại nhìn xem Khí phong phong chủ, mỗi người đều trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, đạo tông đã không quan trọng gì, chờ mấy lao ra hỏa sắp chết chết rồi kia, đạo tông liền sẽ triệt để phế bỏ. Có thể. Trận chiến này quá vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Đạo tông một người một kiếm, liền trấn áp Tham Thiên giáo. Mà lại là không tốn sức chút nào trấn áp Tham Thiên giáo. Dĩ vãng bọn hắn đều cho rằng, đạo tông các đại phong chủ, nhiều nhất chỉ là vừa đạt tới đại tu hành giả tình trạng. Nhưng bây giờ, nhìn qua đầy trời kiếm ảnh kia, bọn hắn con ngươi co vào. Như vậy kiếm đạo, liền xem như kiếm tông, lại có bao nhiêu người có thể so với. Khí phong phong chủ thế hệ này, có lẽ kiếm tông đều không người có thể vượt trên kiếm đạo của hắn. Quá mạnh, cường đại không thể tưởng tượng. Mà đây chỉ là đạo tông một người mà thôi, chín người khác, có phải hay không cũng mạnh như vậy? Hoặc là càng mạnh. Đạo tông. Nguyên lai xa so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Tất cả mọi người biết, trận chiến này sẽ để cho thiên hạ chú mục. sợ là thiên hạ tất cả thế lực đều muốn nhận thức lại đạo tông. Cử động lần này tất nhiên để đạo tông trở thành mục tiêu công kích. A sư đệ a, ta đạo tông đệ tử, sợ càng là sẽ trở thành vô số trong mắt người đinh. Dược Phong phong chủ lúc này mở miệng nói. Mạc đạo tiên nhìn xem hắn nói ra, ngươi thế nhưng là hối hận. Từng có do dự, nhưng hôm nay thấy, lại không hối hận. Dược Phong phong chủ nói, chỉ là lo lắng a, ta đạo tông đệ tử chết quá nhiều người. Mạc đạo tiên nói ra, hồi đạo tông trước đó, có đệ tử cùng ta nói, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm này. Ai? Hứa Vô Chu. Trúc Phong phong chủ nhớ tới một người. Mạc đạo tiên nói, tại Tắc Thành, ta diễn một tuồng kịch. Muốn nhìn một chút tiểu tử kia đến cùng là thế nào một người, xem như đối với hắn khảo nghiệm, nhìn hắn có phải hay không chỉ là muốn lợi dụng ta đạo tông, vẫn là chân chính đem mình làm đạo tông đệ tử. Trúc Phong phong chủ không biết Mạc đạo tiên chìm một trận như thế nào đùa giỡn, cũng không biết muốn khảo nghiệm Hứa Vô Chu cái gì. Hắn nhìn thấy đồ vật càng nhiều, ngươi muốn coi Hứa Vô Chu là làm đạo tông truyền nhân bồi dưỡng. Nếu như hắn có thể làm cho ta hài lòng mà nói, có thể cho hắn cơ hội, tạm thời liệt vào người ứng cử một tên sau cùng đi. Mạc đạo tiên nói, người ứng cử một tên sau cùng. Ngươi còn có mặt khác người ứng cử. Võ Phong phong chủ lúc này nghi hoặc hỏi. Trong đám đạo tông đệ tử, Võ Phong phong chủ cho rằng tạm thời không có đệ tử như vậy. Chân chính kiệt xuất đệ tử, sớm đã bị các phương giết chết. Còn sót lại đệ tử, mặc dù cũng có một chút không tệ. Như là Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà đều tính kiệt xuất. Cần phải trở thành đạo tông truyền nhân, bọn hắn vẫn cảm thấy không đủ tư cách. Ngược lại là Hứa Vô Chu, có chút để bọn hắn kinh diễm. Nếu như hắn chỉ là người ứng cử xếp hạng cuối cùng, vậy còn có người nào xếp hạng tại lúc trước hắn? Mạc đạo tiên không có trả lời Võ Phong phong chủ. Tiên nữ phong chủ tự nhiên không thiếu nữ nhân tự mang lòng hiếu kỳ, nhịn không được cũng hỏi Mạc đạo tiên nói, sư đệ đến cùng có cái nào người ứng cử? Có phải hay không các ngươi cũng cảm thấy, đạo tông đệ tử đã mất ưu tú, một cái Hứa Vô Chu coi như kinh diễm. Mạc đạo tiên hỏi ngược lại. Đám người nghi hoặc nhìn Mạc đạo tiên, hắn những lời này là có ý tứ gì? Hứa Vô Chu xác thực kinh diễm, có trùng kích bách tú bảng khả năng. Chẳng lẽ, Mạc đạo tiên trong tay còn có đệ tử so Hứa Vô Chu còn ưu tú hơn? Còn có ai so với hắn càng thích hợp? Tiên nữ phong chủ càng phát ra nghi hoặc. Mạc đạo tiên nghĩ đến Hứa Vô Chu vô sỉ cùng dối trá, hắn nói ra, từ tính nết tới nói, Hứa Vô Chu ta vẫn là nhất tán thành hắn làm đạo tông truyền nhân. Thế nhưng là đâu? Đây cũng là một đầu không có dây cương ngựa hoang, không để ý cũng không biết hắn náo ra chuyện gì tới. Lại không dám quá yên tâm dùng đến hôn tiểu tử. Huống chi. Thực lực quá thấp, tương lai như thế nào phục chúng. Một câu nói kia để Võ Phong phong chủ cười nhạo một tiếng nói, Mạc sư đệ ngươi còn có mặt mũi nói người khác thực lực quá thấp, chúng ta trong 9 người, liền thực lực ngươi thấp nhất đi. Tiên nữ phong chủ lúc này cũng mở miệng nói, sư đệ à, ngươi hay là được nhiều tìm chút thời giờ tu hành, dù sao cũng là đạo chủ. Ai, ngươi tính nết này, khả năng thật không thích hợp tu hành. Đám người đối với Mạc đạo tiên thực lực một trận phê phán. Mạc đạo tiên nghe được, khinh bỉ nhìn những người này một chút. Một đám đồ đần, có ý tốt chế rêu thực lực của ta, ta là các ngươi có thể phỏng đoán. Hảo hảo tỉnh lại vì cái gì ta có thể làm đạo chủ, các ngươi vì cái gì chỉ có thể làm tay chân đi. Mạc đạo tiên lạnh giọng xem thường đám người. Một câu, để đám người trợn mắt nhìn. Đồ hôn chứng này, lại cầm đạo chủ nói sự tình. Năm đó ngươi vì cái gì làm đạo chủ, trong lòng không có điểm số sao? Một đám ngu ngốc. Mạc đạo tiên nhìn lướt qua những người này, trí tuệ của ta há có thể là các ngươi có thể hiểu được. Chế rêu thực lực của ta. Ha ha. Không biết mùi vị, hết ngồi đáy giếng. Đạo tông xuất thế, thiên hạ tất nhiên chấn động. Xác thực cũng cần một cái đạo tông truyền nhân hành tẩu thiên hạ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tiên nữ phong chủ nhưng như cũ hỏi sự kiện này. Chương 206, tự tìm đường chết. Tắc Thành. Có một tòa tháp, tọa lạc tại Tắc Thành thành năm chỗ, tháp cực cao, là Tắc Thành kiến trúc cao nhất. Đỉnh tháp, có một cái đỉnh. Lúc này, Hứa Vô Chu ngồi tại đỉnh tháp, Thạch Mị ở một bên ngâm trà, hương trà lượn lờ. Thạch Mị rất đẹp, thon dài lông mi, thật dài mắt phượng, ánh nắng nổi bật gò má nàng lóng ánh như ngọc, trắng tinh không tì vết, bó sát người quần áo chăm chú bao trùm ngực lớn long lông, nở nang như quả chín. Nhìn qua nữ tử thành thục vũ mị này, Hứa Vô Chu nói, trà rất thơm, người rất đẹp. Dạng này hình ảnh nguyên bản tại trời tối người yên lúc tốt nhất. Thạch Mị sắc mặt có chút từng đỏ, cho Hứa Vô Chu rót một chén trà, nói sang chuyện khác, công tử còn phải đợi sao? Ta đã chuẩn bị xong. Chỉ là công tử khẳng định muốn như vậy sao? Công tử cử động lần này làm về sau bước đi liên tục khó khăn. Hứa Vô Chu đối với Thạch Mị nói, lần này vô sự, ngươi không cần lo lắng. Thạch Mị gật đầu, không còn nói cái gì. Đạo tông có đệ tử đi theo Hứa Vô Chu đến, nhưng là tất cả mọi người bị hắn xua đuổi rời xa tòa tháp này. Hứa Vô Chu trước đó một mực tại trong đỉnh, đám người cũng không nhìn thấy trong đó tình huống như thế nào, chỉ biết là Hứa Vô Chu mời một vị nữ tử xinh đẹp lên tháp. Một màn này không chỉ là đạo tông đệ tử nhìn thấy, mặt khác không ít chú ý đạo tông võ giả cũng nhìn thấy. Bọn hắn đều không rõ Hứa Vô Chu làm gì. Lên tháp đằng sau, Hứa Vô Chu liền cùng nữ nhân kia tại trong đỉnh. Có người thậm chí ác thú vị nghĩ, Hứa Vô Chu gia hỏa này không phải cố ý tìm nữ nhân xinh đẹp, đến cái này tắc thành cao nhất tháp làm một chút tà ác sự tình đi, hắn như thế biết chơi sao. Ngay tại một số người não bổ một chút kích thích hình ảnh lúc, đã thấy Hứa Vô Chu đi tới tháp biên giới. Đi gia đình đi đến biên giới, tự nhiên rất nhiều người nhìn thấy hắn. Lúc này Hứa Vô Chu mở miệng nói, hôm nay ta đạo tông diệt tham thiên linh giáo, có người nói về sau đạo tông đệ tử đi ra ngoài phải cẩn thận, sẽ bị người đánh chết. Đạo tông đệ tử như mày, nghĩ thầm Hứa Vô Chu làm cái gì vậy? Tông chủ nói một chút quy tắc ngầm, hắn nói thẳng phá làm cái gì? Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem là có người hay không có thể đánh chết ta. Đạo tông đệ tử càng là nghi hoặc, Hứa Vô Chu đây rốt cuộc muốn làm gì? Có ít người sẽ chỉ phía sau làm âm mưu quỷ kế. Giết ta đạo tông đệ tử cũng chỉ dám phá hư quy củ giết. Như là tham thiên giáo một dạng. Không sao. Hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi. Các ngươi muốn giết ta, mặc kệ là triều nguyên cảnh hay là thần hải cảnh tông sư, các ngươi muốn tới giết ta, ta đều tiếp nhận. Ta đem người đạo tông đuổi kịp xa xa, không cho phép bọn hắn tiếp cận tòa tháp này, chính là cho các ngươi cơ hội giết ta. Ta Hứa Vô Chu hôm nay ở chỗ này lập xuống thề. Hôm nay mặc kệ là triều nguyên cảnh hay là thần hải cảnh muốn giết ta, ta đều tiếp nhận, dạng này coi như ta bị giết. Cũng là ta tự tìm, không tính các ngươi vi phạm quy củ, đạo tông cũng vô pháp có thể nói. Chỉ là, các ngươi giết được ta sao? Hứa Vô Chu thanh âm rất lớn, lan truyền tứ phương. Vô số người đều ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu, khó mà tin được Hứa Vô Chu thế mà phát ra dạng này lời thề. Hắn như vậy lập thệ, người trước đó còn cố kỵ, bọn hắn sẽ còn cố kỵ sao? Hứa Vô Chu. Hắn thế mà dạng này muốn chết. Đạo tông đệ tử, giờ phút này cũng đã biến sắc. Có người muốn phóng tới tháp cao đem Hứa Vô Chu mang xuống tới. Hứa Vô Chu lúc này lại khiển trách quát mắng, đạo tông tất cả mọi người, không cho phép tiếp cận tháp này. Chuyện hôm nay, ta tự có quyết sách. Các ngươi nếu là tới gần, cùng lắm thì ta đổi một thành, đổi một chỗ không có các ngươi địa phương, làm chuyện giống vậy. Một câu nói kia, để đông đảo đạo tông đệ tử dừng bước lại, có đệ tử muốn mở miệng, có thể lại bị Hứa Vô Chu đánh gãy. Các vị không cần nhiều lời, các vị còn coi ta là làm đạo tông đệ tử, cũng đừng có tới gần tháp này. Các ngươi dám can đảm tới gần, sau ngày hôm nay, ta cũng không tiếp tục là đạo tông đệ tử. Thiên hạ võ giả chứng kiến. Hứa Vô Chu phát ra lời thề. Một câu nói kia, để vô số người đều thần sắc cổ quái nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu lời thề này liền đại biểu cho đạo tông trừ phi thật không nhận Hứa Vô Chu là đạo tông đệ tử, bằng không bọn hắn cũng không dám tới gần. Hứa Vô Chu rốt cuộc muốn làm gì a? Hắn thật đúng là muốn lấy lực lượng một người nên chiến thiên hạ muốn cảnh cáo đạo tông võ giả hay sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn nói ra triều nguyên cảnh cùng thần hải cảnh cũng có thể xuất thủ, hắn chỉ là một cái mới vừa vào thần tàng cảnh người tu hành a. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này. Nhìn xem ta đạo tông diệt một cái tham thiên giáo, có phải là thật hay không có người muốn giết ta đạo tông đệ tử? Ta tại tháp này chờ các ngươi. Nhưng là, ta cũng nhắc nhở các ngươi. Ta tại tháp này thiết hạ thiên la địa võng. Các ngươi dám can đảm đi lên, cũng đừng sợ chết. Đám người nghe được Hứa Vô Chu mà nói, không nhìn thẳng câu nói này. Ngươi mới lên đi bao lâu? Như thế nào bố trí xuống thiên la địa võng? Trọng yếu nhất chính là, thật có thiên la địa võng. Chẳng lẽ triều nguyên cảnh cùng thần hải cảnh sẽ phát hiện không được? Bọn hắn tự nhiên sẽ rút đi. Tiểu tử này, đến cùng đang chơi cái gì? Rất nhiều người không rõ. Hứa Vô Chu đứng tại tháp biên giới, lại hô một câu nói, ta chờ các ngươi, cho các ngươi cơ hội giết ta. Cái gì giết đạo tông đệ tử cảnh cáo đạo tông? Ha ha ha, ta không tin. La Kỳ đứng ở đằng xa, nhìn xem đứng ở tháp biên giới Hứa Vô Chu, ánh mắt của nàng đỏ lên. Hứa sư đệ, đây là muốn một người cóng lên tất cả áp lực cùng trách nhiệm a. Đạo tông đông đảo đệ tử, chỗ nào vẫn không rõ Hứa Vô Chu vì cái gì làm như thế. Thế lực khắp nơi muốn giết đạo tông đệ tử cảnh cáo đạo tông an phận. Có thể Hứa Vô Chu đứng ra, nói cho các phương, ta hiện tại liền đứng ra cho các ngươi giết. Mà lại là các ngươi không cần lo lắng hậu quả cho các ngươi giết. Các ngươi có dám tới hay không giết? Không dám nói. Sau đó lại giết đạo tông đệ tử, đây coi là cái gì cảnh cáo? Chỉ có thể coi là sỉ nhục. Còn nữa, chính là mọi ánh mắt tập trung trên người Hứa Vô Chu, đệ tử khác tự nhiên nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Nếu hôm nay Hứa Vô Chu không chết, vậy liền đủ để chứng minh Hứa Vô Chu kiệt xuất. Sau này các phương nói đến đạo tông đệ tử, dẫn đầu nhớ tới cũng là Hứa Vô Chu, như vậy muốn giết đạo tông tuấn tài, đầu tiên muốn giết cũng là Hứa Vô Chu. Hắn đây là cố ý làm như vậy, đem mọi ánh mắt cùng sát ý đều ngưng tụ đến trên người hắn. Chỉ là, dạng này quá bí quá hóa liều. Chẳng lẽ Hứa Vô Chu vững tin hôm nay không người sẽ lên tháp giết hắn? Nhưng hắn trước đó phát thề, hơi một chút gan lớn, liền dám đi giết Hứa Vô Chu a. Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà đứng ở một bên, nhìn đứng ở biên giới Hứa Vô Chu, bọn hắn miết miệng, trong lòng có một cố khí kìm nén, nghẹn bọn hắn muốn bộc phát. Chúng ta không bằng Hứa sư đệ a. Hai người nhẹ thở ra một hơi, nhìn qua tòa tháp này, trong lòng chỉ còn lại có mạnh lên một cái ý niệm trong đầu, đạo tông trách nhiệm, bọn hắn đồng dạng muốn gánh chịu. Có lẽ là bởi vì giờ phút này tâm niệm kiên định, bọn hắn một mực chưa từng tìm tới thần tàng môn hộ, giờ khác này lại bị bọn hắn tìm tới, bọn hắn đẩy ra. Trong kinh mạch linh khí, điên cuồng hướng về thần tàng đan điển chạy xuôi mà đi. Ở bên cạnh họ đạo tông đệ tử, cũng đều khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, riêng phần mình đứng tại một bên vì hai người hộ pháp. Chương 207, lên đường đi. Ta chờ đám các ngươi tới giết ta. Đây là Hứa Vô Chu nói xong câu nói sau cùng, sau đó hắn xoay người rời đi đến trong tháp trong đỉnh. Hứa Vô Chu quá khinh thường, hắn vừa đi vào thần tàng cảnh mà thôi a. Hắn nói thiết hạ bấy dập, có phải là thật hay không? Làm sao có thể? Coi như cho hắn một kiện trí bảo, mới thần tàng cảnh thực lực cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Tắc hạ bút không phải ở trong tay Tần Khuynh Mâu sao? Có phải hay không là tắc hạ bút bị hắn mượn? Tắc hạ bút cùng đạo thư tương liên, coi như hắn mới thần tàng cảnh, cũng có thể thể hiện ra thần hải cảnh chi lực đi. Không có khả năng. Một bút một người, trừ phi Tần Khuynh Mâu bỏ mình, bằng không Hứa Vô Chu cầm tới cũng nắm giữ không được. Vậy cái này là cố ý hủ dọa người? Rất có thể. Ngoại trừ tắc hạ bút dạng này bảo vật đặc thù, mặt khác bảo khí tự có thần vận, không đến thần hải khó mà phát huy nó uy. Hắn mới kéo lên bảo tháp không bao lâu, căn bản cũng không khả năng bố trí xuống cái gì bấy dập. Vậy Hứa Vô Chu, đây là sự thực muốn tìm chết. Không ai muốn chết, chỉ là không nghĩ tới hắn muốn làm gì. Có lẽ, chính là cố ý dọa người, cảm thấy không ai dám đến. Ta cũng cảm thấy là như vậy, hắn cảm thấy vừa diệt tham thiên liên giáo, có dạng này uy hiếp, không người nào dám tới đi. Nếu là hắn không có phát lời thề, có lẽ không ai dám đến, nhưng hắn nói không cho so đo, sợ là có người sẽ lên cửa. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn tháp cao, chỉ là không nhìn thấy Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu lúc này đang ngồi ở trong tháp cao, thạch mị mảnh khảnh ngón tay loay hoay chênh lệch, động tác nước chảy mây trôi cho hắn ngâm trà. Nàng ngồi quỳ chân tại trước khay trà, mông cùng vòng eo hình thành thục mị đường cong, rất là rung động lòng người. Hứa Vô Chu uống nước trà, hắn cũng không nổi. Hắn lúc này ngay tại hấp thu bát đen chất lỏng. Từ Vương Tông đỉnh nơi đó đạt được vạn lượng hoàng kim, lại từ Tắc Hạ học cung cầm 150.000 lượng. Lúc này trong bát đen chất lỏng sung túc. Hứa Vô Chu đang điên cuồng hấp thu chất lỏng bổ sung tâm chi thần tàng năng lượng. Tâm chi thần tàng chính là một cái tiểu đan điền, liên tục không ngừng chất lỏng dung nhập Hứa Vô Chu thân thể, hóa thành từng luồng năng lượng thông qua kinh mạch chảy xuôi đến trong tâm chi thần tàng, như là hồ nước đan điền, đang chậm rãi bổ sung. Đương nhiên, mức tiêu hao này cũng là to lớn. Thường nhân muốn đem thần tàng bổ sung đầy cũng không dễ dàng, coi như mượn nhờ bảo dược đan dược các loại tư nguyên, cũng cần một cái luyện hóa quá trình hấp thu. Có thể Hứa Vô Chu mượn bát đen, năng lượng hoàn toàn giống như là dòng sông một dạng chảy vào đi. Thường nhân cần tốn thời gian rất lâu mới có thể tu hành đến thần tàng nhất trọng đỉnh phong, có thể Hứa Vô Chu rất nhanh liền hoàn thành. Khi lại một lần nữa tiêu hao 50.000 giọt chất lỏng màu đỏ ngòm về sau, Hứa Vô Chu trong tâm chi thần tàng năng lượng dư giả mà sung mãn. Đương nhiên, lúc này bắt đầu rèn luyện gan. Ngũ tạng rèn luyện không khó, chỉ là tiêu hao khủng bố. Hứa Vô Chu cảm thấy còn phải nghĩ biện pháp lại làm một chút kim loại mới được. Uống trà, rèn luyện người gan, Hứa Vô Chu cũng không sốt ruột. Thời gian chậm chậm trôi qua, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, tháp cao đón trời chiều dáng chiều, rất đẹp. Xem ra, thật không ai dám tới. Gặp thật lâu không ai đến, có người dám hít một câu. Nhưng hắn miệng liền như là từng khai quan một dạng. Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, liền gặp được có ba cái thân mang quần áo màu đen, thân thể che phủ một mực vững vàng võ giả xuất hiện tại dưới tháp cao. Bọn hắn không có chút nào che giấu khí tức của mình, khí tức phồng lên, rất nhiều người sáng tỏ cảnh giới của bọn hắn. Thần tàng cảnh đỉnh phong. Đạo tông đệ tử, giờ khác này cũng đều thần sắc nghiêm trọng. Thần tàng cảnh đỉnh phong, là ngũ tạng đều rèn luyện hoàn tất, mở ra ngũ tạng chi thần tàng võ giả. Mở ra một cái thần tàng liền có thể tùy tiện nghiền ép tiên thiên cảnh. Vậy năm cái thần tàng kinh khủng bực nào? Hứa Vô Chu tuy mạnh, siêu việt đồng dạng thần tàng cảnh. nhưng hắn cũng chỉ là mở ra một cái thần tàng, cả hai căn bản là không có cách so. Ba người đến, cũng không nói nhảm, trực tiếp leo lên tháp cao. Đến đỉnh tháp, bọn hắn nhìn thấy Hứa Vô Chu, gặp hắn chính uống trà. Rốt cục có người đến. Hứa Vô Chu nhìn xem bọn hắn cười nói. Tới hơi trễ, là muốn biết ngươi đến cùng bằng vào cái gì phách lối như vậy. Có thể nghĩ thật lâu đều muốn không ra. Có một người hồi đáp. Nếu có thể để cho các ngươi nghĩ đến, đây chẳng phải là rất chán. Hứa Vô Chu nhìn xem bọn hắn đang đánh giá, lại nói, đừng xem, các ngươi nhìn không ra. Ngươi không cần hư trương thanh thế. Chúng ta dám đến, chính là xác định có thể giết ngươi. Ba người nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn xem ba người, uống một ngụm trà, hỏi, trà rất thơm, các ngươi muốn hay không uống một ngụm. Ba người mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu nói, ngươi về sau có lẽ không có cơ hội, uống xong trong chén trà, liền lên đường đi. Đúng vậy a, uống xong trong chén trà liền lên đường đi. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Ba người nhíu mày, nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm giác cả người thân thể hóa đá đồng dạng, đứng tại đó ngay cả động cũng khó mà động. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy Hứa Vô Chu đứng lên. Cùng lúc đó một cái bình ngọc lăn xuống tới. Đều nói rồi bày ra bấy dập, các ngươi còn dám tới, bội phục các ngươi không sợ chết dũng khí. Hứa Vô Chu cảm thán nói. Là độc. Ba người hoảng sợ, khó có thể tin. Vô thanh vô tức liền đem bọn hắn hóa đá độc, đây là độc gì? Loại tầng thứ này độc, ít nhất cũng là đại yêu bản mệnh chi độc. Đại yêu bản mệnh chi độc A, loại vật này làm sao có thể tùy tiện xuất hiện? Đại yêu lấy loại độc này, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, sẽ không tùy tiện ban cho người khác. Loại độc này cực kỳ thưa thớt đến để cho người ta cho rằng sẽ không có người có được mới đúng. Đạo tông đệ tử cùng đại yêu cấu kết. Ba người vừa định há miệng hô cái gì, có thể Hứa Vô Chu nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Ba giọt nước trà bị hắn bắn ra đi, gánh chịu lấy kiếm ý của hắn, rơi vào nó trên trán, trực tiếp xuyên qua đối phương cái trán. Tại hoảng sợ của bọn hắn cùng trong hoảng sợ, ầm vang ngã xuống đất. Người dưới tháp, đều đang đợi lấy đỉnh tháp buộc phát đại chiến. Thế nhưng là chờ giây lát, chỉ gặp từ đỉnh tháp vứt xuống ba cái thi thể. Sau đó nghe được một câu truyền đến, đã sớm nói cho các ngươi biết, ta bày ra bấy dập, các ngươi còn phái một chút phế vật đi tìm cái chết. Vâng! Ba bộ thi thể bị ném xuống tháp cao. Đập mặt đất rung động, ba bộ thi thể cũng bởi vậy máu thịt bé bét. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, ba cái thần tàng cảnh đỉnh phong đi lên, vô thanh vô tức cứ như vậy bị Hứa Vô Chu giết. Hứa Vô Chu giết thế nào? Thật chẳng lẽ bày ra bẫy dập hay sao? Nhìn qua ba bộ thi thể, đám người nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao. Đạo tông đệ tử cũng khẽ giật mình, đồng dạng nghĩ không ra Hứa Vô Chu đến cùng thi triển chính là thủ đoạn gì. La sư tỷ, Hứa sư đệ làm sao làm được? Một câu tiếng đánh nhau đều không có nghe được, ba cái cường giả liền chết. Có đạo tông đệ tử hỏi La Kỳ. La Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm chính mình làm sao biết. Bất quá vừa mới xách gấp tâm, lập tức liền thư giãn xuống tới. Hứa sư đệ nguyên lai thật sự có đại thủ đoạn, dạng này ta an tâm. Chỉ là, hiện tại mọi người biết hắn có bấy dập, còn muốn có hiệu quả liền khó khăn. Chương 208, ba đợt. Người đợt thứ hai, là ba cái triều nguyên cảnh cường giả. Đạo tông đệ tử nhìn thấy lòng của bọn hắn lần nữa xách gấp. Chiếu nguyên cảnh đã cực mạnh, chỉ ở nhân gian tông sư thần hải cảnh phía dưới. Rất nhiều thế lực chiến lược mạnh nhất, cũng bất quá chính là chiếu nguyên cảnh. Bọn hắn không ngờ tới, thế mà thật sự có người vì giết Hứa Vô Chu đến cảnh cáo đạo tông, xuất động chiếu nguyên cảnh. Có ít người, có chút thế lực. Quả nhiên là hận không thể đạo tông bị diệt. Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà càng là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng. Chiếu nguyên cảnh đối với thần tàng cảnh là nghiền ép, Hứa Vô Chu cản không ngăn được. Đỉnh tháp. Rốt cục phái ba cái ra giáng tới. Hứa Vô Chu nhìn xem ba cái chiều nguyên cảnh nói. Ba cái chiều nguyên cảnh cường giả thần sắc ngưng trọng nhìn xem Hứa Vô Chu, bọn hắn không dám rời Hứa Vô Chu qua xa. Trước đó ba người, chết quá không giải thích được. Hứa Vô Chu xác thực có bấy dập, cho nên bọn hắn tại đánh giá chung quanh, cẩn thận dị thường. Muốn hay không uống một chén trà? Hứa Vô Chu nhìn xem cảnh giác ba người hỏi. Các hạ đến cùng là cái gì bấy dập, lấy ra đi. Một người trong đó mở miệng nói. Hứa Vô Chu nhìn xem ba người cười nói, nơi nào có cái gì bấy dập, ta đều là gạt người. Kỳ thật có chuyện ta không có nói cho các ngươi biết, ta kỳ thật đạt đến thần hải cảnh, đã trở thành nhân gian tông sư. Giết ba cái thần tàng cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Một câu để ba người cười nhạo, coi bọn hắn là kẻ ngu sao. Lời như vậy cũng sẽ tin. Bất quá, Hứa Vô Chu thần sắc này, để bọn hắn càng thêm cảnh giác. gia hỏa này như vậy không có sợ hãi đến cùng nương tựa theo là cái gì. Bọn hắn cố gắng tìm kiếm tứ phương, muốn tìm ra Hứa Vô Chu bấy dập.
Ai?
Các ngươi a, chính là cẩn thận quá mức. Muốn giết ta, đi lên liền động thủ là được. Cũng bởi vì ta một câu bấy dập, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, dạng này không chết mới là lạ.
Hứa Vô Chu nhắc nhở bọn hắn.
Ba người cười nhạo, gia hỏa này ước gì tự mình động thủ, vậy càng không thể động thủ.
Thật sự là không thú vị.
Ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần ta nói thật thời điểm, luôn luôn không ai tin.
Hứa Vô Chu có chút khó chịu nói, các ngươi à, nhất định phải bức ta trở thành một cái miệng đầy hoang ngôn lừa đảo sao?
Các ngươi hủy đi ta làm một cái quân tử cơ hội a.
Ngươi muốn thật sự là quân tử, liền nói cho chúng ta biết, vừa mới ba người kia chết như thế nào.
Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, đồng thời đánh giá Hứa Vô Chu cùng Thạch Mị.
Bọn hắn chính là giống các ngươi một dạng, quá mức cảnh giác, chết bởi nói nhiều.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Ngươi cho chúng ta dễ bị lừa sao?
Ba cái chiều nguyên cảnh càng phát ra cẩn thận.
Không tin.
Như vậy các ngươi liền đi chết đi.
Hứa Vô Chu mở miệng nói, chén trà trong tay chấn động, giọt nước bay vụt đi ra, thẳng hướng ba người.
Một cái thần tàng cảnh gánh chịu kiếm ý đánh tới giọt nước bọn hắn tự nhiên không e ngại, thế nhưng là bọn hắn vừa định vận chuyển lực lượng, lại phát hiện thân thể của mình hóa đá đồng dạng, căn bản không động được.
Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt nước xuyên qua đầu của bọn hắn.
Trên tháp cao lại bị vứt xuống đến ba bộ thi thể.
Thi thể rơi xuống đất âm thanh tại trong hoàn cảnh an tĩnh vang lớn dị thường, liền như là trực tiếp đập vào rất nhiều người trên tâm môn, thân thể của bọn hắn cũng nhịn không được chấn động.
Ba cái chiều nguyên cảnh A, đồng dạng vô thanh vô tức liền chết.
Chiều nguyên cảnh, đây tuyệt đối là nhân gian cường giả.
Bọn hắn đi lên giết Hứa Vô Chu, thế mà một chút phong ba cũng không có quái.
Hứa Vô Chu, đến cùng bày ra cái gì bấy dập.
Đạo tông đệ tử, đồng dạng cũng ngây người.
Thế nhưng là, Hứa Vô Chu nhưng không có xuất hiện. Hắn ngồi tại trong tháp, còn đang chờ đợi.
Rất nhiều người thần sắc cổ quái, nghĩ thầm thật chẳng lẽ muốn thần hải cảnh xuất thủ mới có thể giết Hứa Vô Chu.
Thần hải cảnh, đây là nhân gian tông sư.
Cường giả như vậy, đều là hạng người thanh danh hiển hách.
Trong tất thành, người như vậy đều đếm được rõ ràng.
Muốn tìm một cái khuôn mặt xa lạ tới giết Hứa Vô Chu, cơ bản khó thực hiện.
Ngoại giới bởi vì Hứa Vô Chu vô thanh vô tức giết ba cái triều nguyên cảnh mà chấn động.
Nhưng lúc này Hứa Vô Chu tiện tay đem một cái bình ngọc ném một bên.
Hứa Vô Chu hôm nay căn bản không lo lắng sẽ tao ngộ bất chắc, hắn dám làm chuyện này, liền chuẩn bị sẵn sàng.
Độc này, ngay cả đại yêu yêu đều muốn mắc bẫy.
Những người này, như thế nào gánh vác được độc này?
Chỉ là có chút thì đau, độc bị đại yêu yêu cướp đi hai phần.
Hắn đã dùng hai phần, chỉ còn lại có một phần.
Cũng không biết, bọn hắn sẽ còn đập bao nhiêu người tới.
Ân, hy vọng bọn họ lại phái một đợt đến liền tốt.
Đương nhiên, tối đa cũng chỉ có thể lại khiêng hai nhóm.
Hứa Vô Chu nhìn về phía Thạch Mị, mang Thạch Mị tới.
Vì chính là Thạch Mị năng lực kia, khi độc dược sử dụng hết hoặc là không có kết quả lúc, liền cần Thạch Mị dẫn bọn hắn tiến vào địa ngục kia.
Tại địa ngục kia, linh khí tiêu tán, lại có đồ không sạch sẽ.
Hứa Vô Chu cảm thấy mượn huyết khí của mình, cũng có thể chiến triều nguyên cảnh thần hải cảnh.
Đương nhiên, đây là hắn thủ đoạn sau cùng.
Chờ sử dụng hết thủ đoạn này, hắn liền phải tìm lý do tranh thủ thời gian cách tháp đi.
Hứa Vô Chu chờ lấy đợt thứ ba người đến đây, thế nhưng là đợi suốt cả một buổi tối, cũng chưa từng nhìn thấy người đợt thứ ba đến.
Ngày thứ hai, tia nắng ban mai tảng sáng.
Mà liên tại tất cả mọi người cảm thấy sẽ không còn có người đến thời điểm, tới hai cái võ giả.
Hai võ giả này, vẫn như cũng là triều nguyên cảnh võ giả.
Lúc này, trong tay bọn họ đều mặc lấy một thân bảo khí.
Không sai.
Cứ việc triều nguyên cảnh, cũng vô pháp thể hiện ra bảo khí chân chính uy lực.
Bởi vì triều nguyên cảnh còn chưa hiểu thần hồn vận dụng, không cách nào buộc phát bảo khí thần vận.
Có thể ngay cả như vậy, hai người kia cũng mặc bảo khí mà tới.
Cái này bảo khí nhìn như là phòng ngự bảo khí.
Đúng vậy, đều là một chút chân quý kim loại rèn luyện mà thành.
Bọn hắn là muốn dùng đến bảo khí ngăn cản bẫy dập.
Hứa Vô Chu vô thanh vô tức giết đối phương, khả năng bọn hắn muốn nhờ vào đó phòng ngự đi.
Thứ này mặc dù bọn hắn không cách nào vận dụng, thế nhưng là đụng phải đồng dạng có được thần vận đồ vật công kích, sẽ tự chủ phòng ngự.
Hứa Vô Chu không cách nào nhất kích tất sát bọn hắn, vậy lấy thực lực của bọn hắn, giết Hứa Vô Chu không khó.
Một đám người nghị luận, nhìn xem hai người leo lên bảo tháp.
Hứa Vô Chu nhìn xem đi tới hai người, nhìn qua trên người bọn họ áo giáp.
Áo giáp đều là kim loại chế tạo, trong đó không thiếu một chút kim loại hiếm, cái này khiến Hứa Vô Chu có chút cảm động.
Người tốt ta,
biết mình thiếu kim loại.
Hai người đi lên, cũng rất cảnh giác.
Bọn hắn tại khoảng cách Hứa Vô Chu có chút nơi xa liền dừng lại, gió nhẹ thổi tới, chính mang đến hương trà lượn lờ.
Ai?
cứ như vậy sợ ta bấy dập sao? Mặc lấy bảo khí, cũng cẩn thận như vậy cẩn thận. Hứa Vô Chu nhìn xem hai người cảm thán nói. Hai người mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu, tiếp tục dò xét bốn phía. Chỉ là không có bao lâu, bọn hắn liền thấy có giọt nước tiêu thăng mà tới. Hai người nghi hoặc, đây chính là Hứa Vô Chu bấy dập. Bọn hắn mang theo khinh thường, muốn phất tay ngăn trở giọt nước. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên không ngăn được, giọt nước trực tiếp xuyên qua trán của bọn hắn. Sau đó, trên thân hai người bảo khí bị tức đoạn. Hai bộ thi thể, cứ như vậy bị ném xuống tháp cao. Vẫn như cũ. Nhanh để cho người ta líu lưỡi. Vẫn như cũ. Vô thanh vô tức. Chương 209, một kiếm. Ba phần độc dược, ba đợt người bỏ mình. Hứa Vô Chu vốn cho là phải dùng đến thạch mị, nhưng không nghĩ tới tiết kiệm tới. Nhìn lên trời bên cạnh có tảng sáng ánh sáng, Hứa Vô Chu đứng dậy, quay đầu hỏi thạch mị nói ra, ngươi có mệnh hay không? Ừm. Thạch mị nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu. Ta không nên ỷ vào chính mình thể lực tốt, liền để ngươi theo giúp ta giải vò một đêm. Hứa Vô Chu thầm nói. Lời này của ngươi rất để cho người ta hiểu lầm thật sao? Thạch mị mặt một chút liền đường đỏ, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, càng phát kiểu diễm vũ mị. Nhìn xem thạch mị trên khuôn mặt trắng nón có một sợi sợi tóc xốc xếp dán tại phía trên, Hứa Vô Chu đưa tay giúp nàng đẩy đến sau thai, ngón tay xẹt qua nàng non mềm mặt. Thức đêm thương tâm, ta cho ngươi xách cái thần đi. Thạch mị đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Vô Chu, không biết Hứa Vô Chu có ý tứ gì. Hứa Vô Chu cười cười, đứng dậy, đi ra đình, đứng ở tháp biên giới. Đều nói đạo tông ra cái thiên kiêu liền sẽ bị giết. Không biết ta có tính không thiên kiêu đâu. Hứa Vô Chu thanh âm to lớn, lan truyền từ phương. Không ai hồi phục Hứa Vô Chu, Hứa Vô Chu lại nói, ta có một kiếm, muốn mời mọi người chỉ giáo. Nói xong, Hứa Vô Chu trong tay một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đám người nghi hoặc, không rõ Hứa Vô Chu muốn làm gì. Mà Hứa Vô Chu đứng ở trên tháp, trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng quán thâu đến trong thân kiếm. Kiếm ý hoàn toàn dập dờn mà ra, không khí đột nhiên ngưng đọng. Giữa thiên địa, đột nhiên có cuồng phong vang lên, cuồng phong phảng phất mang theo tiếng kiếm reo, một trận vụ vụ. Lại có mưa phùn xuất hiện ở trong thiên địa, dày đặc bố tại không trung, lít nha lít nhít ở trước mặt Hứa Vô Chu tràn đầy, mưa lại như cùng là từng chua kiếm. Kiếm nắm ở trong tay Hứa Vô Chu, hắn không hề động. Có thể bốn phía lại một cỗ kiềm chế tịch diệt khí tức bao phủ, rất nhiều võ giả đều cảm giác được khó chịu, kìm lòng không được rời xa tháp. Hắn muốn làm gì? Đám người không hiểu nhìn xem Hứa Vô Chu. Có thể Hứa Vô Chu vẫn như cũ lực lượng cuồng bạo lao ra, kiếm ý bộc phát, hoàn toàn phun trào mà ra. Hứa Vô Chu đứng tại đó, người cao thon thẳng tắp, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở tháp biên giới, hắn giờ phút này cũng tựa như một thanh kiếm, phong mang tất lộ. Kiếm này gọi Phong Vũ Kinh cổ nhạc. Hứa Vô Chu nói xong câu đó, một kiếm chém ra đi. Lập tức, giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Đầy trời mưa phùn kia, giờ khắc này già thiên cái địa hóa thành kiếm ý, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Tại Hứa Vô Chu một kiếm chém ra đi lúc, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mưa phùn lại như là trong đại dương mênh mông sóng lớn một dạng, phô thiên cái địa mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng, bay thẳng hư không mà đi. Giờ khắc này, giữa cả thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có một kiếm này. Một kiếm mà ra, quang mang tăng vọt. Giờ phút này là tia nắng ban mai tảng sáng lúc, chân trời mặc dù mang đến ánh sáng, thế nhưng là bóng đêm còn chưa xua tan, sắc trời vẫn như cũ ảm đạm. Có thể giờ phút này hào quang sáng chói, đem bóng đêm triệt để xua tan, tựa như là to lớn pháo hoa nở rộ một dạng. Kiếm chém ra đi, chạm tại trên hư không. Mặc dù chưa từng chém tới một vật, có thể tất cả mọi người rung động. Vô tận kinh khủng kiếm ý, trung kích mà ra liền tựa như là chạm diệt thiên địa đều đang run sợ. Mưa gió cuồng bạo, hóa thành to lớn kiếm, sinh sinh tại hư không chém ra vô tận bạch tuyến, tựa như là thiên địa tại rạn nước. Tại dưới kiếm này, hết thảy đều muốn tịch diệt. Đây chơi kiếm ý, dù cho rất nhiều người xa xa cách, cũng cảm giác được kiếm ý khủng bố cùng lạnh thấu xương, phân phó muốn tịch diệt bọn hắn đồng dạng. Toàn bộ thiên địa, hết thảy tất cả đều biến mất, còn sót lại chỉ là một kiếm này, cũng chỉ có một kiếm này. Kiếm. Chỉ có thuần túy kiếm. Phong Vũ Kinh cổ nhạc, tất cả mọi người có loại cảm giác, trước mặt cho dù có một tòa cổ nhạc này cũng muốn dưới một kiếm này sụp đổ. Vô số người sợ ngây người, xa xa cảm thụ được cô này lăng lệ. Trong lòng bọn họ kinh dị không gì sánh được. Kiếm ý. Thật mạnh kiếm ý. Quá cường đại, đây chính là Hứa Vô Chu kiếm đạo thôi. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn xông vào Tắc Hạ học cung mà toàn thắng. Một kiếm này, ngay cả đêm tối đều muốn tại dưới kiếm của hắn tịch diệt. Thật mạnh. Dạng này kiếm, ta chưa bao giờ thấy qua. Vô số người kinh hãi, đờ đẫn nhìn xem đầy trời kiếm mang kia, kiếm mang tảng sáng, sáng chói không gì sánh được, một kiếm ban ngày. Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà nhìn qua mưa gió cuồng bạo, dung chuyển hư không một kiếm, bọn hắn cũng đều sắc mặt kinh dị, ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Bọn hắn vẫn cho là, Hứa Vô Chu xác thực rất mạnh. Thế nhưng là bọn hắn vận dụng đại đạo mà nói, so với Hứa Vô Chu hẳn là nếu không quá nhiều. Nhưng bây giờ mới biết được, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Đạo này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Đạo tông đệ tử khác, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Vô Chu, nhìn qua một kiếm sáng chói kia. La Kỳ tự lẩm bẩm, thật mạnh. Đạo của hắn, đi đến cấp độ gì? Lúc trước Hứa Vô Chu tại đạo tông vận dụng kiếm đạo, cũng không có vận dụng hắn chân chính tinh túy. Giờ phút này, mới thật sự là buộc phát đi. Một kiếm. Rung động vô số võ giả, bọn hắn sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Như vậy kiếm đạo, có lẽ chỉ có vị kia kiếm si Trần Kinh Hồng mới có thể trấn áp. Hứa Vô Chu thế mà đi đến loại tầng thứ này, như vậy kiếm đạo liền xem như người trong Bách Tú Bảng, chưa chắc có thể so với. Nói cách khác, Hứa Vô Chu nhập Bách Tú Bảng khả năng cực lớn. Thế hệ này đạo tông, thế mà ra nhân vật như vậy. Chẳng lẽ, đạo tông thật sự có người có thể đi vào Bách Tú Bảng hay sao? Vô số người nuốt lấy nước bọn, mà đối với đạo tông có địch ý tông môn, bọn hắn con ngươi co vào, nhìn qua Hứa Vô Chu sát ý càng tăng lên. Một kiếm thi triển xong, Hứa Vô Chu kiếm trong tay liên tiếp đứt từng khúc. Hứa Vô Chu đạt tới thần tàng cảnh về sau, thể nội năng lượng dư giả, lúc này thi triển tịch diệt kiếm kiếm thứ nhất, có thể chân chính hiện ra nó tinh túy. Phong Vũ Kinh cổ nhạc một kiếm này, Hứa Vô Chu xác thực không có giữ lại, hoàn toàn hiện ra một kiếm này chân chính uy năng. Hắn chính là muốn làm như thế, nói cho người trong thiên hạ. Đạo tông ra một cái thiên tiêu, ra một cái có thể cùng Bách Tú Bảng tranh phong thiên tiêu. Muốn đem tất cả mọi người đối với đạo tông đệ tử ánh mắt tập trung trên người hắn. Đương nhiên, đây chỉ là kiếm thứ nhất mà thôi. Giờ phút này hắn đạt tới thần tàng cảnh có lực lượng, hẳn là đủ hắn thi triển kiếm thứ hai, lúc này kiếm đạo, cũng không phải hắn toàn bộ hiện ra mà thôi. Đồ đần mới bại lộ tất cả, không được giữ lại mấy phần tương lai tốt âm người. Hứa Vô Chu đứng ở chỗ nào, giờ phút này thi triển một kiếm này, mặc dù thể nội linh khí tiêu hao hơn phân nửa, còn thừa lại cũng không nhiều, thế nhưng không đến mức kiệt lực. Hắn có bát đen, chỉ cần không phải tại chỗ kiệt lực, liền không cần lo lắng quá mức một kiếm sau mặc cho người ta xâm lược. Vương Tông Đỉnh ngồi tại một chỗ, hắn nhìn thấy một kiếm này, đồng dạng con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hắn đã tận lực đánh giá cao Hứa Vô Chu, cũng chưa từng nghĩ đến hắn hay là vượt qua dự liệu của mình. Ha ha! Ngược lại là không nghĩ tới, đạo tông thế mà bồi dưỡng được dạng này một vị đệ tử. Dạng này kiếm đạo, kiếm tông thiên kiêu cũng chưa chắc có thể so sánh đi. Võ Vô Địch nhìn thoáng qua vậy còn tại thiên địa tàn phá bừa bãi kiếm ý, xoay người bước đi. Ngươi đi làm cái gì? La Kỳ hỏi. Tu hành. Đạo của ta, muốn lại đi đến một đoạn lớn. Võ Vô Địch nói ra, đạo tông không chỉ là một người trách nhiệm. Một câu để đạo tông đệ tử trầm mặc, bọn hắn con mắt đỏ lên nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa sư đệ cho tới nay đều điệu thấp, thực lực luôn luôn có chỗ giữ lại. Thế nhưng là hắn giờ phút này không giữ lại chút nào thi triển một kiếm này, là vì cái gì? Vì chính là đem tất cả mọi người địch ý hấp dẫn đến trên người hắn. Chỉ là, Hứa sư đệ làm như thế. Kiếm đạo của hắn hoàn toàn bày ra, người khác nhìn thấu hắn, hắn thì càng nguy hiểm. Hứa sư đệ hoàn toàn là vì bọn hắn mới hoàn toàn bại lộ chính mình. Bọn hắn có lỗi với Hứa sư đệ. Cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi giết không được ta. Hôm nay một kiếm này chính là nói cho các ngươi biết, về sau không có một kiếm này cường đại võ giả, cũng đừng đến trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Hứa Vô Chu nói xong, mang theo Thạch Mị đi xuống tháp. Ba phần độc dược sử dụng hết, lúc này khẳng định phải đi a lại đến một đợt còn có Thạch Mị, có thể lại đến hai đợt hắn liền lành lạnh. Thật đúng là cho là hắn không sợ chết ta. Hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, đoán chừng người muốn giết hắn rất nhiều. Hứa Vô Chu cảm thấy, đoạn thời gian gần nhất phải khiêm tốn một chút. Ân, bằng không trốn đến Tắc Hạ học cung đi đợi một thời gian ngắn. Đồng thời cũng đang nghĩ, phải cùng Mạc Đạo Tiên thương nghị một chút, để hắn phái thêm chút cường giả bảo vệ mình. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không lừa giết một số người. Vì đạo tông đệ tử, hắn hấp dẫn các phương ánh mắt cùng sát ý không quan trọng, nhưng cũng không thể để hắn mặt thật đối với vô số ám sát a. Ai không sợ chết đó a. Chương 210, yêu. Mã trưởng lão, chúng ta tắc thành cường giả nhiều hay không a, có cái gì cấp bậc cường giả tọa chân a? Hứa Vô Chu nghĩ thầm, hôm nay lớn lối như thế cao điệu, đến tìm một chỗ tránh một chút a, đạo tông không được hắn chuẩn bị mượn cớ đi Tắc Hạ học cùng. Tắc Hạ học cùng khả năng không dám để cho chính mình chết tại địa bàn của bọn hắn. Đối ngoại tuyên bố chỉ có Triều Nguyên cảnh trưởng lão, nhưng trên thực tế Tắc Thành đạo tông có một vị thần hải cảnh cường giả tọa chấn. Mã Thanh Lâm thấp giọng trả lời Hứa Vô Chu. Mới một vị thần hải cảnh cường giả tọa chấn a, cái này an toàn không an toàn a? Hứa Vô Chu thầm nghĩ lấy những này, trong miệng lại nói, lần này diệt tham thiên linh giáo, ta sợ có người đối với đạo tông đệ tử xuất thủ, tắc thành đạo tông thực lực như vậy, sẽ có hay không có người xông vào tới giết. Bọn hắn còn không có to gan như vậy, huống chi thần hồn cảnh cường giả phối hợp ta đạo tông chi trận, chỉ cần không phải đại tu hành giả, cũng không sợ. Nói đến đây, Mã trưởng lão lại cảm thán một tiếng nói, huống chi hôm nay ngươi làm ra, tất cả mọi người muốn giết đều là ngươi, đệ tử khác ngược lại là nguy hiểm cực nhỏ. Có thể đến giúp các vị sư huynh đệ, cái này tự nhiên nghĩa bất dung tử. Hứa Vô Chu cao giọng đáp, lại nói, những ngày này ta một mực tại bên ngoài, không có cùng các vị sư huynh đệ bồi dưỡng tình cảm, rất áy náy. Mã Thanh Lâm cũng nghe thấy Tần Khuynh Mâu sự tình, hắn nói, ngươi có tình có nghĩa, chiếu cố thê tử của mình cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hứa Vô Chu lại lắc lắc đầu nói, ta không thể nào là loại người có tình nhân liền quên huynh đệ kia, cho nên suy đi nghĩ lại, quyết định mang Tần Khuynh Mâu về đạo tông nán lại một đoạn thời gian, chỉ là hy vọng trưởng lão không cần bởi vì hắn là đệ tử ngoại tông mà cự tuyệt. Mã Thanh Lâm lắc đầu nói, nàng đã là thê tử ngươi, cũng coi như nửa cái đạo tông đệ tử. Đến đạo tông tự nhiên không tính ngoại nhân. Mà lại, nơi đây là Tắc Thành, tay nàng cầm Tắc Hạ bút, có hắn tại bên cạnh ngươi, chúng ta cũng an tâm một chút. Cái gì? Hứa Vô Chu khẽ giật mình nói. Ngươi về sau nếu là muốn ra cửa, nhớ kỹ mang lên nàng. Nàng có Tắc Hạ bút, có thể cùng đạo thư tương liên, chỉ cần không phải đại tu hành giả xuất thủ, nàng đều dẫn dắt đạo thư chi lực ngăn cản được. Mã Thanh Lâm hồi đáp. A, không phải nói không đến thần hải cảnh, có thể hiện ra bảo khí chi uy có hạn nha. Hứa Vô Chu hỏi. Tắc Hạ bút không giống với, đây là đạo thư thai nghén đồ vật, mà lại tắc thành ngay tại đạo thư bên cạnh, tự nhiên có chỗ khác nhau. Mã Thanh Lâm giải thích nói, tắc hạ bút, cũng coi như gần phân nửa đạo thư. Một câu nói kia, để Hứa Vô Chu giật mình. Mẹ nó, nguyên lai Tần Khuynh Mâu chính là ô dù A, vậy ta còn về cái gì đạo tông A? Cùng một đám người cùng một chỗ, nơi nào có cùng nàng thế giới hai người khoái hoạt. Ta để cho người ta thanh lý ra một cái việc đi, những ngày này ngươi cũng điệu thấp một chút, chờ tông chủ trở về, lại nhìn như thế nào làm. Ngươi một kiếm kia ra, sợ thật sẽ để rất nhiều người hốt hoảng muốn giết ngươi. Bọn hắn không thể gặp đạo tông gia nhân tài. Mã Thanh Lâm cảm thán nói. Hứa Vô Chu đột nhiên vô đùi nói, không phải trưởng lão nhắc nhở, ta còn quên đi. Đúng vậy à, ta nếu là trở lại đạo tông, bọn hắn bi quá hóa liều cường công đạo tông tới giết ta làm sao bây giờ, cái này chẳng phải là cho đạo tông mang đến mầm thai vạn. Loại sự tình này, tuyệt đối không thể làm. Sẽ không, còn không có ai to gan như vậy. Mã Thanh Lâm nói, tại đạo tông hay là an toàn? Không được. Cho dù có một đường nguy hiểm, ta cũng không thể đem cho các ngươi. Hứa Vô Chu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, hôm nay sở tác, chính là muốn đạo tông sư huynh đệ có thể được một lát an bình, ta ha có thể lại cho các ngươi mang đến phiền phức. Đây không đáng gì La Kỳ bọn người vừa muốn nói gì, lại bị Hứa Vô Chu ngắt lời nói. Đừng nói nữa. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta bây giờ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, lúc này nên rời xa một chút các ngươi. Làm sao còn có thể đem ánh mắt đưa đến các ngươi trên thân? Chính là... Cùng các sư huynh đệ không cách nào cùng một chỗ uống rượu, rất cảm thấy khó chịu, là lỗi của ta, chờ tương lai trở lại thánh phong, ta lại cùng mọi người không say không về. Hứa Vô Chu một mặt bi thương. Hứa sư đệ. Rất nhiều đạo tông đệ tử đều con mắt đỏ lên nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa sư đệ gánh chịu nhiều lắm, có thể lúc này cũng bởi vì tình nghĩa đồng môn một chút việc nhỏ hướng bọn họ nói xin lỗi, đây mới thật sự là đại nhân đại nghĩa a. Chỉ có Tuyên Vi ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn xem Hứa Vô Chu. Tiếp qua một chút thời điểm, đoán chừng những này ngốc đệ tử đều sẽ cho rằng Hứa Vô Chu là thánh nhân chuyển thế đi. Tắc Thành bên ngoài. Trong một tòa miếu hoang, có đạo nhân nửa người dưới cùng người bình thường cũng giống như nhau, chỉ là dáng dấp khôi ngô một chút. Chỉ là, hắn đỉnh lấy đầu lại vô cùng kinh khủng. Đầu rất lớn, so với bả vai còn muốn rộng, miệng to như chậu máu, trong miệng mọc đầy răng nanh, mỗi một khỏa răng nanh đều chớp động lên hàn quang, so với sắc bén nhất móc đều muốn sắc bén hơn. Diện mạo cực kỳ khủng bố, hô hấp ở giữa, có từng luồng hắc vụ phun ra ngoài, thanh hôi không gì sánh được. Hắn mở miệng nói chuyện ở giữa, thanh âm trận trận như sấm. Ta bản mệnh độc bị người thả ra, vừa mới có người mang đến tin tức, đạo tông có đệ tử vô thanh vô tức giết viễn siêu hắn cảnh giới người tu hành, ta nghĩ dùng chính là ta bản mệnh độc. Đứng tại yêu này trước mặt có một đạo nhân, người đạo nhân này nghe được câu này, khẽ cau mày nói, ý của ngươi là, cái kia mạng yêu là đạo tông giết chết. Sau đó vu oan cho tham thiên linh giáo. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, thiên địa đột nhiên nhớ tới tiếng chuông này cũng không phải là rất vang dội. Nhưng là bọn hắn cường giả như vậy, tự nhiên có thể cảm giác được, bọn hắn cũng tự nhiên cũng biết đây là cái gì tiếng chuông. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt ngóng nhìn thương khung. Đại đạo khuyết tán kim quang kia nhìn một cái không sót gì, tự nhiên có thể thấy rõ ràng trong đó văn tự. Đạo tông gõ vang đạo trung. Đây là muốn diệt tham thiên giáo. Đứng tại yêu trước mặt đạo nhân ngạc nhiên. Yêu cùng đạo nhân đều trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, đạo tông trung quy là đạo tông, lão yêu ngược lại là có chút bội phục. Đáng tiếc à, ta lão yêu thực lực có hạn, không thể tham dự bọn hắn trong sóng gió phong ba, chỉ có thể ở tắc thành quấy một chút phong vân. Đạo nhân cũng trầm mặc, không còn quan tâm tiếng trung kia, mà là nhìn xem yêu nói ra, lúc trước chuẩn bị mượn mãng yêu nuốt một số võ giả, dẫn tới tắc thành sợ hãi, gây nên cùng chung mối thù trừ yêu cảm xúc, lừa gạt tắc thành võ giả ra khỏi thành cho ngươi huyết thực, có thể mãng yêu rất nhanh bị trừ đi. Không sao cả. Mãng yêu cũng chỉ là thăm dò, tính không được chuyện gì. Khanh khách, ngược lại là đạo tông ra một nhân vật như vậy ta có chút hứng thú, không biết có thể hay không hợp tác với hắn. Yêu mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Đạo nhân hỏi. Ta muốn đi cửu cung linh vực, ở trong đó huyết thực, mới thật sự là mỹ vị. Nói không chừng, còn có thể nuốt một vị bách tú bảng, đây mới thực sự là mỹ vị. Ngươi tu hành đến loại tầng thứ này, vào không được cửu cung linh vực. Vậy nhưng chưa hẳn. Yêu hồi đáp. Đạo nhân nghĩ đến một chút cái gì, sau đó nói ra, coi như ngươi đi vào, nhưng cửu cung linh vực quy tắc áp chế, ngươi cảnh giới sẽ bị áp chế, khi đó, ngươi không nhất định là bách tú bảng đối thủ. Cho nên a, mới cần hợp tác với hắn a vừa người tắc thành mang đến tin tức, hắn một kiếm kinh diễm, cường đại đến cực điểm, sợ chỉ yếu kiếm tông kiếm si. Yêu hồi đáp, như thế nào? Ta không tiện tự mình ra mặt, ngươi ta nếu hợp tác, giúp ta giật dây. Đạo nhân trầm mặc một hồi nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, tiến vào cửu cung linh vực, nguy hiểm trung điệp, nói không chừng ngươi liền thần tử đạo tiêu, uổng phí hết ngươi một thân đạo hạnh. Ngươi tu hành đến loại tình trạng này, cực kỳ không dễ. Chính là bởi vì ta cảnh giới cường đại, cho nên tiến vào bên trong mới có ưu thế. Coi như áp chế ở cùng giai, lại có ai có thể để giết ta. Yêu lại nói, chương 211, thất thải lưu ly thiết. Đây là ngươi muốn thất thải lưu ly thiết, ta bỏ ra đại giới rất lớn mới đến. Hứa Vô Chu mang theo Thạch Mị đến Tần Khuynh Mâu sân nhỏ trước, nhìn thấy Vũ Phong đưa qua một khối nhỏ thất thải lưu ly thiết, rất nhỏ, đại khái là đủ làm hai cái chiếc nhẫn. Thật lấy được. Hứa Vô Chu đại hỉ, hắn chỉ làn đếm thử để Vũ Phong hỗ trợ thu được một khối, nhưng không có nghĩ đến hắn thật lấy được. Vì ngươi khối đồ này, ta thế nhưng là tâm lực lao lực quá độ, càng là hiệu triệu ta tất cả tiểu đệ hỗ trợ, lúc này mới làm ra. Ngươi cũng không biết ta bao nhiêu gian nan mới lấy tới, nhân tình này, ngươi dù sao cũng phải nhớ kỹ a. Vũ Phong nói. Hứa Vô Chu nhìn lướt quang áp, một bộ thận hư người yếu Vũ Phong, đối với hắn nói nhiều khó khăn lời nói một chữ đều không tin. Gia hỏa này sợ gần nhất đều bốn tại nữ nhân trên giường, về phần khối này thất thải lưu ly thiết, tuyệt đối là để tiểu đệ của hắn đi tìm đến. Ngươi muốn cái gì nhân tình? Hứa Vô Chu nói. Y dị thuật của ngươi còn có thể, nói không chừng về sau yêu cầu giúp ngươi. Năm lần như thế nào? Vũ Phong hưng phấn trong lòng, hắn rốt cục cũng có thể làm trung gian thương kiếm lời trên lệch giá. Mặc dù năm lần Hứa Vô Chu cảm thấy không quan trọng, nhưng làm một cái người làm ăn, không trả giá sao được. Một lần. Hứa Vô Chu nói. Ba lần, bằng không thất thải lưu ly thiết người trả cho ta. Vũ Phong một mặt kiên định nói, mặc dù một lần hắn cũng có thể tiếp nhận, có thể sao có thể lập tức liền bại lộ điểm mấu chốt của mình đâu. Hai lần. Hứa Vô Chu liền giật mình. Tham dò tính hỏi một chút Vũ Phong. Tốt. Cứ như vậy quyết định, liền hai lần. Vũ Phong đại hỉ. Hứa Vô Chu nhìn xem Vũ Phong thần sắc, hắn thần sắc càng phát cổ quái. Chính mình có phải hay không bị người hố? Đại yêu yêu mời mình xuất thủ ba lần, mới bao nhiêu bạc? Cộng lại cũng liền hơn 1.000 lượng. Trước mặt thất thải lưu ly thiết, có chừng 2 cái đạo chủ chiếc nhận phân lượng. Từ hắc thiết phun ra chất lỏng tính ra, vậy đại khái giá trị cái 2 vạn lượng. Nói cách khác. Vũ Phong cùng hắn định ra 2 lần ước hẹn. Tương đương là 1 vạn lượng một lần, Vũ Phong còn một mặt kiếm lớn bộ dáng. Hứa Vô Chu đột nhiên cảm thấy chính mình đối với hắn ý gì thuật nhận biết có vấn đề. Lúc trước chị Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong đám 3 người, hắn cảm thấy 3 người này bệnh rất đơn giản, cũng chính là tiện tay mà thôi, cái này xuất thủ liền có thể kiếm lời cái mấy trăm lượng hơn 1.000 lượng, những người này chẳng lẽ đồ đần. Nhưng bây giờ nhìn Vũ Phong bộ dáng này, cảm giác, chính mình khả năng cũng bị bọn hắn xem như đồ đần. Chẳng lẽ lại, bệnh của bọn hắn rất khó trị? Không nên a, Tần Khuynh Mâu bệnh như vậy mới miễn cưỡng có chút độ khó. Bỏ ra hắn 1 vạn lượng bát đen chất lỏng, còn chưa từng chữa trị đại đạo vết thương. 3 người kia bệnh, tính là cái dám gì a? Tùy tiện liền giải quyết bệnh a. Hứa Vô Chu lại liếc mắt nhìn Vũ Phong, gặp hắn trên mặt mừng rỡ, Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ. Vũ Phong gặp Hứa Vô Chu theo dõi hắn, hắn đột nhiên có chút dự cảm không tốt, hắn cảm giác chính mình khả năng phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Thiếu gia, vậy ta đi về trước. Thạch Mị gặp được sân nhỏ trước, nàng mở miệng đối với Hứa Vô Chu nói. Ngươi không ngốc nơi này. Hứa Vô Chu nghi hoặc nhìn Thạch Mị nói. Thạch Mị lắc đầu nói, gần nhất đại tiểu thư không tại, những hài tử kia ta tạm thời còn muốn chiếu cố. Đại yêu yêu đi nơi nào? Hứa Vô Chu hỏi Thạch Mị. Gần nhất nàng đạo lại tăng lên một đoạn, cho nên đi tìm lúc trước thương nàng tâm mạch vị kia túc địch đi. Vũ Phong hồi đáp. Hứa Vô Chu gật gật đầu, nhìn nói với Thạch Mị, ngươi dù sao cùng ta cùng lúc xuất hiện qua, sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Công tử nơi này tòa nhà dù sao quá nhỏ, ở nữa một người, có chút không thích hợp. Những hài tử kia, cũng xác thực còn muốn ta đi dàn xếp. Thạch Mị lại nói, về phần an toàn không cần lo lắng, địa ngục ta có thể đi, huống chi đại tiểu thư lưu lại thế lực, ta cũng có thể mượn dùng. Thăng thêm, có việc có thể tìm Vũ công tử. Hứa Vô Chu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thạch Mị, nàng lại có thể mượn dùng đại yêu yêu thế lực. Đại yêu yêu coi trọng như thế nàng. Bất quá Tần Khuynh Mâu tòa nhà này xác thực quá nhỏ, nghĩ nghĩ cũng không có lại kiên trì. Trong lòng ngược lại là lại nghĩ đến, hay là phải nghĩ biện pháp làm lớn tòa nhà mới được, như thế gợi cảm vũ mị thị nữ, không ở bên người cỡ nào không thích hợp. Ân, đem Tần Khuynh Mâu cùng khác mỹ nhân nhi đặt ở một tòa nhà cũng không thích hợp. Cặn bã quá rõ ràng. Nghĩ như vậy, được nhiều mua chút phòng ở mới được. Vũ Phong lúc này lại đối với Hứa Vô Chu nói, đạo tông cử tông chi lực, tiến đến diệt tham thiên giáo. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, lập tức hỏi, chuyện khi nào? Hôm nay đạo tông trung vang, thông báo thiên hạ. Ngươi mới thần tàng cảnh, không cách nào nghe nói đến tiếng Trung. Có thể giờ khắc này, hẳn là thiên hạ đều biết. Vũ Phong nói. Hứa Vô Chu trầm mặc hồi lâu, chỗ của hắn nghĩ đến Mạc Đạo Tiên giáo huấn xong hắn đằng sau, trực tiếp thông báo thiên hạ đi diệt tham thiên giáo. Mạc Đạo Tiên. Bá khí. Hứa Vô Chu cảm thấy, hay là xem thường Mạc Đạo Tiên. Người ta mới thật sự là gây sự, hắn diệt một cái tắc thành tham thiên giáo, tính là cái dám gì. Người ta Mạc Đạo Tiên gây sự, trực tiếp diệt tham thiên giáo tổng bộ. Đạo Tông sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, sợ cũng có không ít thế lực sẽ âm thầm phản công Đạo Tông. Mà ngươi hôm nay sở tác, rất nhiều người phản công chi lực sẽ đặt tại trên người ngươi. Về sau ngươi Đạo Tông sẽ bước đi liên tục khó khăn, ngươi càng là nguy cơ trùng trùng. Vũ Phong nhắc nhở Hứa Vô Chu nói. Có cái gì khó? Ngay cả thư si đều muốn chiến, không ở ngoài nhiều mấy cái địch nhân mà thôi. Ngươi không phải nói thiên hạ cửu si bao trùm bách tú bảng phía trên nhà, cá lớn còn không sợ, thì sợ gì cá con? Hứa Vô Chu đối với Vũ Phong nói. Nói có lý. Lấy thực lực của ngươi, cùng giai mà nói, quả thật có thể khinh thường rất nhiều người. Thế nhưng là, Đạo Tông đây là một cái vòng xoáy, ngươi tiến vào bên trong. Phá hư quy củ sợ không phải số ít. Chính ngươi phải cẩn thận. Vũ Phong nói ra, nếu như có thể, ngươi mau chóng tiến vào cửu cung linh vực sẽ an toàn một chút, dù sao đối mặt cũng chỉ là cùng giai. Không đổi. Hứa Vô Chu lại nói, chờ qua chút thời gian. Ta tu hành đến thần tàng đỉnh phong lại nói. Vũ Phong không muốn nói chuyện với Hứa Vô Chu, ngươi mới vừa vào thần tàng mà thôi, liền muốn đạt tới thần tàng đỉnh phong, coi mình là ai. Hứa Vô Chu nghĩ lại càng nhiều, hắn đạt tới thần tàng đỉnh phong, người khác đều sẽ cho là hắn chỉ là thần tàng cảnh nhất trọng, dạng này sảng khoái hơn. Huống chi, Đạo Tông xuất chinh tham thiên giáo, hắn cũng muốn biết tình huống. Mạc Đạo Tiên nhất định sẽ tới tắc thành lại tìm bọn hắn, hắn cũng muốn biết Đạo Tông chiến lược. Bằng không, làm việc không có phương hướng. Huống chi, hắn cũng phải kiếm một ít kim loại. Rời nhà đi ra ngoài, lương thảo đi đầu. Trong bát đen chất lỏng không sẵn sàng đủ, Hứa Vô Chu cảm thấy chưa đủ an toàn. Vũ Phong mang theo Thạch Mị đi, Hứa Vô Chu trở lại tiểu viện. Trong đầu nghĩ đến, thế nào mới có thể lấy tới đầy đủ kim loại. Ít nhất còn muốn 400. Không 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 lượng tả hữu kim loại, cái này mới miễn cưỡng đủ A. Tu hành quả nhiên là gian nan sự tình A. Hứa Vô Chu thầm nghĩ lấy. Bằng không trở về sẽ dạy Tần Khuynh Mâu đòi hỏi nhiều thần thông. Chương 212, như thế nào thần tàng? Đạo Tông diệt tham thiên giáo sự tình, thiên hạ như thế nào chấn động không cũng biết, nhưng Tắc Thành chấn động hắn lại rõ ràng có biết. Trước kia, Tắc Thành trên dưới cũng không có coi Đạo Tông là một chuyện. Có thể một trận chiến qua đi, tất cả mọi người nhìn xem Đạo Tông đệ tử đều mang kính sợ. Về phần tới cửa khiêu chiến Đạo Tông đệ tử sự tình, không còn có phát sinh. Đạo Tông trong lúc mơ hồ coi là thật có đạo môn lãnh tụ chi thế. Đương nhiên, lúc này Hứa Vô Chu không có quên Tuyên Vĩ. Tại Tắc Thành vì thế chấn động kính sợ Đạo Tông lúc, tại Tắc Thành lại phun trào ra một cỗ dư luận phong bạo. Đại khái ý là Đạo Tông là chính nghĩa chi sư, là nhân nghĩa chi sư, làm thủ hộ tiên thánh chi quy củ dốc hết tâm huyết các loại. Tại dưới tình huống không người dám phát ra tiếng, Tuyên Vĩ mang một đợt này tiết tấu, luận điểm này rất nhanh liền trở thành chủ lưu. Hứa Vô Chu gặp lại Mạc Đạo Tiên lúc, đã là 3 ngày sau. 3 ngày lúc, Hứa Vô Chu đã đem gan đều rèn luyện không sai biệt lắm. Hứa Vô Chu không có vội vã đi mở ra thần tàng của gan, hắn bắt đầu rèn luyện lá lách. Hai bộ bảo khí lại cho hắn cống hiến 100.000 lượng bạch ngân chất lỏng, đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Bị ngươi bức bách, đạo tông không thể không ra tay diệt Tham Thiên giáo, hiện tại ngươi hài lòng? Mạc Đạo Tiên lạnh lùng nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu lườm liếc miệng, nghĩ thầm ngươi cái nổi này bỏ rơi không có chút nào trình độ. Lúc này ta còn nhìn không ra, ngươi mưu đồ đã lâu, ta chính là đồ đần. Hết lần này tới lần khác chính mình trả hết ngươi coi, lúc ấy bị ngươi gian dạy, thật đúng là cho là mình là đạo tông rước lấy đại phiền toái. Hiện tại xem ra, tiểu vu gặp đại vu. Hừ, nếu không phải xem ở tiểu tử ngươi coi như có lương tâm, có thể vì đạo tông gánh vác lên trách nhiệm phân thượng, ta một bàn tay liền quất chết ngươi. Gây chuyện thị phi đồ hôn trướng. Mạc Đạo Tiên lại khiển trách quát mắng. Hứa Vô Chu xem thường nhìn xem Mạc Đạo Tiên, ngươi còn có mặt mũi mắng người khác gây chuyện thị phi. Ngược lại là muốn nhìn ngươi còn muốn diễn kịch bao lâu. Nghe nói Khí Phong phong chủ một người liền diệt Tham Thiên giáo, đạo tông so với trong tưởng tượng của ta phải cường đại nha. Tông chủ ngươi cùng ta nói thật, chúng ta đạo tông ngạnh kháng Tắc Hạ học cùng, có thể hay không ngạnh kháng đúng không? Hứa Vô Chu hỏi Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên con mắt một chút liền trừng thẳng, trong lòng hốt hoảng, tên tiểu tử khốn kiếp này sẽ không lại làm chuyện gì đi, tiểu tử ngươi lại chọc chuyện gì? Tông chủ đây là ánh mắt gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Cái gì gọi là lại gây chuyện rồi? Ta từ trước tới giờ không gây chuyện a, ta luôn luôn nhu thuận. Hứa Vô Chu bất mãn nói. Thật không có gây chuyện. Mạc Đạo Tiên hoài nghi nhìn xem Hứa Vô Chu.